Chương 416, Tô Lưu, chuyện này, bần đạo nhất định quản đến cùng. Chương 416, Tô Lưu, chuyện này, bần đạo nhất định quản đến cùng. Âu Dương Tình thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Điểm Nhi trong miệng cái này việc gác bất tận đại ác nhân, vậy mà lại là người trong truyền thuyết kia hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu. Này, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Đường đường Thiết Đạm Thần Hầu, trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh cường giả, thế nào sẽ không duyên vô cớ đối mấy cái tiểu cô nương xuất thủ. Âu Dương Tình theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lưu. Chủ thượng, hiện tại nên làm sao đây? Lẻ chín không mà Tô Lưu thì là mỉm cười, nhẹ nói, đừng nội. Tất cả có ta. Chu Bô Thị mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cũng tính không được cái gì. Bực này ngôn ngữ, quả thực là cuồng vọng không gì sánh được. Nhìn về thiên hạ hôm nay võ lâm, ai dám đánh giá một vị nắm quyền lớn, hơn nữa có lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo cao thủ tuyệt thế, tính không được cái gì. Sợ là chỉ có Tô Lưu dám có cái này lực lượng. Dù sao, hắn hiện tại đã đăng lâm thiên nhân chi cảnh, siêu thoát tại thế gian phàm tục phía trên. Ha ha, Chu Bô Thị gia hỏa này, trang trung thần lắp như thế lâu, cuối cùng là không giả bộ được. Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, có lẽ còn có những cái được gọi là người tàng hình. Chậc chậc, thật đúng là quần anh hội tụ a. Tô Lưu mỉm cười, lung lay chén rượu trong tay, bên môi nhấc lên một vòng như có như không đường cong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần dâng lên minh nguyệt, nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra lần này Tử Cấm Chi Đỉnh đại chiến, có lẽ sẽ là một trận cực kỳ náo nhiệt vở kịch a. Rồi sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tống Điểm Nhi, nói khẽ, nha đầu, đem ngươi hôm nay trải qua, tỉ mỉ cùng ta kể một lần. Tống Điểm Nhi vội vàng gật đầu, đem những ngày này trải qua em thay nói. Nghe được cuối cùng nhất, Tô Lưu tựa hồ là từ Điểm Nhi trong lời nói đã rút ra đến một cái có chút trọng yếu manh mối, cũng hoặc là trận này vở kịch mấu chốt đạo cụ. Thiên tử bảo tỷ, Thiết Đạm Thần Hầu sở dĩ như vậy bức bách Sở Lưu Hương, vì cái gì chính là muốn để hắn xuất thủ, lén vào trong hoàng cung, đem này Mai Ngọc tỷ trộm ra. Chu Vô Thị vì sao nhất định phải trộm này Mai Ngọc tỷ? Nghĩ đến, phương này Ngọc tỷ, có lẽ sẽ là hắn có thể hay không mưu phản thành công mấu chốt. Này dạng tính ra, tại Sở Lưu Hương thành công trộm lấy Ngọc tỷ trước đó, hắn cùng Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ ba người sinh mệnh an toàn, hẳn là không cần lo lắng. Nghe được Tô Lưu phân tích về sau, Tống Điểm Nhi từ thoát ly hổ khẩu về sau, liền một mực dẫn theo tâm, cuối cùng là rơi vào bụng buộc, thở dài ra một hơi không. Quá tốt rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, Sở đại ca, Dung Dung tỷ các nàng không có việc gì. Bất quá, nguy cơ còn xa xa không có giải trừ. Chu Vô Thị hứa hẹn, sợ là liên chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thế nào có thể sẽ thả Sở Lưu Hương một con đường sống? Muốn chân chính cứu Sở Lưu Hương bọn người, nhất định phải thất bại Chu Vô Thị âm mưu. Nghĩ đến này, Tống Điểm Nhi khẽ cắn môi đỏ, một đôi tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn ngập hy vọng nhìn về phía Tô Lưu, thận trọng nhẹ nói, đạo trưởng ca ca, ngài có thể hay không mau cứu Sở đại ca các nàng? Tiểu cô nương phế đi thật lớn khí lực mới đưa một câu nói kia hoàn chỉnh nói ra. Dù sao tại năm sáu trong lòng của nàng, chuyện như thế vốn là ép buộc. Suy bụng ta ra bụng người, trên đời này lại có ai vô duyên vô cớ nguyện ý vì cứu người đi đắc tội quyền cao chức trọng, lại võ công cái thế Thiết Đạm Thần Hầu đâu? Nhưng mà vượt quá Tống Điểm Nhi dự kiến là, Tô Lưu không chỉ có không có làm khó, ngược lại là cất tiếng cười to. Ha ha ha, nhà đồng đốc, ngươi yên tâm, chuyện này bần đạo nhất định quản đến cùng. Chương 417, một mình liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Chương 417, một mình liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Nghe được Tô Lưu lời nói sau, Tống Điểm Nhi trong lòng trong nháy mắt vui mừng. Thật đi. Tiểu cô nương hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, bình tĩnh nhìn Tô Lưu. Gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết hào hiệp phong phạm? Khó trách Sở đại ca muốn để ta đi cầu vị đạo trưởng này ca ca tay. Xem ra Sở đại ca cùng vị đạo trưởng này giao tình nhất định không ít. Tống Điểm Nhi làm sao biết? Sở Lưu Hương cùng Tô Lưu, nào chỉ là quan hệ không ít. Hai người này đơn giản chính là đông gia cùng không bảy đứa ở quan hệ. Sở Lưu Hương nửa đời sau đều phải tại cho Tô Lưu làm công bên trong vượt qua. Đương nhiên, đây đều là sau bảo. Mà giờ khắc này, Tống Điểm Nhi mím môi một cái, thận trọng nhắc nhở, đạo trưởng ca ca, Điểm Nhi biết võ công của ngươi rất lợi hại, thế nhưng là cái kia Thiết Đạm Thần Hầu võ công cũng rất cao, liên Sở đại ca đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ hạ. Hai quyền khó địch bốn tay, không phải vậy. Chúng ta cũng đi tìm một số người đến giúp đỡ đi. Tống Điểm Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đếm trên đầu ngón tay nói ra, chúng ta đi tìm Cơ đại ca cùng Hồ đại ca, hai người bọn họ là Sở đại ca sinh tử chi giao, nhất định sẽ đến giúp ngọn nguồn, còn có ném chén sơn trang bên trái nhẹ hầu, Thiểu Lâm tự diệu tăng vô hoa. Cái này đến cái khác đại danh đỉnh đỉnh tên, từ nhỏ cô nương miệng nói ra. Cơ đại ca, Hồ đại ca, chỉ tự nhiên là Cơ Băng Nhạn cùng Tại Thiết Hoa. Năm đó, hai người này cùng Sở Lưu Hương cùng nhau tung hoành giang hồ, tổ ba người danh xưng Nhạn Điệp thành hai cánh, hương hoa đẩy nhân gian sáng tạo ra lớn như vậy uy danh. Sau đó không biết làm tại sao, Cơ Băng Nhạn đi xa đại mạc, Tại Thiết Hoa cũng không biết tung tích. Nhưng bọn hắn ở giữa tình nghĩa huynh đệ lại không có nửa phần cải biến. Chỉ có thả ra tin tức, Sở Lưu Hương gặp phải phiền toái. Nhạn Điệp nhị hiệp nhất định sẽ phấn đấu quên mình, sống chết có nhau. Mà phía sau ném chén sơn trang bên trái nhẹ hầu, cùng với Diệu Tăng Vô Hoa, cũng đều là đại minh trong giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bên trái nhẹ hầu tuy có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể coi là cái gì thật cao tay. Bất quá, cái này Diệu Tăng Vô Hoa liền rất đáng được nghiền ngẫm. Tô Lưu rất rõ ràng nhớ kỹ, Tại nguyên tắc bên trong, vị này Thiểu Lâm tự Phật tử Diệu Tăng Vô Hoa, mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cùng Nam Cung Linh mở dạng, cũng là người đông doanh đời sau. Vô Hoa, Nam Cung Linh, bọn hắn nhưng thật ra là một đôi thân huynh đệ. Một cái tại cái bang, một cái tại Thiểu Lâm. Riêng phần mình biến thành Trung Nguyên Võ Lâm hai đại ngôi sao sáng người thừa kế. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu mày kiếm bốc lên, hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ánh sáng chói chang, tự lẩm bẩm, là trùng hợp sao? Chu Vô Thị bên người, cũng có người đông doanh tồn tại. Xem ra bọn này cặn bã, tại ta Trung Nguyên mặt đất nhu đồ, quả thực không nhỏ à, trừ ra giang hồ thế lực bên ngoài, thậm chí ngay cả trên triều đình cũng như toàn phá bỡ. Tô Lưu suy tư một lát, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía 123 Tống Điểm Nhi, khẽ cười nói, không cần đến mời cái gì giúp đỡ, có bần đạo một người, là đủ. Hở? Nghe vậy, Tống Điểm Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là, bọn hắn có rất nhiều người hài, Dung Dung tỷ từng đã nói với ta, nói không chừng, cái kia Thiết Đạm Thần Hầu thủ hạ, sẽ còn triệu tập đại quân đâu. Nhìn xem một mặt hoài nghi Tống Điểm Nhi, Tô Lưu cười không nói. Một bên Âu Dương Tình cũng là nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay sờ lên tiểu cô nương đầu, trong mắt đẹp dị sắc lấp lóe, cười nhẹ nhàng nói, một mình liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Ngốc cô nương, yên tâm đi, ngươi vị đạo trưởng này ca ca, cũng không phải cái gì phàm nhân đâu. Chương 418, Hoàng Dung, Tống Điểm Nhi, hai cái mỹ mạo bếp nhỏ đường. Chương 418, Hoàng Dung, Tống Điểm Nhi, hai cái mỹ mạo bếp nhỏ đường. Một mình liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Bực này lời nói ngu cuồng, quả thực là kinh thiên động địa. Nếu là từ người bên ngoài trong miệng nói ra, tất nhiên sẽ có khuyết đại chi ngại. Cũng không biết vì sao, đang nghe Âu Dương Tình lời nói sau, Tống Điểm Nhi lại là không hiểu sinh ra một loại tin phục cảm giác, phản phất đây là thiền kinh địa nghĩa giống như tự nhiên đúng nga. Đạo trưởng ca ca võ công, xuất thần nhập hóa, vô địch thiên hạ, thế nào sẽ thua bởi Chu Vô Thị cái kia đại phôi đàn đâu? Tiểu cô nương vua hót một cái, hắc hắc cười ngây ngô, vội vàng một mặt định nọt nhìn về phía Tô Lưu, sợ mình lời nói mới rồi chọc giận đến cái này duy nhất cứu tinh. Hắc hắc, đạo trưởng ca ca ngài đại nhân có đại lượng, không cần thiết cùng Điểm Nhi so đo. Nhìn nàng bộ này dạng tử, Tô Lưu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được trêu chọc nói, tiểu nha đầu, vần đạo tay thế nhưng là rất gắt, ngươi định dùng cái gì đi cầu tay của ta? A, Tống Điểm Nhi ngây dại, cái này, đây là đang cùng với nàng nghiên cứu thảo luận muốn thù lao sao? Nhưng ta hiện tại không có gì cả. A, Tống Điểm Nhi ngốc trệ một hồi lâu về sau, mới khổ khuôn mặt nhỏ, thận trọng nói ra, ta vì ngươi làm một bữa ăn ngon cơm, có được hay không? Nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không, giống như cười mà không phải cười nói. Chu Vô Thị nhà kia hỏa mặc dù nhập không được bần đạo mắt, nhưng đặt ở trong thế tục, nhưng cũng xem như có mấy phần bản lãnh hảo thủ, ngươi liền lấy chỉ là một bữa cơm đến lừa gạt ta. Tống Điểm Nhi rụt rè ngập ngừng hai câu, rồi mới cắn răng lấy dũng khí lớn tiếng nói, ta làm cơm thế nhưng là ăn thật ngon. Thấy Tô Lưu tựa hồ là có chút nghi ngờ, tiểu cô nương lập tức cấp bách, ngươi đừng không tin, Sở đại ca đã nói ta làm đồ ăn nhưng là muốn so với đại nội hoàng cung ngự chủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Đang khi nói chuyện, nàng chính là trực tiếp đứng dậy, muốn tìm được phòng bếp, thật tốt lộ bên trên một tay, cũng tốt chứng minh chính mình không phải tại hồ suy đại khí. Được rồi. Thấy Tống Điểm Nhi tựa hồ thật sự có chút cấp bách, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều đã có lệ quang đang lóe lên, trong hốc mắt nước mắt sắp lan xuống. Tô Lưu vội vàng ngăn đón nàng, cười nói, "Bần đạo cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi." Ha ha, một bữa cơm đến lượt ta tay, mặc dù cuộc mua bán này lô một chút, nhưng xem ở tiểu điểm nhân huynh trên mặt mũi, bần đạo hôm nay liền phá một lần lệ, đáp ứng ngươi chính là. Thật đi. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi vui mừng quá đỗi, một cái nào vào bảo trụ Tô Lưu cánh tay, vui vẻ nói, "Kỳ hỉ, đạo trưởng ca ca tốt nhất rồi. Chờ cứu Dung Dung tỷ tỷ bọn hắn, Điểm Nhi nhất định sứ toàn thân bản lĩnh, cho ngài làm một bản trên đời này tốt nhất mỹ vị món ngon." Nàng lời này, cũng không xem như hồ suy đại khí. Nếu chỉ luận trung nghệ, nhìn về toàn bộ giang hồ, có thể cùng Tống Điểm Nhi tương đương, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Mà tại những người này, còn, tương tốt, có một cái chính là Tô Lưu tình nhân cũ. Đào Hoa Đạo, tiểu Hoàng Dung. Nghe Tống Điểm Nhi lời thề son sắt hứa hẹn, Tô Lưu không khỏi nghĩ tới Hoàng Dung đã từng tự tay vì hắn đã làm từng đạo mỹ vị món ngon, trong lòng lặng yên hiện ra một cái không hiểu thấu suy nghĩ. Dung Nhi, Điểm Nhi điện. Nếu có thể đem hai cái này chủ nghệ thiên hạ vô song, hơn nữa mỹ mạo động lòng người xinh xắn bếp nhỏ nương tụ cùng một chỗ, cái kia đạo gia ta ngày sau cuộc sống hạnh phúc, sợ là đến so với thần tiên qua còn muốn tiêu giao tự tại a. Chương 419, Tô Lưu, tiểu nha đầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 419, Tô Lưu, tiểu nha đầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Vừa nghĩ tới ngày sau có Hoàng Dung, Tống Điểm Nhi như thế hai cái tiểu mỹ nữ hầu hạ mình ẩm thực thần tiên thời gian. Tô Lưu khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Tống Điểm Nhi ánh mắt cũng càng phát lưu hòa. Tư chất không tệ, mô hình dạng đáng yêu, trọng yếu nhất chính là có một tay tuyệt hảo chủ nghệ. Nay dạng một cái kho báu nữ hải, cũng không thể thả đi a. Nhất định phải thu nhập ta huyền chân môn hạ. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu cũng không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, Điểm Nhi, vần đạo rất mừng ngươi tính cách hoạt bát thoải mái, lại tư chất chúng, nếu không tập võ, sợ là lãng phí này một thân căn cốt, ta cố ý thu ngươi làm đồ, không biết ý của ngươi như nào. Tống Điểm Nhi trăm triệu không nghĩ tới, cái này như là giống như thần tiên đạo trưởng ca ca, vậy mà lại nhìn chúng nàng, đồng thời thu nàng làm đồ. Tại tiểu cô nương trong mắt, Tô Lưu tựa như cao cao 140 ở trên tiên nhân bình thường, thế nào lại hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng như thế một cái thường thường không có gì lạ tiểu nha đầu. Trong lúc nhất thời, Tống Điểm Nhi chỉ cảm thấy chính mình như trong ngộng, không thể tin vào tai của mình, không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một bên Âu Dương Tình thấy thế, vội vàng tiến lên đẩy Tống Điểm Nhi, che miệng khẽ cười nói, nha đồng đốc, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống bái sư. Đây chính là thiên đại tạo hóa, ngươi nhưng có biết trước mặt ngươi vị này là ai? Thật không biết ngươi này tiểu đệ tử đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, lại may mắn có thể được chủ thượng nhìn trúng. Giờ khắc này, cho dù là tính cách ôn nhu Âu Dương Tình, cũng không nhịn được là cảm khái, thậm chí là bắt đầu có chút ghen ghét Tống Điểm Nhi vận khí tốt. Mà cho đến lúc này, Tống Điểm Nhi mới xem như phản ứng kịp. Chính mình một mực đạo trưởng ca ca, đạo trưởng ca ca đều, còn không biết vị này ân nhân cứu mạng chân thực tính mệnh đâu. Sở đại ca trước đó nói với ta, muốn để ta đến Di Tình lâu, tìm một vị tên là Tô Lưu người, hẳn là vị đạo trưởng này chính là cái kia Tô Lưu. Có lẽ là bởi vì trước đó một mực là ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Cho tới bây giờ, Tống Điểm Nhi mới bắt đầu phát giác, Tô Lưu cái tên này, tựa hồ là có chút quen thuộc, nàng giống như ở nơi nào đã nghe qua. Tô Lưu, Tô Lưu, giống như thật ở đâu vực đã nghe qua cái tên này hải. Ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Tống Điểm Nhi trong đầu đột nhiên thông suốt, tựa hồ là, bạn, nhớ tới cái gì, vỗ tay mừng lớn nói, ta nhớ ra rồi. Hồng Tụ Tỷ Tỷ, là Hồng Tụ Tỷ Tỷ từng cùng Dung Dung Tỷ Tỷ nói tới Tô Lưu cái tên này. Nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ồ, người hai vị kia tỷ tỷ, là như thế nào nói lên bần đạo. Tống Điểm Nhi một bên hồi ức, vừa nói, Dung Dung Tỷ nói, hiện nay võ lâm, gần trăm năm bên trong, võ công thiên phú thứ nhất người, thuộc về tà kiếm tiên Tô Lưu. Nói đến đây, Tống Điểm Nhi cơ thể đỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt to trong nháy mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn về phía Tô Lưu, run giọng nói, Tô Lưu, tà kiếm tiên Tô Lưu, ngươi chính là cái kia quyền đả toàn chân, chân đá võ đàng, chấn áp cái bang, sở hướng vô địch tà kiếm tiên Tô Lưu. Tô Lưu sờ lên cái cằm, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nói ra, trên đời này nếu là không có cái thứ hai tà kiếm tiên lời nói, cái kia nói chính là ta. Trời ạ. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ngay cả lời đều nói không ra, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cơ hồ muốn choáng váng. Thì ra cái này trong miệng nàng đạo trưởng ca ca, lại chính là nàng sùng bái thật lâu thần tượng, tà kiếm tiên Tô Lưu. Chương 420, giang hồ đời nào cũng có anh hùng gia, các lĩnh phong lưu mấy trăm năm. Chương 420, giang hồ đời nào cũng có anh hùng gia, các lĩnh phong lưu mấy trăm năm. Giờ khắc này, Tống Điểm Nhi cơ hồ muốn bị này thiên đại kinh hỉ cho rung động đến cơ hồ muốn té xỉu. Tà kiếm tiên Tô Lưu muốn thu ta làm đệ tử. Trời ạ. Tống Điểm Nhi a Tống Điểm Nhi, ngươi đến cùng có gì đức hà có thể, vậy mà có thể bị vị này trong truyền thuyết Tô đại kiếm tiên nhìn chúng. Thực ra, cũng không trách Tống Điểm Nhi như này thất thố. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Tô Lưu bây giờ trong giang hồ danh vọng, thật sự là quá lớn, quá thịnh, quả thực là như mặt trời ban trưa, uy áp toàn bộ giang hồ. Tục ngữ nói, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh phong lưu mấy trăm năm. Mà thế hệ này võ lâm, càng là anh hùng hào kiệt, thần không nghèo. Mười năm trước có đạo xoáy Sở Lưu Hương uy danh chân bắt phương, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, đại hiệp tiến nam tiên, một kiếm kinh thiên dưới. Sau 10 năm lại có kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, kiếm đãng bắt hoang, chưa bại một lần, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, tiên ngoại phi tiên, Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng người bên trong phượng, hoa mãn lâu hương hoa đầy nhân gian. Tóm lại, đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Có thể nói là trong chốn võ lâm ngàn năm không gặp hoàng kim đại thế. Nhưng từ khi một cái tên hoành không thế về sau, toàn bộ trong giang hồ chúng nhiều anh hùng hào kiệt, tất cả đều tại trước mặt người này ảm đạm phai mờ. Tựa như ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Mà người này chính là Tô Lưu. Tà kiếm tiên, Tô Lưu. Nhìn về giang hồ ngàn năm, chưa bao giờ có một người có thể lấy sức một mình, nhường thiên hạ giang hồ chấn động theo, nhường vô số anh hùng hào kiệt ở tại trước mặt ảm đạm phai mờ. Từ hành không xuất thế đến nay, Tô Lưu lợi dụng một xuân xuân chấn động võ lâm kinh thế chiến tích, rửa sạch mọi người đối với thiếu niên thiên kiều nhận biết. Diệt toàn chân, đồ thiên tài, phản ngũ nhạc, đấu lục phái, trấn tiếu lâm, lay võ đàng, nhiếp cái bang. Trong giang hồ, các lộ tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, cơ hồ là bị hắn đâm vào mấy lần. Chết ở trên tay hắn võ lâm cao thủ, càng là tầng không nghèo. Thượng quan Kim Hồng, Tả Lãnh Thiền, Thập Nhị Tinh Tướng, Tây Độc Câu Dương Phong, Tả Vương Thạch Chi Hiên, Tuyết Vực Tăng Vương Bát Sư Mong. Những người này mỗi một cái, đều tuyệt đối được xưng tụng là một phương tiêu hùng, hắn vũ lực càng là hiện hách một thời, trong đó thậm chí không thiếu lục địa thần tiên cảnh tuyệt đại cường giả. Có thể những người này, cuối cùng lại đều thành Tô Lưu vong hồn dưới kiếm. Tam Xích Thanh Phong thí nhiều ít không về người. Có thể nói, ta kiếm tiên Tô Lưu vô thượng hung danh, chính là dùng vô số cao thủ máu tươi vẽ mà thành. Người tên, cây có bóng. Này dạng một vị tự cổ chí kim, vô song vô đối thiên chi tiêu tử, cũng một cách tự nhiên biến thành trong chốn võ lâm, để cho nhất người kính ngưỡng, cũng nhất là để người sùng bái thần một dạng tồn tại. Cho dù hắn hung danh hiển hách, cho dù hắn lấy tà làm tên, nhưng vẫn cũ ngăn không được hàng ngàn hàng vạn võ lâm tân tú, thậm chí cả cao thủ thành danh, đều đem nó coi là duy nhất thần tượng. Thí dụ như Tống Điểm Nhi, chính là một trong số đó. Nàng từng không sợ người khác làm phiền năn nỉ Hồng Tụ Tỷ Tỷ, cho nàng giải thích tà kiếm tiên Tô Lưu truyền thuyết. Đã từng tại chúng bao sâu đêm trong một cảnh, mơ tới cái kia cầm kiếm tiên ai, hành hiệp trượng nghĩa, rồi lại kiệt ngạo bất tuần, cuồng vọng kiêu ngạo tà kiếm tiên. Ngày hôm nay, Tống Điểm Nhi xem như triệt để giải mộng. Không ít thấy đến thần tượng của mình tà kiếm tiên Tô Lưu, thậm chí còn đạt được hắn coi trọng, nguyện ý đưa nàng thu làm đệ tử. Giờ khắc này, Tống Điểm Nhi chỉ cảm thấy chính mình như trong ngộng. Không, cho dù là tại sâu nhất trong một cảnh, nàng cũng không dám tưởng tượng, chính mình thế mà lại có như thế lớn tạo hóa, thu hoạch được bực này vô thượng ban ân. Đinh. Chương 421, thu đồ đệ Tống Điểm Nhi, ban cho Bắc Minh thần công. Ta thật
có thể chứ?
Chương 421, thu đồ đệ Tống Điểm Nhi, ban cho Bắc Minh thần công.
Ta thật
có thể chứ? Đạo trưởng ca ca, không, Dọa Kiếm Tiên, ta rất đần, sẽ chỉ làm đồ ăn, võ công bên trên sẽ chỉ một số bất nhập lưu công phu ám khí. Tại cực độ dưới sự kích động, Tống Điểm Nhi thậm chí liên tiếng nói đều mang theo vài phần run rẩy, trong lòng càng là sinh ra mấy phần nhát gan tâm ý, giống ta dạng này nha đầu đốc, cũng xứng làm Tô Kiếm Tiên đệ tử sao? Đại khái cửu nhị ba là không xứng a, tâm ý Tống Điểm Nhi mấp máy môi, một đôi trong veo trong mắt to lặng yên hiện ra một vòng ảm đạm, mà đúng lúc này, một tiếng ôn nhu ấm áp tiếng cười khẽ chợt tại bên tai của nàng vang lên. Nha đồng đốc, bần đạo tất nhiên chọn chúng ngươi, tự nhiên là nhìn chúng tư chất của ngươi, ngươi làm bần đạo tùy tùy tiện tiện liền sẽ nhận người vì đệ tử sao? Ta Huyền Chân một mạch đệ tử, tự nhiên đều là rồng phượng trong loài người, ngươi cũng không ngoại lệ. Tô Lưu cười không ngớt nhìn về phía Tống Điểm Nhi, nói khẽ, bần đạo hiện tại chỉ hỏi một câu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, nhập ta Huyền Chân môn hạ? Tống Điểm Nhi kích động không thôi, trong mắt lệ quang lấp lóe, nơi nào còn có nửa phần do dự, trực tiếp chính là quỳ rạp xuống đất, rất cung kính hướng về Tô Lưu dập đầu. Điểm Nhi nguyện ý tốt. A, Tô Lưu khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ lên tiểu cô nương đầu, tuấn tú như ngọc trên mặt hiện ra một vòng cười ôn hòa ý, ôn nhu nói, từ hôm nay một sau, ngươi chính là ta Tô Lưu đệ tử, đợi cho chuyện chỗ này, ta liền dẫn ngươi trở lại Trung Nam Sơn, gặp ngươi một chút mấy vị các sứ tỷ. Tạ ơn sứ phó. Tống Điểm Nhi cười hì hì tựa ở Tô Lưu chân một bên, một đôi mắt to xinh đẹp đã cười thành một nhà, trong lòng vui sướng càng là không lời nào có thể diễn tả được. Mà lúc này, tại Tô Lưu trong đầu, cũng là có hệ thống tiếng nhắc nhở lặng yên vang lên. Ken hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đã đem Tống Điểm Nhi thu làm đệ tử, thành công mở ra bạo kích trả về. Nghe được này quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Lưu khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức cúi đầu, đôi Tống Điểm Nhi nói ra, ngươi hôm nay bái nhập môn hạ của ta, vi sư liền trước chuyển cho ngươi một môn võ học, coi như lễ gặp mặt đi. Nhìn nội công của ngươi thường thường không có gì lạ, xem xét liền biết là cái lười nha đầu, ngày thường không thích luyện công, vi sư liền chuyển cho ngươi một môn không cần tự mình tu luyện, còn có thể nhanh chóng mạnh lên thần công đi. Nghe thấy lời ấy, đừng nói Tống Điểm Nhi, liền liên kiến thức rộng rãi Âu Dương Tỉnh cũng là động dung biến sắc, trong đôi mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ khó tin. Không cần tự mình tu luyện, còn có thể nhanh chóng mạnh lên. Trên đời này, thế nào sẽ có bực này không thể tưởng tượng tuyệt học. Tựa hồ là đã nhận ra hai nữ trong mắt vẻ rung động, Tô Lưu mỉm cười, nói khẽ, ta nói tới môn thần công này, tên là Bắc Minh thần công, chính là đạo môn tuyệt học chí cao. Bởi vì cái gọi là Bắc Minh chi hải, đại thuyền thuyền nhỏ đều nằm, cá lớn tiểu ngư đều cho, cái môn này tuyệt học chính là có thể thu nạp người khác nội công để bản thân sử dụng. Nghe thấy lời ấy, Âu Dương Tình quá sợ hãi, không nhịn được hoảng sợ nói, thu nạp 4.5 người khác công lực để bản thân sử dụng. Cái này, hẳn là chính là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp. Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành từng dựa vào lấy cái môn này ma công, tung hoành giang hồ nhiều năm, đúng là không người có thể trị, uy danh cũng coi là chấn động toàn bộ đại minh giang hồ. Bởi vậy Tô Lưu vừa nhắc tới có thể hấp người công lực tuyệt học, Âu Dương Tình trong lòng cái thứ nhất nghĩ tới, chính là cái môn này tên xấu chiêu lấy hấp tinh ma công. Chương 422, vạn lần trả về, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Chương 422, vạn lần trả về, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Hấp tinh đại pháp. Nghe được Âu Dương Tình lời nói sau, Tô Lưu trong mắt lóe lên một tia khinh thường tâm ý, ngạo nghễ nói, loại kia lôi thủng cực lớn tàn thứ phẩm, làm sao có thể cùng ta này Bắc Minh thần công so sánh? Giữa hai bên chênh lệch, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Hấp tinh đại pháp bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, mà ta này Bắc Minh thần công thì là chân chính đạo môn tuyệt học, lấy từ Bắc Minh tiêu giao tâm ý. Tu thành môn thần công này về sau, có thể không chút kiêng kỵ thu nạp người khác công lực, nếu là vận khí tốt, trong vòng 1 năm tấn thăng tông sư chi cảnh, cũng không phải là việc khó. Nghe thấy lời ấy, Tống Điểm Nhi tháng 2 năm 17 mắt trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin kinh hô thành tiếng. 1 năm. Tông sư. Bực này tốc độ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói là một bước lên trời. Âu Dương Tình cũng là mắt lộ ra kinh hãi, động dung biến sắc. Có thể không hề cố kỵ thu nạp người khác nội lực để bản thân sử dụng. Nghĩ không ra, thế gian này lại còn có bực này cái thế tuyệt học. Điểm Nhi tiểu nhi tử vật khí, thật đúng là tốt đến để người đố kỵ đâu. Tô Lưu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tình, rêu rêu nói, thế nào? Tình Nhi là đang hâm mộ tiểu điểm mà sao? Nghe vậy, Âu Dương Tình không khỏi không còn chút máu Tô Lưu một chút, trong mắt lộ ra mấy phần oán trách tâm ý, thử nhẹ một tiếng, hờn dỗi nói, ngươi làm ta là tiểu hài từ sao? Còn nữa nói, ngươi lúc trước truyền thụ cho ta trở trời kích tinh thần đại pháp có thể chưa hẳn so với môn này Bắc Minh thần công yếu nhược. Tô Lưu mỉm cười, đem Âu Dương Tình tay nhỏ nắm chặt, cười tủm tỉm nói ra, lời này coi là thật không giả. Trở trời kích tinh thần đại pháp cũng là tuyết vực Phật môn tuyệt học chí cao, phẩm giai tuyệt không yếu tại Bắc Minh thần công, ngươi nếu có thể đem nó tu luyện đến đại thành, lục địa thần tiên chi cảnh, tất nhiên cũng đem nước chảy thành sông. Cảm thụ lấy trên tay truyền đến ấm áp, Âu Dương Tình không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhưng động tác lại là có chút tự nhiên, thuận thế liền trượt đến Tô Lưu trong ngực, nắm cả Tô Lưu cổ, hờn dỗi nói, chủ thượng yên tâm, người ta lại thật tốt tu luyện á. Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, vội vàng ổn ổn tâm thần, thầm nghĩ, tiểu nương bị này, thật đúng là cái nữ yêu tinh. Mà ở một bên, Tống Điểm Nhi nhìn thấy hai người này như vậy liếc mắt đưa tình giả tử, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đỏ, vội vàng dùng tay nhỏ ngăn trở cặp mắt của mình, miệng nhỏ còn không ngừng nói lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Lời tuy như thế, nhưng này một đôi mắt to như nước trong veo lại là mở thật lớn, xuyên thấu qua bàn tay khe hở, len lén nhìn xem Tô Lưu cùng Âu Dương Tình. Tô Lưu thấy thế, cũng không tốt cùng trong ngực nữ yêu tinh lại làm dây dưa, nhẹ ho hai tiếng, ra hiệu Âu Dương Tình này buộc còn có hài tử ở đây, bình thường một chút. Âu Dương Tình thì là mặt mày như tơ 137, không còn chút máu Tô Lưu một chút, bất đắc dĩ ngồi về tại chỗ. Thử. Rồi sau đó, Tô Lưu ho nhẹ hai tiếng, giả bộ như vô sự phát sinh, có chút lạnh nhạt đem ánh mắt nhìn về phía Tống Điểm Nhi. Cái gặp hắn nhất chỉ một điểm, liền có một sợi thần niệm hội tụ mà thành linh quang gào thét mà ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, lặng yên xuyên vào tiểu cô nương trong mi tâm. Mà này một sợi thần niệm bên trong chỗ ghi lại, chính là Bắc Minh thần công. Sau một khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại Tô Lưu trong óc lặng yên vang lên. Ken hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh truyền thụ đệ tử Tống Điểm Nhi thiên giai hạ phẩm tuyệt học Bắc Minh thần công phát động vạn lần bạo kích, trả về chủ ký sinh tạo hóa cấp thượng phẩm tuyệt học Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Chương 423, Thanh Thiên Hóa Long Quyết, lấy thân hóa chân long. Chương 423, Thanh Thiên Hóa Long Quyết, lấy thân hóa chân long. Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Đang nghe hệ thống tiếng nhắc nhở lúc, mà lấy Tô Lưu tu đạo rất lâu, luôn luôn lạnh nhạt tâm tính, cũng không nhịn được động dung biến sắc, trong mắt càng là cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần vẻ kích động. Bởi vì, chỉ là bởi vì cái môn này Thanh Thiên Hóa Long Quyết thật không phải thế gian võ học, chính là huyền huyễn vị diện công pháp, hắn phẩm giai không kém Đại Hoàng Vũ Kinh. Nếu thật là môn kia đủ để cho nhân hóa long tuyệt học, vậy nhưng thật sự là kiếm lợi lớn. Tô Lưu hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng tâm ý tạm thời đè xuống, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống liên quan tới môn này Thanh Thiên Hóa Long Quyết giới thiệu. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tạo hóa cấp thượng phẩm võ học, từ võ tổ vị diện, chính là luyện thể vô thượng tuyệt học, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, nhục thân có thể so với chân long. Quá tốt rồi, thật là môn này vô thượng tuyệt học. Tô Lưu kích động không thôi, trong mắt đã lâu hiện hiện mấy phần nóng bỏng tâm ý. Tô Lưu nhớ kỹ rất rõ ràng, vị kia uy chấn đại thiên thế giới võ tổ, liền từng dựa vào lấy cái môn này long tộc tuyệt học, đem bản thân thân thể tu luyện đến siêu việt chân long cấp độ, biến thành một vị vô thượng cường giả. Bất quá, ta nhớ được, môn võ học này điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, nhớ kỹ là yêu cầu một đạo tiên long chi khí trúc cơ mới có thể nhập môn, ngày này long chi khí nên như thế nào thu hoạch được đâu. Ngay tại Tô Lưu trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng hợp thời vang lên. Ken hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh từng dùng qua một viên long nguyên mảnh vỡ cùng với âm dương huyền long đan, bởi vậy thể nội có một tia long khí tồn tại, có thể tu luyện thành tiên hóa long quyết. Tô Lưu hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng a. Xuất từ phong vân vị diện long nguyên cũng là chân long một thân tinh hoa chỗ hội tụ mà thành, tự nhiên cũng là có được chân long chi khí. Còn có cái kia âm dương huyền long đan, cũng là dùng ma long huyết nhục làm tài liệu luyện chế mà thành, trong đó cũng ẩn chứa một tia nhàn nhạt long khí. Mặc dù có chút mỏng manh, nhưng hẳn là cũng thỏa mãn cơ bản điều kiện tu luyện a. Tô Lưu mắt sáng lên, trong lòng im ắng nỉ nó nói, những này nếu là còn không đủ, trên người của ta còn có một viên long nguyên mảnh vỡ tồn tại. Nhớ kỹ tại phong vân nguyên tắc bên trong, Đoạn Lãng tại phục dụng hai cái long nguyên mảnh vỡ về sau, thân thể liền đã xuất hiện long hóa dấu hiệu, như thế cùng thành thiên hóa long quyết có chút phù hợp. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu trong lòng hạ quyết tâm, phục dụng long nguyên, tu luyện thành thiên hóa long quyết. Bực này thần công, tuyệt không thể bỏ qua. Ngày mai chính là tử cấm chi đỉnh quyết chiến thời khắc. Đến lúc đó, Chu Vô Thị, Diệp Cô Thành, thậm chí cả tiểu lão đầu, các phương yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất tràng, vở kịch sắp mở màn. Tô Lưu ánh mắt ngưng lại, ngón tay ở trên bàn vô ý thức gõ lấy, tự lẩm bẩm. Còn có một ngày, hẳn là đầy đủ ta đem môn này Thanh Thiên Hóa Long Quyết sơ bộ tu thành. Chế định hảo kế hoạch về sau, Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tống Điểm Nhi, cười không ngớt nói, Điểm Nhi, thời gian còn sớm, thật tốt nghỉ ngơi một đêm bên trên. Ngày mai chính là, tốt, 15 tháng 8, Trung Thu ngày hội, đêm trăng tròn, vi sư dẫn ngươi đi Tử Cấm Thành xem thật kỹ một trận náo nhiệt. Thế nhưng là, Tống Điểm Nhi gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta không đi cứu Sở đại ca, Dung Dung tỷ tỷ các nàng sao? Tô Lưu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời cái kia một vầng trăng sáng, giống như cười mà không phải cười nói á, bắt giặc trước bắt vua. Ha ha, chỉ cần chế phục Chu Vô Thị cái này kẻ cầm đầu, khác tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chương 424, Khoác Hoàng Bảo, thiên mệnh tại ta. Chương 424, Khoác Hoàng Bảo, thiên mệnh tại ta. Đêm dài, Hộ Long Sơn trang chỗ sâu. Dáng người vĩ nạn thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị chính đứng lặng tại trong một gian mật thất. Vốn là thân hình cao lớn hắn, tại một bộ ngũ trảo áo mãng bào phụ trợ phía dưới, càng có vẻ cao quý không tả nổi, khí thế nguy nga. Thêm vào kho chuyện mà ở trước mặt của hắn, lại là trưng bày lấy một tên người giả. Người giả thân hình cùng Chu Vô Thị tương tự. Có thể khiến người sợ hãi chính là, chuyện này trên thân thể người lại là hất lên một bộ long bào. Đưa hoa tươi cũng không phải là vương hầu mặc áo mãng bào. Bản cất chứa trương mà là bên trên thêu 9 con rồng vàng, vẽ có sông núi xa tắc, nhật nguyện tinh thần chân chính đế vương long bào. Bực này vàng sáng long bào, chỉ có thiên tử có thể mặc. Mục lục người bên ngoài chớ có nói nhúng chàm, liền xem như có được, liền đã là thiên bất kính chi tội. Cùng như phản không khác nhau chút nào. Thiết chí cho dù là Chu Vô Thị vị này hoàng tộc huyết duệ, thành ngại 263 sáng lập xuống công lao hãn mã thiết đảm thần hầu cũng sẽ không ngoại lệ. Bình luận sách nhưng giờ phút này, Chu Vô Thị cũng đã không che giấu nữa dã tâm của mình. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt tham lam nhìn về phía cái kia một bộ vàng sáng long bảo, trong ánh mắt phảng phất có được hỏa diễm tại sáng rực thiêu đốt lên. Tố tâm, có biết không? Này thân long bảo, là ta phân phó thần châm tiết ra, trong bóng tối bí mật trước tạo mà thành, từ tiết ra tiết lao phu nhân tự mình xuất thủ, một châm một đường may, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới hoàn thành. Nhưng ta lại đợi chừng 20 năm mới có đầy đủ lực lượng, dám mặc bên trên này một thân long bảo. Bắt, Chu Vô Thị tựa hồ là đang hướng người nào đó thổ lộ hết, rồi lại giống như là tự lẩm bẩm giống như nói nhỏ lấy. Các ngươi cũng không biết, nguyên bản hoàng đế lo nghĩ là nên từ phụ vương ta ngồi, cuối cùng lại là ta hoàng thúc lấy thủ đoạn hèn hạ, đoạt được hoàng đế vị trí. Ha ha, buồn cười là, bản thân phụ vương bắt đầu, cha con ta liền trở thành này đổ bỏ hộ Long Sơn trang trang chủ, vì bảo vệ quyền mà tồn tại. Ha ha ha, đây thật là thiên đại chuyện cười a. Ta cùng phụ vương ta, vì bảo hộ cửu nhân của mình, hao phí dòng giá hai đời người tuế nguyệt, trên đời này còn có so với đây càng chuyện tức cười a. Chu Vô Thị cất tiếng cười to, cười đến cuồng loạn, giống như điên cuồng, liên nước mắt đều bật cười. Sau một hồi lâu, Chu Vô Thị mới rốt cục ngưng cười âm thanh, yếu ớt nói, vậy thì ta muốn báo thù. Một câu nói kia, phản phất là bị đè nén mấy chục năm về sau, chỗ bộc phát ra hỏa sơn, trong đó oán độc cùng hận ý, cùng với lửa giận, đủ để đem Tử Cấm Thành đốt cháy hầu như không còn. Chu Vô Thị hai con ngươi ửng hồng, hai tay nắm chặt, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ uy thế đột nhiên từ hắn trên thân tản ra. Phản phất là một đầu ngủ say ngàn năm ác long ngay tại từ ngủ say bên trong thức tỉnh, sắp bộc phát ra đáng sợ nhất lửa giận, hướng nhân gian chút xuống oán hận. Từ nay về sau, ta không muốn tại làm đau, ta muốn làm chấp đau người. 0119104211414206 Hoàng đế Long Ỷ, vốn là thuộc về ta mạch này, cái kia Vô Chi tiểu nhi ngồi, chẳng lẽ ta Chu Vô Thị ngồi không được? Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị hít sâu một hơi, hai con ngươi bên trong phảng phất có được ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nghịch tiên cải mệnh, ta từ tung hành. Hắn không do dự nữa, chợt tiến lên một bước, một tay lấy người giả trên người Long Bảo giật xuống, khoác ở trên người mình. Khoác Hoàng Bảo, không có đường lui nữa. Chu Vô Thị đã dự định một con đường đi đến đen. Theo Long Bảo mang theo, Chu Vô Thị phảng phất cảm nhận được lực lượng vô tận tràn vào thể nội, một cỗ khó nói lên lời khoái ý từ trong lòng của hắn lặng yên hiện hiện. Cổ nhân nói, binh cường mã tráng người vì thiên tử. Từ nay về sau, ta Chu Vô Thị mới là đại minh duy nhất đế vương. Chương 425, Tây Môn Suy Tuyết ngạc nhiên. Chương 425, Tây Môn Suy Tuyết ngạc nhiên. Kinh ngoại ôm một nhà phổ phổ thông thông trong khách sạn. Tây Môn Suy Tuyết đang ngồi ở bên bàn gỗ dùng cơm. Hắn hoàn toàn như trước đây mặc toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, giống như một tòa tuyên cổ bất biến như băng sơn, tràn đầy người sống chớ gần thêm vào kho chuyện hương vị. Đồ ăn rất đơn giản. Trên bàn gỗ vẹn vẹn trưng bày lấy một bữa cơm một đồ ăn mà thôi. Công việc hoa cơm là bình thường nhất cơm trắng, đồ ăn cũng là rau xanh xào rau quả, liên dầu đều không có thả. Lượng cùng Lục Tiểu Phượng chính tương phản, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù giá trị bản thân cũng coi như hào phú, nhưng những năm này lại một mực trải qua khổ hạnh tăng như thế cuộc sống. Một bữa ăn một bầu uống, thậm chí liên đại đa số người trong giang hồ yêu chi như mạng rượu. Hắn cũng là xưa nay không đụng, không uống rượu. Thứ rất khó tưởng tượng, một người sẽ đối với chính mình hà khắc đến loại tình trạng này. Dù sao, lấy Tây Môn Suy Tuyết bản lĩnh, vô luận là tiền tài, tài phú, cũng hoặc là mỹ nhân, thế tục khát cầu tất cả đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trong mắt Tây Môn Suy Tuyết, đây hết thảy bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Trên đời này, hắn nhìn chúng, chỉ có kiếm mà thôi. Tựa như trên bàn cái kia thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, đen kịt, hẹp dài, cổ lão, mũi kiếm ba thước bảy thước, trọng lượng dòng 7 cân thập tam hai, chính là thiên hạ ít có lợi khí, tản ra như là chủ nhân như thế, lãnh lược băng sơn như ớn lạnh. Chết tại dưới thanh kiếm này người mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải gì đó thị sát hạng người. Hắn đem giết người coi là một loại nghệ thuật, liền như là tên của hắn như thế. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ nhàng thổi rơi trên mũi kiếm huyết hoa, liền như là đem người về chấn động rất xuống trên thân bông tuyết. Đến tột cùng là hạ người gì, cũng hoặc là nói, đến tột cùng là dạng gì kiếm, mới xứng với Tây Môn Suy Tuyết cái này kinh diễm tuyệt luân tên chữ. So sánh dưới, cho dù là kiếm thần hai chữ, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Tiếp qua 12 canh giờ, chính là quyết chiến cấm chi đỉnh thời khắc. Nghĩ đến vị kia đồng dạng người mặc một bộ áo trắng, cô đơn lạnh lẽo như tuyết bạch vân thành chủ, cho dù là lấy Tây Môn Suy Tuyết từ trước đến nay không hề bận tâm nội tâm, cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng. Hắn biết rõ, hắn cùng Diệp Cô Thành là một loại người. Hai tên đồng dạng kinh diễm tuyệt luân kiếm khách, hai thanh đồng dạng vô cùng sắc bén bảo kiếm, từ sinh ra ngày lên, bọn hắn chính là mệnh trung chú định đối thủ. 0119104231143521190 Tây Môn Suy Tuyết rất nghiêm túc đem cuối cùng một miếng cơm, một cái đồ ăn ăn xong, mới đưa đũa buông xuống. Hắn luôn luôn rất trân quý lương thực, liền như là trân quý kiếm của hắn giống như. Ăn xong đồ vật, Tây Môn Suy Tuyết liền dự định tiến vào minh tưởng trạng thái, chuẩn bị tại trong đầu tiến hành ngày mai cái kia một trận kinh thiên quyết đấu mô phỏng chiến đấu. Đối với hắn mà nói, ngày mai cùng Diệp Cô Thành tỷ thí đã là một trận chiến đấu, lại là một ruột ma luyện. Kẻ thắng làm vua, không kẻ thua làm giặc. Trên đời này kiếm thần chỉ có thể có một cái. Cho dù là kiêu ngạo như Tây Môn Suy Tuyết, cũng không 100% chiến thắng Diệp Cô Thành nắm chắc, vậy thì hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi nhắm lại hai con ngươi thời điểm, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lặng yên vang lên, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn cũng là đưa tới chú ý của hắn. Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi trong nháy mắt mở ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đông nhiên mà thiểm, phản phất lãnh điện giống như khiếp người. Ngay sau đó, một cái giống như bạch ngọc điêu khắc thành thon dài bàn tay bỗng nhiên nô ra, đem bay tới đồ vật bắt trong tay. Mà đợi đến thấy rõ ràng trong tay đồ vật dáng vẻ về sau, cho dù là lấy Sở Lưu Hương tâm tính, cũng không nhịn được là hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tâm ý. Đây là một cái chỉ hồ điệp. Rồi, chương 426, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Chương 426, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Đêm hôm khuya khoắt, một cái chỉ hồ điệp từ ngoài cửa sổ lặng yên bay tới. Bực này tình cảnh, không thể nghi ngờ là có chút quỷ dị. Nếu là đổi lại người bên ngoài, nói không chừng sẽ còn sinh ra chút cảm giác giận cả tóc gáy. gia nhập một giá sách chỉ tiết Tây Môn Suy Tuyết đời này, còn không biết cái gì là sợ. Cho dù là thật gặp phải trong truyền thuyết tu la ác quỷ, hắn cũng chỉ là rút kiếm chi, tuyệt sẽ không sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Hoa tươi xem ra, đây là có người tại hướng ta 547 truyền tin. Nhận phong ý Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi nhắm lại, cũng không có vội vã mở ra cái này chỉ hồ điệp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cẩn thận dò xét một lần. Bốn ghi chép sau một lát, Tây Môn Suy Tuyết mở ra hai mắt, tiêm lông mày nhăn lại. Thiết Chí Phương biên bách trượng bên trong, cũng không võ giả khí tức. Thưa quái thai. Trầm mặc sau một lát, Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng vẫn mở ra trong tay chỉ hồ điệp. Thường thường không có gì lạ một tấm giấy trắng. Trên đó thình lình viết lấy hai hàng chữ nhỏ, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Vốn là đủ để ghi vào sử sách một trận chiến kinh thế, lại làm sao có đạo trích quấy phá, bần đạo muốn thúc đẩy đoạn này giai thoại, nhìn quân chớ buồn, ngày mai như thường lệ tham chiến, các tự có bần đạo nấu ăn. Ghi tên cũng vô tính mệnh, chỉ có một cái đạo hiệu. Trường sinh tử. Bần đạo. Trường sinh tử. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt, rơi vào tin bôi ghi tên phía trên, trong ánh mắt toát ra mấy phần không hiểu tâm ý, tự lẩm bẩm, truyền tin người, phải làm là đạo môn thần người. Trường sinh tử. Ta giống như cũng không phải là nghe nói qua cái danh hiệu này. Suy tư sau một lát. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt càng phát lạnh lùng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén như kiếm. Hắn bất tin, chính mình xưa nay không nhận biết cái gì tên là trưởng sinh tử đạo sĩ. Có thể người này ở trong thư nói, sẽ có hạng giá áo túi cơm đến phá hư chính mình giao đấu. Đây là Tây Môn Suy Tuyết không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn khát vọng trận này chân chính quyết đấu, đã lâu. Trận này tử cấm chi đỉnh kinh thế quyết đấu, không cho bất luận kẻ nào phá hư. Ai dám ngăn cản, kết quả duy nhất chính là hóa thành vong hồn rồi kiếm. Tây Môn Suy Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên bàn đen kỵ phối kiếm. Trong mắt hàn mang lại so với thần kiếm càng thêm sắc bén, phảng phất lãnh điện bình thường, tự lẩm bẩm, hy vọng đêm mai quyết chiến, không biết khiến ta thất vọng. 0119104259412226 trường sinh tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ đám đạo trích kia hạ người là nơi nào yêu ma quỷ quái, ai dám ngăn cản ta so kiếm, chính là ta Tây Môn Suy Tuyết sống chết đại địch. Cùng một thời gian, ở kinh thành một chỗ lầu các phía trên, đồng dạng là một bộ áo trắng Diệp Cô Thành, đứng lặng tại lầu các chỗ cao nhất, nhìn chân trời cái kia một vầng trăng sáng, lại quang bên trong lặng yên lưu cần ra một điểm vẻ bị thương. Hắn là Bạch Vân Thành thành chủ, là danh chấn thiên hạ Bạch Vân kiếm khách, cũng là một cái đáng thương quân cờ. Ngày mai cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến, vốn cũng là hắn chờ mong thật lâu quyết đấu. Chỉ tiếc, trận đại chiến này nhất định hóa thành ảo ảnh trong mơ. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng, tuấn lãng trên mặt cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vòng ảm đạm tâm ý hai. Sáu, trong mắt càng là viết đầy tiếc nuối, tự lẩm bẩm, không thể cùng Tây Môn Suy Tuyết đến bên trên một trận đường đường chính chính quyết đấu, tất nhiên là ta Diệp Cô Thành cả đời này tiếc nuối lớn nhất. Ha ha, đến tột cùng là ông trời của ta bên ngoài phi tiên đánh đâu thằng đó. Vẫn là Tây Môn Suy Tuyết kiếm thần cười một tiếng càng hơn một bậc, cái vấn đề khó khăn này, hiển nhiên ngày sau liền sẽ thành một cái vô giải câu đố. Đáng tiếc. Chương 427, Quỷ Hoa lão tổ, thiên nhân cấp chiến lực. Chương 427, Quỷ Hoa lão tổ, thiên nhân cấp chiến lực. Từ Cấm Thành, trong thâm cung. Mặc dù đã tới lúc nửa đêm, nhưng tuổi trẻ chính đức đế vẫn như cũng là trằn trọc, không cách nào ngủ. Phiên muộn phía dưới, hắn chậm rãi đứng dậy, lẻ loi một mình đi tới trong ngự hoa viên giải sầu. Thêm vào kho chuyện mặc dù đăng cơ đã có 3 năm, nhưng tuổi trẻ tiểu hoàng đế vẫn như cũng là cảm giác lực bất tòng tâm. Nhìn như hưng thịnh đại minh vương triều, kỳ thực đang đứng ở ngoại ưu nội hoạn bên trong. Ngoài có cường địch nữ chân nhìn chằm chằm, tùy thời xâm nhập trung nguyên, bên trong có Nhật Nguyệt thần giáo và giang hồ thế lực làm thiên hạ loạn lạc, như toàn phá vỡ triều chính. Nhưng nhất làm cho chính đức đế lo lắng, cũng không phải là những ngày cường địch, mà là hắn vị kia thúc phụ, Chu Vô Thị. Từ xưa đến nay, Tử Yếu Mâu 27 tráng, chính là hoàng vị thay đổi thời điểm tối kỵ. Thật tình không biết, so với Tử Yếu Mâu tráng càng khốc liệt hơn gấp trăm lần, thì là chất yếu thúc tráng. Từ ghi chép huống hồ thúc thúc cấp chất tử hoàng vị sự tình tại bản triều sớm có tiền lệ. Thiết Chí năm đó Yến Vương chính là chiếm kiến văn hoàng vị, cuối cùng mới thành tựu một đời đại đế danh tiếng. Chính đức đế rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là cái gì hùng tài đại lược đế vương, so với vị kia văn võ song toàn lại quyền thế ngập trời hoàng thúc, quả thực không còn gì khác. Cho dù là tại đại đa số triều thần trong lòng, đại minh vương triều Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, Giá Hải Tử Kim Lương cũng đều là vị kia thiết đảm thần hầu hoàng đế. Trở về đỉnh chót bất quá là cái vận khí tốt chút, may mắn thác sinh tại hoàng hốt sau trong bụng tiểu quỷ thôi. Hoàng thúc a hoàng thúc, cho nên như thế nào đối đãi ngươi đây? Những năm gần đây, ngươi xác thực là đại minh lập xuống công lao hắn mã, nhưng làm hoàng thất dòng họ, hộ Long Sơn trang thiết đạm thần hầu, này không đều là ngươi việc nằm trong phận sự à? Tiểu hoàng đế than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một chút vẻ khổ sở. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tuy là đế vương, nhưng trên triều đình đại bộ phận quyền lực, lại như cũng một mực nắm chắc tại triều thần cùng với Chu Vô Thị trong tay. Nhớ tới ở đây, tiểu hoàng đế sắc mặt càng phát tái nhợt, bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, đối chỗ bóng tối nhẹ giọng hỏi, lão tổ, ngài nói tiếp tục như vậy nữa, hoàng thúc hắn thật có thể ngăn chặn lại dã tâm của mình à? Sau một khắc, nhìn như không người chỗ bóng tối, một đạo gầy gò thân ảnh giàn mua phảng phất như quỷ mị chống giống hiện thân, vô thanh vô tức xuất hiện trong bóng đêm. Vậy hạ chớ buồn, chỉ cần còn ở lại chỗ này Tử Cấm Thành bên trong, lão nô liền hoàn toàn chắc chắn có thể bảo hộ bệ hạ bình yên vô sự. Người nói chuyện là một cái cực kỳ giàn mua tóc trắng thái giám, nhìn qua tựa như là một vị gần đất xa trời lão giả, phảng phất một trận gió liền có thể đem nó thổi ngã. Nhưng chưa có người biết, vị này tóc trắng lao thái giám mới là tiểu hoàng đế lớn nhất lực lượng, cũng là này Tử Cấm Thành bên trong cao thủ mạnh mẽ nhất. Lão tổ, may mà có ngài tại. nếu không chấm liên một đêm yên giấc, đều là một loại hy vọng xa vời. Tiểu hoàng đế than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tóc trắng lao thái giám, trong ánh mắt tràn đầy 457 kính ngưỡng tâm ý tại cha hắn hoàng qua đời trước đó, làm một chuyện cuối cùng, chính là đem hắn phó thác cho vị này trong truyền thuyết sống trên trăm năm lão tổ tông. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tiểu hoàng đế mới có chút dám cùng Chu Vô Thị chu toàn lực lượng. Dù sao, vị lao tổ tông này liền tương đương với đại minh hoàng tộc định hải thần châm. 0119104271114152240 mượn nhờ tử cấm thành bên trong chỗ bố trí đưa pháp trận, lại dung hợp đại minh mấy trăm năm đế hoàng khí vận quý hoa lão tổ, liền có được đủ để tương đương thiên nhân chiến lực. Có như thế một vị thiên nhân cảnh cao thủ tọa trấn tử cấm thành, Chu Vô Thị cái kia loạn thần tặc tử, cho dù võ công cái thế, quyền thế ngập trời, cũng tuyệt không dám xông vào hoàng thành. Chương 428, quý hoa lão tổ, nhà ta sẽ đích thân xuất thủ. Chương 428, quý hoa lão tổ, nhà ta sẽ đích thân xuất thủ. Lão tổ, ngươi vì sao muốn nhường chấm đồng ý, nhường cái kia hai tên giang hồ khách tại tử cấm thành bên trong quyết chiến? Do dự hồi lâu sau, tiểu hoàng đế cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra nghi ngờ của mình, hắn tự nhiên không phải đang hoài nghi quý hoa lão tổ quyết định. Đối với hắn mà nói, quý hoa lão tổ là hắn chỗ dựa duy nhất. Thêm vào kho chuyện, nhưng tiểu hoàng đế còn rất là hiếu kỳ, từ trước đến nay coi trọng nhất hoàng gia uy áp lão tổ tông, lần này vì sao muốn bỏ mặc hai tên không biết trời cao đất rộng kiếm khách tại này hoàng thành chi đỉnh đối hóa mặt quyết? Quý hoa lão tổ than nhẹ một tiếng, già nuôi trong đôi mắt hiện lên mấy phần lạnh lẽo tâm ý, yếu ớt nói, mời quan đuổi hoa bệ hạ, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lão nô chính là muốn mượn một cái cơ hội như vậy, cũng tốt chấn nhiếp một lần này đại minh triều từ trên xuống dưới lòng dạ khó lường hàng người, phàm là ta quý hoa lão tổ còn tại một ngày, bọn hắn liền là không nổi cái gì bằng nước. Nghe vậy, tiểu hoàng đế hai mắt trong nháy mắt sáng lên, cất cao giọng nói, lão tổ tông, ý của ngài là ngài ngày mai đem tự mình xuất thủ? Thiết chí quý hoa lão tổ cười ha ha, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trầm trầm nói, kiếm thần tây môn suy tuyết, bạch vân thành chủ diệp cô thành, thật là lớn danh khí. Ha ha, hai người này cũng coi là hiện nay trong giang hồ nhân vật kiệt xuất, bất quá tại nhà ta trong mắt bọn hắn còn non chút, nhất là tại này trong hoàng thành, nhà ta càng là xem bọn hắn như sâu kiến. Quý hoa lão tổ ánh mắt thanh lu, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo không gì sánh được tự tin mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía chân trời cái kia một vầng trăng sáng, tự lẩm bẩm, rất lâu chưa từng xuất thủ, coi như là nhu gà dọa khỉ đi. Ngày mai tử cấm chi đỉnh trận chiến kia, lão nô đem tự mình xuất thủ, đem này hai tên cuồng đồ cầm xuống, trấn áp thiên lao 10 năm, lấy hướng về thiên hạ tuyên bố ta đại minh hoàng thất chi uy nghiêm. Những lời này, trực tiếp là nghe được tiểu hoàng đế cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là lão tổ tông, từ thái tổ thời kỳ, liền nương theo long giá siêu cấp cao thủ. Cái kia cái gọi là kiếm thần tây môn suy tuyết, còn có bạch vân thành chủ diệp cô thành, tại lao tổ trong mắt lại như cùng sâu kiến bình thường, theo doãn liền có thể bắt. Hừ hừ, nghĩ như vậy đến, cái kia Chu Vô Thị tất nhiên quyền thế ngập trời, võ công cao minh, nhưng chỉ cần có lao tổ tông tại, hắn lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Đang chờ mấy năm, đợi cho chấm tự mình chấp chính, nắm giữ đại quyền thời điểm, chính là này loạn thần tặc tử bệnh tăng ngày. Mà ở một bên, quý hoa lão tổ trong bóng tối nhìn tiểu hoàng đế một chút, không lưu dấu vết lắc đầu. Hắn sống bao nhiêu năm, chỉ là hoàng đế liền phụng dưỡng đếm rõ số lượng tên. Tự nhiên là rõ ràng, trước mắt tiểu gia hỏa này cũng không phải là cái gì hùng tài đại lược đế vương hẳn giống, ngược lại là cái bình thường hạng người vô năng. Này nhưng rất đáng tiếc, đời trước hoàng đế Hiếu Tông Chu phù hộ đường cùng hoàng hốt sau chỉ có như thế một cái trưởng tử. Cho dù là bình thường vô năng, nhưng cũng chỉ có thể từ tiểu hoàng đế đến kế vị. Chỉ cần đại minh có thể tiếp tục kéo dài tiếp, hắn liền có thể vĩnh viễn hưởng thụ này đại minh quốc vận tầm bổ, đạt tới một loại khác loại một trường sinh, từ triệu. Đây cũng là hắn vì sao có thể sống lâu như thế. Nguyên đêm đã khuya, bệ hạ nên trở về cùng nghỉ tạm. Quý hoa lão tổ hai con ngươi nhắm lại, già mua trong đôi mắt u ám sâu sắc, phản phất hai mắt hàn đảm bình thường, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói càng giống là một vị ngàn năm lão yêu phổi. Cho dù là đối vị lão tổ này cực kỳ kính ý tiểu hoàng đế, trong lòng cũng là không hiểu sinh ra một chút vẻ sợ hãi, nhu thuần nói, đúng, lão tổ, chờ biết. Chương 429, Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, hai nữ lời nói trong đêm. Chương 429, Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, hai nữ lời nói trong đêm. Bạch Vân Tự, từ Sở Lưu Hương đáp ứng thành Chu Vô Thị ăn cắp ngọc tỷ về sau, Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ mặc dù không thể giống như Tống Điểm Nhi như thế thu hoạch được tự do, nhưng tóm lại là từ địa lao đổi được cam trong phòng. Mặc dù vẫn như cũng là ở vào giam lỏng bên trong, nhưng điều kiện lại là so trước đó tốt lên rất nhiều. Chỉ có thể trong phòng tự do hoạt động. Ở giữa mặc dù đã là đêm dài, nhưng hai tỷ muội vẫn như cũng là vô tâm giấc ngủ. Một mặt là đang lo lắng đêm mai Sở Lưu Hương liền muốn bước lên nguy hiểm tính mạng lén vào hoàng cung đi trộm ngọc tỷ, một phương diện khác thì là đang lo lắng hảo tỷ muội Tống Điểm Nhi an nguy. Nghiệp mặc dù trên danh nghĩa Tống Điểm Nhi là đạt được tự do, nhưng Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ đều là cực kỳ thông minh cô nương, trong lòng tự nhiên rõ ràng Chu Vô Thị tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy thả Điểm Nhi đi. Lý Hồng Tụ thở dài một tiếng, đen trắng rõ ràng trong mắt hiện lên mấy phần 210 lo lắng tâm ý, nói khẽ, thư hứa cũng không biết Điểm Nhi cái kia tiểu nhi tử hiện tại thế nào. Cái này tiểu đồ lười, ngày thường ghét nhất luyện công, nếu là Chu Vô Thị cái kia hôn trướng thật phái người đuổi theo giết nàng, sợ là khó mà chống đỡ a. Mà lúc này một bên Tô Dung Dung lại là lắc đầu, cầm khác biệt cái nhìn, nói nhỏ, ta nhìn chưa hẳn. Hồng Tụ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hai chúng ta đều có thể dự liệu được chuyện, chẳng lẽ Sở đại ca sẽ nghĩ không ra? Hắn tất nhiên trăm phương ngàn kế muốn nhường Điểm Nhi đi, tự nhiên là có suy tính của hắn, ngươi chớ có lo lắng. Nghe vậy, Lý Hồng tụ đôi mắt đẹp nhắm lại, trong lòng an tâm một chút, thở dài ra một hơi. Xác thực như thế, Sở đại ca trí tuệ hơn xa chúng ta, nhất định là có chỗ suy tính. Lời tuy như thế, nhưng Lý Hồng tụ trong mắt vẻ khổ sở, nhưng vẫn không tán đi. Những lời này cũng bất quá là bản thân an ủi mà thôi. Nàng biết rõ thiên hạ võ học, càng là đối với thế gian này cao thủ cực kỳ thấu hiểu. Giống như Chu Vô Thị bực này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cho dù là nhìn về toàn bộ Đại Minh, đều khó mà tìm kiếm ra vị thứ hai có thể chống lại. Liền xem như Điềm Nhi thật chạy thoát, lại có thể mời người nào đến giúp đỡ đâu? Cơ Băng Nhạn, tại Thiên Hoa, ném chén sơn trang bên trái nhẹ hầu, vẫn là Thiểu Lâm tự Diệu Tăng Vô Hoa. Những người này mặc dù đều là Sở đại ca hảo hữu chí giao, võ công cũng có chút cao minh, nhưng cùng Chu Vô Thị cái này ác tặc so sánh, vẫn là kém quá nhiều quá, giờ BFG nhiều. Trừ phi có thể mời đến một vị đủ để đối kháng Chu Vô Thị lục địa thần tiên cảnh cường giả. Không tặc, trung vi là khó mà cùng hắn chống đỡ. Nói thì dễ, nhưng tìm được một vị lục địa thần tiên trợ giúp, như thế nào dễ dàng như vậy? Sở đại ca mặc dù giao hữu khắp thiên hạ, nhưng cũng chưa từng nhận biết qua bực này siêu cấp cường giả. Điểm nhi như thế một tiểu nha đầu, lại có thể mời đến cao thủ gì đâu? Nghĩ đến này, Lý Hồng tụ không khỏi càng phát tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Tô Dung Dung tựa hồ là đã nhận ra hảo tỷ bội trong mắt cảm đạm tâm ý, không nhịn được than nhẹ một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ do dự một lúc sau, nàng mới quyết định tiến đến Lý Hồng tụ bên hai, nói khẽ: "Nha đầu ngốc, chớ có tuyệt vọng. Theo ta thấy, sự tình còn có chuyển cơ." Nghe vậy, Lý Hồng tụ không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Đều đến loại tình trạng này, còn có thể có cái gì chuyển cơ? Ta cũng không phải Điểm Nhi loại kia tiểu nha đầu, Dung Dung tỷ ngươi liền chớ có đang an ủi ta." "Khanh khách, người ta cũng không phải đang an ủi ngươi." 0119104311140429 Tô Dung Dung mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia giảo hoạt tâm ý, bên môi nhấc lên một vòng động lòng người độ cong, nói khẽ: "Ta nói ra một người, nhất định có thể hàng phục Chu Vô Thị, ngươi tin hay không?" Chương 430, chỉ cần Tô Kiếm Tiên chịu ra tay, Chu Vô Thị lại đáng là gì? Chương 430, chỉ cần Tô Kiếm Tiên chịu ra tay, Chu Vô Thị lại đáng là gì? Nghe vậy, Lý Hồng tụ không khỏi sửng sở, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Nhất định có thể hàng phục Thiết Đạm Thần Hầu. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Phải biết, Chu Vô Thị cái kia ác tặc mặc dù dụng ý khó dò, nhưng là một vị hàng thật giá thật lục địa thần tiên cảnh cường giả. Khi nhìn về toàn bộ Đại Minh giang hồ, cũng rất khó tìm ra vị thứ hai lục địa thần tiên. Huống hồ, Chu Vô Thị còn thống lĩnh hộ Long Sơn Trang cùng với lục phiến môn rất nhiều triều đình thế lực, thủ hạ các lộ cao thủ tầng tầng lớp lớp. Riêng là một vị lục địa thần tiên cường giả, có lẽ còn chưa hẳn có thể hàng phục hắn. Lý Hồng tụ mặc dù biết rõ thiên hạ võ lâm cao thủ, lại cũng nghĩ không ra, đến cùng là ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định có thể hàng phục Chu không nhìn cái này nịch tặc. Dung Dung tỷ tỷ, ngươi không phải tại lừa gạt ta đi? Lý Hồng tụ nhíu mày, một mặt hoài nghi nói ra, yêu phiếu ta làm sao không biết, Sở Thiên Ca còn kết bạn qua lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ. Thư Tô Dung Dung mấp máy môi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp tâm ý, thấp giọng nói, ta ngay từ đầu cũng không thể tin được, nhưng vừa mới ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là nghĩ ra Sở đại ca cuối cùng cho Điểm Nhi môi ngữ đến tuột cùng nói là cái gì. Nghe vậy, Lý Hồng tụ lập tức tới hào hứng. Khoảng chừng quan sát một lúc sau, nàng đội vàng tiến đến Tô Dung Dung bên hai, không chất nói, Dung Dung đói bụng cơ, Sở đại ca nói đến cùng là cái gì? Tô Dung Dung dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh, thận trọng nói ra, Sở đại ca nâng lên tên của một người. Lý Hồng tụ đội vàng hỏi, là ai? Tô Dung Dung mấp máy môi, nói nhỏ mà nói, Tô Lưu. Lý Hồng tụ kinh ngạc, không nhịn được hoảng sợ nói, ai? Tô Dung Dung đội vàng che hảo tỉ mũi miệng, suy nói, nhỏ giọng một chút. Khoảng chừng quan sát một lát, thấy cũng không kinh động trông coi về sau, Tô Dung Dung lúc này mới lần nữa tiến đến Lý Hồng tụ bên hai, thận trọng nói ra, trên đời này còn có thể có mấy cái Tô Lưu. Tự nhiên là ngươi suy nghĩ trong lòng cái kia, danh chấn thiên hạ Tô Kiếm Tiên. Nghe vậy, Quý Hồng tụ triệt để mộng. Cái gặp nàng đôi mắt đẹp trở lên, miệng cũng mở đến căng tròn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả lời đều nói không nên lời, kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lý Hồng tụ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dung Dung tỷ tỷ nói tới cứu tinh, lại chính là nàng sùng bái thật lâu thần tượng, Tà Kiếm Tiên Tô Lưu. Không không làm một cái biết rõ thiên hạ võ học, lựa biết thế gian cao thủ tình báo chuyên gia, Lý Hồng tụ đối với vị này trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên, trở lại lấy nói là không thể quen thuộc hơn nữa. 0119114028429206 hắn mỗi một cái cọc sự tích, mỗi một lần hiện thân, thậm chí cả chỗ sử xuất các loại kinh thiên động địa võ học, Lý Hồng tụ đều có thể thuộc như lòng bàn tay bình thường em hay nói. Càng hiểu rõ vị này Tô Kiếm Tiên, Lý Hồng tụ trong lòng đối với hắn sùng bái liền càng phát thâm hậu. Đến cuối cùng, quả thực đến tột đỉnh, thậm chí là sinh lòng ngưỡng mộ trình độ. Chơi ạ, Sở đại ca vậy mà nhận biết Tô Kiếm Tiên. Lúc trước hắn làm sao cho tới bây giờ không nói với ta? Khi biết trong suy nghĩ thần tượng khả năng trở lại tới cứu mình về sau, Lý Hồng tụ kích động toàn thân run rẩy, mừng rỡ không thôi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Dung Dung thấy thế, bên môi lặng yên nhấc lên một vòng trêu tức tâm ý, không nhịn được cười trêu nói, "Khanh khách, lần này, ngươi cùng yên tâm." "Yên tâm, yên tâm." Nghe vậy, Lý Hồng tụ vội vàng như gà con mổ thóc bình thường gật đầu, lập tức một mặt tự hào nói, "Hì hì, đây chính là vô địch thiên hạ Tô Kiếm Tiên a. Chỉ cần Tô Kiếm Tiên chịu ra tay, chỉ là Chu Vô Thị, lại đáng là gì sáu?" Chương 431, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ, 3000 tử sĩ có thể nuốt sáng. Chương 431, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ, 3000 tử sĩ có thể nuốt sáng. 15 tháng 8, trung thu ngày hội. Cái này vốn nên là cái toàn gia đoàn viên ngày tốt lành. nhưng chẳng biết tại sao, lớn như vậy thần kinh trong thành, lại không hiểu thấu tràn đầy một loại cực kỳ quỷ dị nặng nề bầu không khí. Bởi vì cái gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Một ngày này, giờ nhất định phải bị ghi khắc tại ghét sáng đổi sách chi thần. Lúc sáng sớm, trời có chút sáng lên, tam thất ba chu vô thị liền đã là sừng sững tại trên đài cao. Hắn lúc này đã không che giấu nữa dã tâm của mình. Tại trước mắt bao người, đem trên người một bộ áo mãng bào đổi lại chí tôn đến quý, tượng trưng cho đế hoàng vương quyền vàng sáng long bảo. Ký mưu trái lại tâm, đã không nói mà úm. Nhưng ở dưới đài cao, 3.000 tên người áo đen không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại là từng cái quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người lại quang ở trong đều mang vẻ cùng nhiệt. Này 500 người, chính là chu vô thị tuyệt đối tâm phúc. Đổi một loại cách nói, cũng có thể gọi là tử sĩ. Chỉ cần chu vô thị ra lệnh một tiếng, này 3.000 người có thể không chút do dự vì hắn chịu chết. Chứ ra tuyệt đối trung thành bên ngoài. Này 3.000 tên người áo đen, cũng là chu vô thị bỏ ra cực lớn tâm huyết, bỏ ra vô số đại giới, thậm chí không tiếp cùng đông hào người làm giao dịch, mới bồi dưỡng được sát thủ tinh nhuệ. Mỗi tên tử sĩ đều tu luyện qua y hạ lưu ni rút đao pháp, đồng thời còn tu luyện qua chu vô thị từ mỗi cái môn phái võ lâm chỗ siêu tập tới cao minh võ học. Đi qua nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng, này 3.000 tên tinh nhuệ tử sĩ võ đạo đều là đạt đến tiên thiên trở lên, mỗi một cái đều có thể lấy một chống trăm, trong đó thậm chí không thiếu tông sư cảnh cao thủ. Này chính là chu vô thị lớn nhất lực lượng. Nhìn phía dưới giống như thủy triều áo đen tử sĩ, chu vô thị từ trước đến nay không nói cười tùy tiện trên khuôn mặt, cực kỳ hiếm thấy hiện ra một bôi nụ cười thản nhiên, cất cao giọng nói: chư vị, hôm nay chính là chúng ta nâng việc lớn thời điểm. Chu vô thị đối hoàng thiên hậu thổ lập thệ, đợi cho công thành về sau, chấm cùng các ngươi cùng hưởng phú quý. Giờ khắc này, chu vô thị đã đem tự xưng đổi lại chấm. Trong mắt hắn, hoàng vị đã là dễ như trở bàn tay. Mà ở phía dưới, một đám các tử sĩ càng là nhiệt huyết sôi trào, từng đôi mắt ở trong tràn đầy cùng nhiệt, nhao nhao rút ra đòn đao, cắt vỡ bàn tay, đem máu tươi bôi lên ở trên mặt, hướng cố nói: nguyện vì bệ hạ chịu chết, nguyện vì bệ hạ chịu chết, nguyện vì bệ hạ chịu chết. Nghe phía dưới như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, chu vô thị chỉ cảm thấy khoái ý phi thường, nhiều năm oán hận quét sạch sành sanh, không nhịn được cất tiếng cười to không. Ha ha ha. 0119114094209 chúng điệu tây bị mang tiếng cười giống như kinh lôi bình thường, cuồn cuộn quanh quẩn giữa thiên địa. Ngay tại cách đó không xa, một tòa mục trong đỉnh, mấy tên thân mang gông xiềng thân ảnh đang bị giam giữ trong đó, vừa vặn cũng đem này lịch thần mưu phản một màn đập vào mi mắt, không khỏi là hí suy không thôi. Trong đó liền có Tô Lưu lão bằng hữu, đạo xoáy Sở Lưu Hương. Thời khắc này Sở Lưu Hương, so với lúc trước bộ kia thê thảm bộ dáng, nhìn chính đi ngược lại là đã khá nhiều. Không chỉ có không tiếp tục nhận đến gông xiềng trói buộc, thậm chí liền y phục đều đổi thành tiệm 0.9 mới. Nhưng sắc mặt của hắn lại là càng phát khó coi. Sở Lưu Hương mặc dù là người trong giang hồ, nhưng thở nhỏ đọc đủ thứ nho ra địa tịch, thực chất bên trong vẫn như cũng là nhận đến trung quân tư tưởng ảnh hưởng cực lớn, chỗ nào thấy quen chu vô thị bực này nịch tặng. Chỉ bất quá, hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu thôi. Dù sao, Dung Dung, Hồng Tụ tính mạng của các nàng cũng đều nắm giữ tại giường không nhìn cái này nịch tặc thần thần. Chương 432, Thiên Điệu Huyền Hoàng, tứ đại mật thám. Chương 432, Thiên Điệu Huyền Hoàng, tứ đại mật thám. Sở Lưu Hương a Sở Lưu Hương, ngươi tự xưng là giang hồ hào hiệp, bình sinh chưa hề làm qua đối lý sự tình, hiện tại lại luân lạc tới thay nịch tặc làm việc tình trạng. Nhìn cái kia một mảnh đen kịt, giống như thủy triều phản quân, Sở Lưu Hương cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, trong lòng bất đắc dĩ cảm khái nói, thêm chỉ nhập thư này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Ngay tại Sở Lưu Hương trong lòng cảm khái thời điểm, một tiếng cực kỳ đắng chát tiếng thở dài cũng lặng yên vang lên. Nghĩa phụ, hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Đưa hoa tươi Sở Lưu Hương theo đạo thanh âm này nhìn lại, phát hiện này người nói chuyện đúng là một vị cực kỳ tuấn tiếu công tử áo trắng, chỉ là vừa mới cái kia âm thanh thanh nhẹ, rõ ràng là không sáu thanh âm của một nữ tử, đây là có chuyện gì? Sở Lưu Hương lông mày nhướng lên, ánh mắt rơi vào vị này công tử áo trắng trắng nõn như ngọc khuyên thai phía trên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy lỗ thai tồn tại. Sở Lưu Hương mới chợt hiểu ra, thì ra đó là cái nữ giả nam trang chủ. Cùng lúc đó, thân phận của người này cũng không cần nói cũng biết, chính là Hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám bên trong huyền tự hàng thứ nhất mật thám, thượng quan biển Sở Lưu Hương sờ lên cái mũi, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Tất nhiên vị này là thượng quan Hải Đường, vậy còn dư lại mấy vị này? Ánh mắt của hắn tại còn sót lại ba người trên thân lướt qua, có tuấn lãng nho nhã, có buông thả không bị trói buộc, còn có lãnh lược băng xương. Nghĩ đến ba người này chính là còn lại Thiên Địa Hoàng tam đại mật thám, không thể không nói thế sự quả thật là ly kỳ vô cùng. Hộ Long Sơn Trang nổi danh nhất tứ đại thần thám, bây giờ vậy mà biến thành tù nhân. Mà Sở Lưu Hương cái này vang danh thiên hạ đạo soái, lừng lẫy nổi danh tạc trộm, ngược lại là biến thành thiết đảng thần hầu chu vô thị khách quý. Nhớ tới ở đây, Sở Lưu Hương không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tạo hóa trêu ngươi a. Thượng quan Hải Đường tựa hồ là nghe được Sở Lưu Hương một tiếng này cảm thán, không nhịn được cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng hiện lộ ra một chút vẻ khinh bỉ, trầm trọng nói, ta nguyên lai tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Sở Hương soái, mặc dù là đạo môn bên trong người, nhưng cũng phải làm là cái trộm cũng có đạo hiệp đạo. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đúng là cùng nịch tặc quấy cùng một chỗ. Hừ, đạo soái. Buồn cười, bất quá cũng là nịch tặc mà thôi. Sở Lưu Hương chật chật lưỡi, không biết nên như thế nào phản bác. Hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười khổ nói, thượng quan thần bộ, Sở Mỗ cũng nhìn mình ở. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Nghe vậy, Thượng quan Hải Đường ánh mắt biến đổi, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần động dung tâm ý, tự lẩm bẩm, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lời này, thật đúng là lời lẽ chí lý. Sở Lưu Hương khép cười một tiếng, thản nhiên nói, 0119114069436280 câu này 303 lời nói cũng không phải là xuất từ Sở Mỗ, mà là Sở Mỗ một vị bằng hữu. Thượng quan Hải Đường mấp máy môi, trong mắt hiện lên mấy phần khác thường hào quang, nói khẽ, vậy ngươi vị bằng hữu này, nhất định là một không dạy nổi người. Đúng vậy a, hắn đúng là cái không tầm thường người. Vừa nghĩ tới cái tiếc như thần như ma, thần thông cái thế, phản phất không gì làm không được áo trắng đạo trưởng. Sở Lưu Hương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, liền liên lòng nóng nảy tình đều an định xuống tới, ở trong lòng im mắng nỉ nó nói, nào chỉ là không tầm thường. Tô Minh rõ ràng liền đã không phải là phàm nhân rồi. Chương 433, một tiếng long ngâm thiên địa kinh. Chương 433, một tiếng long ngâm thiên địa kinh. Lúc sáng sớm, Lộ Châu còn tại trên phiến lá dao động, Tống Điểm Nhi liền đã là sớm ngủ dậy. Nàng hôm nay muốn hảo hảo cho sư phó bộc lộ một tay. Hừ hừ, nhất định để sư phó lao nhân già ông ta nhìn một cái Điểm Nhi bản lãnh của ta không thể. Tống Điểm Nhi hừ nhẹ một tiếng, một mặt đắc ý tự lẩm bẩm. Dứt lời, nàng lại là vội vàng lắc đầu. Phi phi phi, sư phó phong thần tuấn lãng, sao có thể dùng lao nhân già để hình dung đâu? Rõ ràng chính là cái tuấn tú như ngọc mỹ nam từ đâu. Liên liên Sở đại ca cũng so ra kém sư phó kiểu này tuấn tú, Hồng tụ tỷ nếu như nhìn thấy sư phó, nhất định sẽ phạm mê gái. Thì hì, khi lấy được Tô Lưu sẽ ra tay cứu người hứa hẹn sau đó, Điểm Nhi tiểu cô nương xem như triệt để giải khai khúc mắc, lần nữa khôi phục hoạt bát bộ dáng khả ái. Nàng nhún nhảy một cái đi tới vui tình lâu phòng bếp, sử xuất toàn thân bản lĩnh, tiêu tố nước chừng mấy canh giờ công phu, sửa trị ra nhiều đạo tinh mỹ tuyệt luân thức ăn. Hô vừa sáng sớm, liền không làm nhiều như vậy thức ăn. Thủy tinh đồ ăn thịt, lưu ly chim cút nướng, gạch cua thang bao, đường phèn ngân nhĩ tổ yến cháo. Những này món ăn, hẳn là đủ sư phó dụng sớm chút rồi. Điểm Nhi tiểu cô nương thận trọng đem những này làm tốt mỹ vị món ngon cất vào một cái đại thực trong hộp, sau đó mang theo cơm, hai thiên hỉ địa đi ta Tô Lưu. Nếu như Sở Lưu Hương có thể thấy như vậy một màn, sợ là sẽ phải khóc ròng ròng, hô to cô muội muội này xem như nuôi không. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng dụng tâm như vậy vì hắn người ca ca này làm sớm chút. Nhưng đợi đến Tống Điểm Nhi đi tới Tô Lưu trước cửa phòng, lại là ăn một cái bế muôn canh. Ừm, sư phó chẳng lẽ còn không khởi sao? Tống Điểm Nhi bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói lầm bầm. Mà lúc này, Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan đôi hoa tỷ muội này lại là từ gian phòng cách vách trong lặng yên mà ra, cười không ngớt nói ra, "Ừ, chúng ta Điểm Nhi vẫn là cái đồ đệ ngon đâu. Sáng sớm liền đến cho sư phó đưa cơm, hì hì, có ngươi thế này cái bảo bối đồ đệ, chủ thượng cũng coi là có phúc khí đâu." Nghe vậy, Tống Điểm Nhi gương mặt thanh tú không khỏi đỏ lên, ngượng ngập nói nào có á. Có thể bái sư phó vi sư, mới là Điểm Nhi phúc khí đâu. Âu Dương Tình che miệng cười duyên nói, "Khanh khách, chỉ đáng tiếc, sư phó của ngươi tối hôm qua suốt đêm bế quan, một thẳng đến hiện tại cũng không có động tĩnh, ngươi lần này tâm ý hắn sợ là hưởng dụng không đến lạc. Hở? 0119114080844227 Tống Điểm Nhi hai mắt trừng lớn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Buổi tối hôm nay chính là 15 tháng 8, đêm trăng tròn rồi, Tử Cấm đỉnh trận chiến ấy đang ở trước mắt, sư phó thế nào này thời điểm này bắt đầu bế quan? Âu Dương tỷ tỷ, sư phó ở nơi nào bế quan? Âu Dương Tình mỉm cười, giơ tay chỉ hướng vui tình lâu hậu phương kia một chỗ liên hoa ao, tựa như giận còn đoán phàn nàn nói, sư phó của ngươi không biết lên cơn điên gì, đêm qua hảo hảo, hơn nửa đêm nhất định muốn đến liên hoa trong ao đi bế quan thăng ngộ võ học. Thật là một cái võ sĩ. Một bên Công Tôn Lan lại là không cho là đúng, ngược lại là thở dài nói, được rồi Triệu, nếu không có như vậy nghị lực cùng quyết tâm, chủ thượng lại có thể nào luyện thành thế này một thân vô địch thiên hạ võ công. Bất quá là một phần mồ hôi, một phần thu hoạch thôi điệu. Tống Điểm Nhi vô tâm để ý hai người này tranh biện, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía chỗ kia liên hoa ao, chú cái miệng nhỏ nhắn, tự lẩm bẩm sư phó, ngài cũng đừng bên, đêm nay còn có việc lớn muốn làm nha. Mà đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, lại là giống như kinh lôi bình thường bỗng nhiên vang vọng tại giữa trời đất. Chương 434, Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nửa người nửa rồng, giống như ma thần. Chương 434, Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nửa người nửa rồng, giống như ma thần. Cái này một tiếng long ngâm, cũng không phải là hình dung tử, mà là chân chính long ngâm. Đủ để chấn thiên động địa chân long ngầm. Giống như một cái trong truyền thuyết chân long, từ cửu thiên chi thượng hạ xuống, gào thét thế gian, hống di chuyển non sông. Năm giờ khắc này, cho dù là có lớn cảnh giới tông sư thực lực Công Tôn Lan, cũng là cảm giác được một cỗ khó nói lên lời sợ hãi, thậm chí cảm thấy được trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Mà thực lực yếu kém Âu Dương Tình cùng Tống Điểm Nhi, càng là hơn hai chân như luôn ra, toàn thân bất lực, chỉ cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt, suýt nữa muốn quỷ hoa tươi ngã trên mặt đất. May mắn là bị Công Tôn Lan cho nâng lên, bằng không hai người muốn đều xấu 727. Cái này, bực này bị áp. Công Tôn Lan chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, mắt phượng bên trong tràn đầy sợ hãi, khó có thể tin lẩm bẩm nói, xôi theo doanh chẳng lẽ. Có chân long hàng thế, giờ phút này, mấy đạo thân ảnh theo Di Tình lâu trong lách mình mà ra. Đúng vậy, Hoa Mãn lâu, Lục Tiểu Phượng, Thiếu Tư Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ cũng là bị vừa mới vậy một tiếng giống như kinh lôi tiếng long ngâm sợ kinh di chuyển. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Vừa nay đó là cái gì âm thanh? Lục Tiểu Phượng phi thân lên, đi vào Âu Dương Tỉnh đám người bên cạnh, bà ạ, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thiếu Tư Mệnh thì là sắc mặt nghiêm trọng, nói khẽ, tôn thượng đại nhân đâu? Mà Hoa Mãn lâu thì là giữ im lặng, nhưng hai con ngươi trong lại là thần quang phun trào. Hiển nhiên là đã mở ra thái hư mắt, hướng phía vậy Long Ngâm chỗ nhìn lại. Nhưng cũng tiếc là, dùng Hoa Mãn lâu hiện tại động lực, vẫn như cũng là không cách nào thấy rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn thấy đều là từng đạo hình rồng thanh quang lưu động tại trong hư không. Đây là cái gì? Hoa Mãn lâu hai con ngươi híp lại, không khỏi có hơi kinh ngạc. Mà đúng lúc này, thanh quang tu liễm, hội tụ tại một chỗ. Sau một khắc, theo một tiếng sọc ghét lệ di tiếng Long Ngâm vang lên. Tại vô tận thanh quang bao phủ trong, một thân ảnh giống như chân long bình thường gào thét mà ra, dừng lại tại giữa không trung. Tại Hoa Mãn lâu chờ ai đó rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đạo thân ảnh này hình dáng, cuối cùng hiện lộ giữa thiên địa. Đúng vậy Tô Lưu, nhưng lại không giống như là thường ngày Tô Lưu. Chỉ thấy bây giờ Tô Lưu đã không phải phàm nhân bộ dáng, mà là người khoác vảy rồng màu xanh, tay hóa giữ tợn long trảo. Màu xanh quang văn ở sau lưng của hắn hội tụ thành một đôi to lớn long rực, thậm chí thì ngay cả hai con ngươi đều hóa thành thành kim chi sắc, trong đó đầy lạnh băng uy nghiêm. Thanh long hai cánh chấn động thời khắc, từng đợt gió lốc gào thét mà ra. Một loại khó nói lên lời, chân long cỗ uy áp đột nhiên tràn ngập đảm nhiệm giữa trời đất. Thời khắc này Tô Lưu, thình lình đã hóa thành một tôn bán long bán nhân ma thần. Đây là chủ thượng, cái này làm sao có khả năng? Công Tôn Lang trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa không trung, giống như ma thần Tô Lưu, mắt vượng trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tiếng nói đều mang theo vài phần run rẩy. Lục Tiểu Phượng cũng là sân xem lưu lơi, trong ánh mắt tràn đầy rung động, tự lẩm bẩm, ông trời dạ a, nguyên lai Tô lão ca lại là trong truyền thuyết chân long hóa thành hình người a, chẳng trách có thể luyện ra cái này một thân vô địch thiên hạ võ công. Thì nối tới đến lạnh nhạt thiếu tư mệnh, cũng là ánh mắt động dung, trong mắt cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần vẻ rung động, ngọc thủ vô thức nắm chắc thành quyền. Mà Tống Điểm Nhi cô nàng thì là ngây ra như phỗng, không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ, đại não bên trong trống rỗng. Trời ạ, 0119114104142400 ta sư tôn đại nhân, lại là trong truyền thuyết chân long. Chương 435, chân long chi uy, thanh long xé trời tay. Chương 435, chân long chi uy, thanh long xé trời tay. Giờ khắc này, Tô Lưu hóa thân thành đồng, sừng sững giữa thiên địa, giống như một tôn vượt lên trên chúng sinh ma thần. Một cỗ cực đoan ba động khủng bố từ trên người tản ra. Đây là chân long chi uy, đủ để uy hiếp chúng sinh. Trải qua một đêm tu hành, lại thêm một khỏa long nguyên mảnh vỡ hiệu dụng, Tô Lưu cuối cùng là đem thanh thiên hóa long quyết sơ bộ tu thành. Với lại, càng làm cho Tô Lưu vui mừng chính là, có lẽ là bởi vì dùng qua hai viên long nguyên mảnh vỡ, cùng với một viên âm dương huyền long đan nguyên nhân. Tô Lưu thể nội chân long chi lực cực kỳ hùng hồn. Tại thanh thiên hóa long quyết sau khi tu luyện thành, liền trực tiếp đạt đến đệ tam trọng cảnh giới. Tô Lưu có thể thẳng tiếp hóa thân thành bán long hình thái. Chiến lược so với lúc trước, cường đại đâu chỉ gấp đôi. Nhất là nhục thân chi lực. Tại thanh thiên hóa long quyết cùng với kim cương lưu ly thân gia chỉ phía dưới, Tô Lưu hiện tại cái này một bộ thân thể, có thể nói là không thua gì trong truyền thuyết chân long, tiện tay nhoáng một cái, liền có 10 vạn 8000 cân thần lực. Hắn hiện tại đủ để được xưng tụng một câu danh xứng với thực hình người bạo long. Giờ phút này, Tô Lưu hơi hoạt động một chút bao trùm lấy vảy rồng màu xanh thân thể, lập tức liền có một hồi trầm thấp tiếng long ngâm từ thể nội vang vọng mà lên. Sức mạnh vô cùng vô tận đang trong đó rung động. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là tạo hóa cấp thượng phẩm tuyệt học. Tô Lưu đưa tay một nắm, lóe ra kim trúc hàn mang giữ tận long chảo đột nhiên nắm chặt, một cỗ gần như lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, dường như đem hư không đều bóp méo. Không tệ. Thấy cảnh này, cho dù là dùng Tô Lưu cái này từ trước đến giờ lạnh nhạt tâm tính, cũng không nhịn được có hơi sốc. Hắn hiện tại, cho dù là không sử dụng một tơ một hào chân khí, nhưng bằng mượn nhục thân lực lượng cường đại, liền đủ để đem một tôn thiên nhân cường giả sống sờ sờ đánh chết. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu khẽ miệng nhịn không được nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thử lại lần nữa bản lĩnh của hắn. Quyền này Thanh Thiên Hóa Long Quyết không vẹn vẹn là luyện thể công pháp, trên đó càng là hơn ghi chép rất nhiều nguyên bộ sử dụng cường đại võ học, như Thanh Long Chỉ, Thanh Long Trưởng, Thanh Long Tuấn các loại. Vào thời khắc này, chỉ thấy Tô Lưu hai con ngươi bỗng nhiên hóa thành màu xanh, đáy mắt phảng phất có được thanh long tới lui không chừng dùng từ cùng sợ lực lượng thân chính bộc phát ra. Theo một tiếng trầm thấp như sấm rền tiếng oanh minh vang lên, Tô Lưu chậm rãi nâng lên một tay nắm, đối phía dưới hồ sen nhẹ nhàng một nắm, thấp giọng quát nói: "Thanh long xé trời tay." Trong lúc đó, tiếng long ngâm lên, thanh quang đại tác. Nồng đậm thanh quang chuyển hóa làm trên trăm đạo thanh long quang văn, lập tức lại hội tụ thành một con to lớn thanh long chi thủ, chừng trên trăm trượng chi đại, giống như chân long bình thường bắt ngang giữa thiên địa. 0119114121411213100 phá cho ta. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Lưu bàn tay vung lên, to lớn thanh long chi thủ cũng theo đó phá toái hư không, cuốn theo đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, ở vang xé rách không khí, hung hăng đánh vào phía dưới hồ sen trong. Không anh, thanh long thám trảo, đại địa lay động, long ngâm chấn thiên. Chừng mấy trăm trượng hồ sen trong nháy mắt bị xé nứt, nguyên bản bình tĩnh nước hồ đúng là bị tách ra hai bên, ngay cả đáy hồ nước bùn đều bại lộ tại trong hư không. Mà ở phía dưới, Tô Lưu nguyên bản bế quan thời gian chỗ đình nghỉ mắt thì là trực tiếp bị vậy một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, bắn cho thành một đống bột mịn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Lớn như vậy một hồ sen, kinh thành bên trong nổi danh ngắm cảnh chi địa, đúng là suýt nữa bị Tô Lưu một chảo này cho trực tiếp hủy thành đất bằng. Bực này sức mạnh đáng sợ, quả thực có thể so với truyền thuyết thần chân long. Chương 436, 15 tháng 8, đêm trăng tròn, đỉnh phong đánh một trận, sắp đến. Chương 436, 15 tháng 8, đêm trăng tròn, đỉnh phong đánh một trận, sắp đến. Kích. Tô Lưu vẹn vẹn chỉ dùng một kích, liền đem một phương này chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng hồ sen, cấp rào cái long trời lở đất. Thanh thiên hóa long quyết chi uy, bởi vậy liền có thể thấy được luồng đốn. Lực phá hoại không á làm thẳng long tứ ngược. Nhìn phía dưới một mớ hỗn độn hồ sen, Tô Lưu hơi cười một chút, khóe miệng nhấc lên một vòng thỏa mãn độ cong, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không tệ. Bực này lực phá hoại, mới có tạo hóa cấp võ học dáng vẻ. Dứt lời, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười nhạo một tiếng, rêu rêu nói, không biết Kiều Phong gia hỏa kia nhìn thấy một màn này, nên sẽ là phản ứng thế nào, cái kia cái gọi là hàng long thập bát trưởng, có thể hay không hàng phục đắc được đạo gia ta đầu này chân long. Mà ở phía dưới, Lục Tiểu Phượng chờ ai đó, thì là sớm đã trợn mắt há hốc mồm, từng cái giống như một loại pho tượng ngu ngơ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn qua bị hủy được 761708 rơi hồ sen. Bực này lực phá hoại, sợ là đã không thua gì địa mang xoay người. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tô Lưu hơi suy nghĩ, phía sau hai cánh chấn động, thanh quang long rực phồng lên cuồng phong, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dùng một loại tốc độ cực nhanh bay đến Lục Tiểu Phượng đám người bên cạnh. Sao cả đám đều choáng váng? Lẽ nào là không nhận ra ta rồi sao? Tô Lưu dùng một loại cực kỳ huyễn tàn khốc tư thái hàng rơi trên mặt đất. Sau một khắc, chỉ gặp hắn trên người thanh quang lóe lên, vảy rồng cùng với long trảo, long rực trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, Tô Lưu lại từ tụ lý càn khôn không gian chứa vật trong, lấy ra một kiện mới tinh đạo bảo màu xanh nhạt khoác lên người. Thoáng qua trong lúc đó, cái đó tuấn tú như ngọc áo trắng đạo trưởng xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Mà cho đến lúc này, Lục Tiểu Phượng chờ ai đó mới xem như thở phào một hơi. Mặc dù cũng có thể xác nhận vừa nãy vị tiên nửa người nửa rồng ma thần chính là Tô Lưu, nhưng ở long hóa trạng thái phía dưới, Tô Lưu trên người chỗ tản ra vậy cố giống như chân long bình thường uy áp, thật sự là quá mức đáng sợ. Đối mặt với cố này khủng bố đến cực điểm long uy, tầm thường phàm nhân đừng nói là mở miệng nói chuyện, thì ngay cả đứng lập đều thành một kiện cực kỳ chật vật. Cũng may Tô Lưu giải trừ long hóa trạng thái, vậy một cố giống như thực chất long uy cũng cuối cùng tiêu tán. Mọi người lúc này mới có thể giải thoát, đều là thở phào nhẹ nhõm. Hô Lục Tiểu Phượng vỗ bộ ngực, vẻ mặt khoa trương nói, trưởng giáo đại lao ra, ngươi vừa nãy bộ dáng kia thật sự là quá mức dọa người, không nói gạt ngươi vừa nãy vừa rơi xuống, Lục Tiểu Phượng ta suýt nữa muốn cho người quỳ xuống. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng xác thực không tính quá đáng. Mặc dù Lục Tiểu Phượng hiện tại đã có lớn cấp bậc tông sư thực lực, có thể đối mặt với giống như chân long bình thường đáng sợ uy áp, vẫn như cũng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Mặc dù còn không đến mức quỳ xuống như vậy bất ức, nhưng quả thực là đem hắn sợ tới mức túa ra mồ hôi lạnh. Không chỉ là Lục Tiểu Phượng, thì ngay cả Hoa Mãn Lâu, Thiếu Tư Mệnh hai cái này cùng Tô Lưu ở chung thời gian có phần lâu đệ tử, đang nhìn đến cặp kia thanh mang tiềm thức long đồng thời điểm, cũng là cảm nhận được một loại khó nói lên lời hàn ý, thì càng không cần nhắc tới người bên ngoài. Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan còn có Tống Điểm Nhi tam nữ, cho tới bây giờ vẫn là cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Nhất là công lực yếu nhất Điểm Nhi tiểu cô nương, càng là hơn hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cũng may là Tô Lưu nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, mới dùng một cỗ nhu hòa chân khí đưa nàng cho nâng lên, lúc này mới không để cho tiểu cô nương ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ha ha, vận đạo nhất thời hứng khởi, tiện tay liền biểu diễn một môn võ học, dọa đến chư vị thực sự thật có lỗi, tiểu Điểm mà ngươi đừng trách bác tài à. Nghe vậy, Dương Lật Giao đổi bạch đem cái đầu nhỏ lắc như là trống lúc lắc giống nhau. Đồ nhi mới không sợ đâu. Tiểu cô nương đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khó xử nói, đồ nhi chỉ là có chút run chân. Ha ha ha, tiểu đồ đệ quỳnh thái, thẳng nhưng là dẫn tới Tô Lưu cái này vô lương bác tài một hồi bởi bị cười. Ngốc cô gái, công lực của ngươi quá yếu, tự nhiên là không chịu được chân long chi uy, chờ ngươi đem Bắc Minh thần công tu luyện tới đại thành chi cảnh thì sẽ không như vậy khó chịu. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nếu muốn đem Bắc Minh thần công tu luyện đến đại thành, chính mình sợ là đã được đột phá đại tông sư chi cảnh. Đến cảnh giới cỡ này, mới có thể miễn cưỡng chống lại sư tôn trên người người lớn chỗ tản ra uy áp, thực sự là khó có thể tưởng tượng, bác tài lão nhân gia ông ta thực lực, rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Mà Lục Tiểu Phượng chờ ai đó, thì là bị Tô Lưu một câu kia chân long chi uy cho dọa cho phát sợ. Nguyên lai, trên người hắn chỗ tản ra vậy cô uy áp, lại thật là trong truyền thuyết chân long chi uy. Hẳn là, trên đời này, thật sự có long tồn tại. Trong mấy người, tính cách nhất là ngay thẳng Công Tôn Lan hay là không chịu được trong lòng tò mò, mấp máy thần, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, Tôn Thượng, ngài vừa mới chỗ dùng. Nhưng võ công, hay là pháp thuật? Cái này hỏi một chút, không chỉ là Công Tôn Lan nghi vấn, cũng là Lục Tiểu Phượng chờ ai đó cộng đồng khe nghi vấn, như bực này có thể khiến cho sắc phàm hóa thân thành long đáng sợ công pháp, ở đâu hay là võ công gì? Rõ ràng chính là trong truyền thuyết đạo pháp yêu thuật mà Tô Lưu lại là lắc đầu, tự tiếu phi tiểu nói, thế gian này nơi nào có pháp thuật gì, đơn giản là lợi hại điểm võ học thôi. Dứt lời, Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một vòng như có như không đường vòng, ánh mắt tại Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Thiếu Tư Mệnh bọn người trên thân lướt qua, cười tủm tỉm nói ra, ha ha, các ngươi chồng nếu là có người nếu là có thể đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh, bản tọa đem môn này thành thiên hóa long quyết chuyển cho các ngươi quận có thể như trở lại. 0119114104302090 nghe vậy, chúng đệ tử không khỏi hai mắt phím hồng, kích động không thôi. Bực này giống như tiên pháp bình thường cái thế tuyệt học, sư tôn đại nhân lại cũng không chút nào keo kiệt, vui lòng tường truyền, thật sự là trên đời này tốt nhất sư tôn. Cái này, đây cũng quá ngang tàng đi. Trong lúc nhất thời, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu chờ ai đó không khỏi cảm xúc bành trướng, cảm động không thôi. Mà ở cảm ơn đồng thời, bọn họ cũng đều là ở trong lòng âm thầm xin thể, từ nay về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, để cầu được bực này cái thế tuyệt không chấm chín học mặt trời. Tại hướng mấy tên đệ tử hứa hạ hứa hẹn sau đó, Tô Lưu thì xoay người sang chỗ khác, đứng chắc tay, đem ánh mắt nhìn phía chân trời từ từ bay lên, hắn hơi cười một chút, hơi có vẻ đơn bạc bên môi lặng yên nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong, tự lẩm bẩm, bây giờ Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ta cũng đã tu thành, là lúc tìm ra dáng đối thủ, đến hảo hảo đánh nhau một trận, cũng tốt giãn gân cốt. 15 tháng 8, đêm trăng tròn, nhất kiếm tây lai, bởi vì bên ngoài bày cô. Tô Lưu trong lòng mặc niệm nhìn câu này lưu truyền rất rộng đồn đãi, trong ánh mắt đã lâu hiện ra một tia lửa nóng chi ý, nói nhỏ, ha ha, hy vọng tối nay Tử Cấm Chi đỉnh trận chiến kia sẽ không để cho bần đạo thất vọng, chí ít cũng phải có một vị thiên nhân cấp bậc cường giả ra sân a. Nếu không, cái này cái gọi là đỉnh phong đánh một trận, cũng quá mức không thú vị. Chương 437, tại nam nhân kia trước mặt, ai dám tự xưng kiếm đạo chí tôn? Chương 437, tại nam nhân kia trước mặt, ai dám tự xưng kiếm đạo chí tôn? 15 tháng 8, kỳ dậu nguyệt bính dần ngày, ngày tận hoàng hôn, đêm lạnh như nước. Một vầng minh nguyệt loáng thoáng hiện lộ tại trong tầng mây. Trung thu ngày hội, cái này vốn nên là cả nhà đoàn viên mỹ hảo thời gian, có thể chẳng biết tại sao, tại đây thần kinh trong thành lại không hiểu để lộ ra một cố lạnh băng túc sát chi khí. Cất giữ không những đối với tại người trong giang hồ mà nói, hôm nay lại là một đáng giá ghi khắc thời gian. Vì một hồi từ ngàn xưa không có đại quyết chiến sắp diễn ra. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi thiên, kiếm thần tây môn suy tuyết, bạch vân thành chủ Diệp Cô Thành. Hai vị này sừng sững tại đương thời kiếm đạo đỉnh phong nhân vật kiệt xuất, tối nay vào khoảng Tử Cấm Chi đỉnh, lấy kiếm tranh chấp, một phân cao thấp. 16 từ 3 tháng trước đó, tin tức này một khi chạy ra, liền đã là kinh bạo tất cả giang hồ. Mà ở trải qua 3 tháng lên men, gây xôn xao sau đó, trận này vào là chết Cấm Chi đỉnh quyết đấu đỉnh cao, càng là hơn biến thành trong giang hồ sốt dẻo nhất, sự kiện lớn. Vô số kể người trong giang hồ không chối từ ngàn dặm, treo non lội suối, theo các nơi, thậm chí cả các quốc gia cảm thấy đại minh kinh thành, muốn đến quan sát trận này nhất định ghi vào cảnh sách nói quyết đấu. Đến quyết chiến ngày này, thần kinh thành nội đúng là hội tụ hơn vạn nổi tiếng đến từ các nơi võ lâm nhân sĩ. Điểm này có lẽ là ngay cả Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đều không ngờ tới. Tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể điều động Hộ Long Sơn Trang cùng Lục Phiến môn xuất động, đem một đám võ lâm nhân sĩ hạn chế ngoài hoàn thành. Đồng thời, Chu Vô Thị tự mình hạ lệnh, chỉ có thể có 4 danh ngạch đến đây quan chiến. Cuối cùng, trải qua tầng tầng tuyển chọn sau đó, chỉ tuyển ra 8 tên gồm cả giang hồ địa vị cùng võ lâm hy vọng các phái cao nhân tiến về Tử Cấm thành nội bộ quan chiến. Mà những người còn lại chỉ có thể tản mát ngoài hoàn thành, chờ đợi lo lắng nhìn trận này kinh thiên quyết đấu thắng bại. Tử Cấm thành trong, Chu Vô Thị vẫn như cũng là mặc một bộ áo mãng bảo, uy nghiêm mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, đối bên cạnh vài vị võ lâm cao nhân nói ra, chư vị đều là ta đại minh trong giang hồ nhân vật kiệt xuất, có thể tới chứng kiến trận này kinh thế quyết đấu, cũng coi là võ lâm bên trong một việc trọng đại. A Di Đà Phật. Đại Minh Thiếu Lâm chủ trì đại sư Phương Chứng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu nói, còn muốn đa tạ thần hầu hướng ta Thiếu Lâm sở hạ phát thư mời, cũng làm cho lão tăng ta phải dùng chứng kiến trận này quyết đấu đỉnh cao. Ở một bên, võ đang phái đạo trưởng Sung Hư cũng là mỉm cười mà đứng, khẽ bước dâu dài nói, nhưng cũng hôm nay bất kể là vị nào chiến thắng, bên thắng đều chắc chắn biến thành tương lai kiếm đạo chí tôn. Thiếu Lâm, võ đang có thể nói là trong giang hồ ngôi sao sáng. 0119114160942280 mà đại sư Phương Chứng cùng đạo trưởng Sung Hư thì là cái này hai đại môn phái trưởng môn cấp bậc nhân vật. Mặc dù chỉ là Đại Minh Vương triều bên trong phân công trưởng môn, nhưng cũng là đủ để chứng minh trận này Tử Cấm Chi đỉnh lớn 123 chiến đến tuột cùng có cao cỡ nào hàm kim lượng. Mà mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm, một không thích sống trung âm thanh lại là đột ngột vang lên. Hừ, kiếm đạo chí tôn, ta nhìn xem chưa hẳn. Tại cái kia mặt người trước, ai dám tự xưng kiếm đạo chí tôn, chẳng qua đều là chê cười thôi. Lời vừa nói ra, lập tức nhường mọi người ở đây cũng vì đó yên tĩnh, nguyên bản huyên náo đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía vậy người nói chuyện. Nhưng thấy cái này người nói chuyện, đúng là một vị diện mục nghiêm túc lão Nico. Mà cái này lão Nico cũng không phải người bên ngoài, đúng vậy phái Hàng Sơn trưởng môn, cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ minh chủ, Định Giật sư thái. Chương 438, Ngũ Nhạc kiếm phái tân minh chủ Định Giật sư thái, phó minh chủ Ninh Trung Tắc. Chương 438, Ngũ Nhạc kiếm phái tân minh chủ Định Giật sư thái, phó minh chủ Ninh Trung Tắc. Từ Hành Dương thành trong trận chiến kia qua đi, Ngũ Nhạc kiếm phái bị Tô Lưu một người đánh tan, dường như tất cả tông sư cấp cường giả toàn bộ ngã xuống. Nguyên bản không ai bị nổi Ngũ Nhạc kiếm phái, từ đây nguyên khí đại thường, trực tiếp rơi xuống thần đàn, theo đủ để xứng đôi Thiếu Lâm võ đang đại phái, Lưu Lạc làm nhị lưu môn phái. Chẳng qua, hổ qua đời không na đỡ. Dù sao, ngày đó Tô Lưu cũng không đối với đệ tử tầm thường ra tay, xui xẻo chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn cấp bậc nhân vật. Ta muốn cửa duyệt bởi vậy Ngũ Nhạc kiếm phái cũng chưa tan băng. Trải qua một phen sau khi thương nghị, các đại kiếm phái còn sót lại nhân sĩ, cuối cùng đề cử gia định giật sư thái đến là ta Ngũ Nhạc kiếm phái tân minh chủ, phái Hoa Sơn chống thần thì an thì là phó minh sinh. Hai vị nữ trung hào kiệt nhận lấy Ngũ Nhạc kiếm phái gánh, đem hết toàn lực duy trì lấy cái này đã từng uy chấn tất cả giang hồ kiếm phái. Mặc dù thực lực kém xa lúc trước, nhưng dù sao hy vọng còn tại. Xây dựng lần này quan chiến, Ngũ Nhạc kiếm phái tự nhiên cũng có tư cách. Sách Thiên Minh chủ Định Giật sư thái cùng với Phó Minh chủ Ninh Trung Tắc, riêng phần mình mang theo môn hạ đệ tử, cũng tới đến rồi cái này thần kinh trong thành, dự định tham dự trận này kiếm đạo thịnh sự. Vừa mới, chính là Định Giật sư thái nhịn không được mở miệng cơ phúng. Là người trong Phật môn, Định Giật sư thái cũng là dùng tính tình nóng nảy, ghét ác như cừu nổi tiếng tại trong giang hồ, nhưng cùng lúc nàng cũng là không an phận mình, được xưng tụng là một vị nữ trung hào kiệt. Mặc dù từng thua ở Tô Lưu thủ hạ, nhưng nàng lại là đối vị này Tà Kiếm Tiên kiếm đạo cực kỳ tôn sùng, thậm chí là kính nể thần minh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đang nghe kiếm đạo chí tôn bốn chữ sau đó, Định Giật sư thái mới nhịn không được mở miệng, không chút nào kiêng kỵ, nói thẳng ra lời trong lòng. Trừ ra vị kia Tô kiếm tiên, thiên hạ này ai dám gọi sáng tạo nói đến? Cái gì kiếm thần Tây môn Suy Tuyết, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, còn có kia cái gì thần kiếm Tam thiếu gia, tại gia hỏa kia trước mặt, những người này chẳng qua là chê cười mà thôi. Người bên ngoài không biết Tô Lưu lợi hại, Định Giật sư thái lại là biết được. Ngày đó, tại Hành Dương thành trong trận chiến ấy, nếu không phải Tô Lưu nể tình Nghi Lâm trên mặt mũi cô ý lưu thủ, nàng hiện tại sợ là sớm đã hóa thành vong hồn rồi kiếm. Cho đến hôm nay, Định Giật sư thái như cũ có thể hồi ức lên vậy giống như thiên lôi bình thường đáng sợ kiếm ý, cùng với vậy vô kiên bất tồi buôn lôi kiếm ánh sáng. Mỗi lần nhớ ra, đều là không hàn mà. Nhưng ở sợ hãi đồng thời, Định Giật sư thái cũng là từ đáy lòng bội phục vị này Tô kiếm tiên. Tuổi con nhỏ, quả nhiên là quỷ thần khó lường chi tài, có thể đem võ công tu luyện tới bực này tiên Phật chi cảnh, chẳng trách giang hồ truyền thuyết hắn chính là Trích Tiên hàng thế. Định Giật sư thái than nhẹ một tiếng, không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng cái đó tiểu đồ đệ Nghi Lâm. Cũng không biết, Nghi Lâm tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. Đã là bái nhập người kia môn hạ, võ công hiện tại cũng đã tinh tiến rất nhiều a. Cũng không biết ở đâu sống tốt hay không. Vừa nghĩ tới đã từng cái kia lần tiểu đồ đệ, lão ni cô không nói cười tùy tiện trên mặt dày, cũng lặng yên hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ trong lòng, 0119114180435232330 ha ha, cái đó tiểu yêu nói vẫn sẽ không bắt nạt đệ tử của mình a. Mà giờ khắc này, Phương Chính đại sư ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Định Giật sư, Vương Lý, quá, chắp tay trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, lo lắng nói, A Di Đà Phật. Lão nạp gặp qua Định Giật minh chủ, không biết minh chủ trong miệng người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào lợi. Định Giật sư thái tỉnh táo lại, không nhanh không chậm đáp lễ lại, lập tức không kiêu ngạo không tự ti đáp, A Di Đà Phật, đại sư đa lễ. Bần nhi trong miệng người này, thực ra không cần ta nói, ngài hẳn là cũng có thể tưởng tượng đến, đúng vậy người trong truyền thuyết kia Tà kiếm tiên, Tô Lưu chương 439, tay cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần, thế gian không thể khác như vậy người. Chương 439, tay cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần, thế gian không thể khác như vậy người. Tô Lưu hai chữ vừa ra, tựa như một tiếng sét, từ cửu thiên chi thượng nổ vang. Những người có mặt, bất kể là Thiếu Lâm cao tăng, hay là võ đang lão đạo, thậm chí là bao gồm Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị ở bên trong, đều là tâm thần run lên, á khẩu không trả lời được. Nguyên bản còn có một chút huyên náo đại điện bên trong, trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta đặt trước bầu không khí đột nhiên trở nên ma quái lên. Này hoa tươi chẳng ai ngờ rằng, ta kiếm tiên Tô Lưu cái danh hiệu này, lại đã Định Giật sư bởi vì miệng thần nói ra. Cất giữ không dù sao, Vũ Nhạc kiếm phái chính là bị cái đó giống như ma thần nam nhân một tay phá hủy. Người nổi tiếng, cây có bóng. Bây giờ, Tà kiếm tiên Tô Lưu tên, trong giang hồ sớm đã biến thành một truyền kỳ, thậm chí là một thường nhân không dám nhắc tới lên cấm kỵ. Xôi theo danh thủ quốc gia nắm Nhật Nguyệt hái 770 tinh thần, thế gian không thể khác như vậy người. Thực ra, vừa mới, những người có mặt tại luận kiếm thời điểm, tất không nghĩ tới vị này Tô ngược lại trình. Chỉ là bọn hắn vô thức tránh đi cái này cấm kỵ tục danh. Có thể, tại mọi người vô thức bên trong, liền đã là đem vị này như thần như ma Tô kiếm tiên, bài trừ tại rồi phàm nhân bên ngoài. Người của phái Hoa Sơn nhóm bên trong, Nhạc Bất Quần phu nhân, Hoa Sơn nữ hiệp Ninh Trung Tắc đang nghe Tô Lưu hai chữ sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Nàng khẽ cắn môi mỏng, không nói một lời, nhưng tay thường chính là vô thức nắm chắc thành quyền. Tại Hành Dương thành trong trận chiến ấy, Tô Lưu tuy là nể tình lệnh hồ sung trên mặt mũi, tha Nhạc Bất Quần một mạng, nhưng lại âm thầm dùng một đạo ám kình làm vỡ nát Nhạc Bất Quần đan điền kinh mạch. Tại về đến Hoa Sơn sau đó, nguyên bản cũng coi như một phương cao thủ quân tử kiếm Nhạc Bất Quần buông mình hoán tại giường, biến thành một ngay cả không thể động đậy được phế nhân. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, phái Hoa Sơn chỉ có thể do Ninh Trung Tắc đến chống đỡ lấy môn hộ. Mà giờ khắc này, đang nghe Tô Lưu tên này sau đó, Ninh Trung Tắc ánh mắt thì là trở nên cực kỳ phức tạp, ánh mắt bên trong có oán hận, có sợ hãi, nhiều hơn nữa thì là bất lực kháng cự đắng chát cảm giác. Nhà mình phu quân bị còn hại thành dáng vẻ đó, tuy là hắn gieo gió gặt bão kết quả, nhưng dù sao kẻ cầm đầu dù sao cũng là cái đó áo trắng yêu đạo, Ninh Trung Tắc trong lòng tự nhiên là có được hận ý còn sót lại. Có thể vừa nghĩ tới cái đó như thần như ma áo trắng thân ảnh, một cỗ khó nói lên lời ý sợ hãi liền đột nhiên hiện lên ở trong lòng của nàng. Đủ loại tâm trạng xen lẫn phía dưới, Ninh Trung Tắc tâm loạn như ma, chỉ có thể trầm mặc không nói. Một bên lệnh hồ sung cũng là giữ im lặng, nhưng trong lòng là nhịn không được thở dài nói, Tô Minh a Tô Minh. Người ta vốn nên biến thành bằng hữu, chỉ tiếc trời xui đất khiến, ngược lại là đã trở thành địch nhân, thầy, đây thật là tạo hóa treo ngươi. Tháng 1 năm 1911 420 124 0062 250 trong lúc nhất thời, lớn như vậy phòng trong yên tĩnh im mắng. Tất cả mọi người đắm chìm trong Tô Lưu tên này mang đến rung động và trong sự sợ hãi. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Ha ha ha. Phái Tây đỉnh trọn vẹn yên lặng một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Chu Vô Thị một hồi cao giọng cười to, mới xem như phá vỡ trong đại điện này cực kỳ quỷ dị không khí. Vị kia Tô kiếm tiên tên, bản hầu ngược lại cũng từng nghe tới, đúng là cái không tầm thường nhân vật lợi hại, bản hầu đối với hắn cũng là thần giao đã lâu, chỉ là vẫn luôn không có duyên gặp một lần, nhìn xem thực là có chút đáng tiếc à. Nghe vậy, Ninh Trung Tắc lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Chu Vô Thị ánh mắt lập tức trở nên có chút bất thiện, ánh mắt bên trong xen lẫn một chút tức giận tâm ý, hoán thầm nói, "Hừ, ngươi cho rằng gặp được sát tinh đó là chuyện gì tốt sao?" Cho dù là ngươi Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, đối đầu vậy yêu đạo, cũng chưa chắc năng chiếm được tiện nghi gì. Chương 440, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, số mệnh an bài đối thủ. Chương 440, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, số mệnh an bài đối thủ. đương nhiên, Ninh Trung Tắc cũng chỉ là đoán thầm vài câu mà thôi. Dù sao, Chu Vô Thị tại Đại Minh trong giang hồ, vẫn như cũng là nói một không hai nhân vật, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay trước mặt của người ta trào phúng. Nhưng chẳng biết tại sao, có thể vì trực giác của nữ nhân. Ninh Trung Tắc đang nhìn đến Chu Vô Thị từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm giác người này tâm thuận bất chính, trên người hình như có một cỗ âm trầm sát khí, để người không dám nhìn thẳng, tự nhiên mà nhưng liền sinh lòng chán ghét. Lưới nhưng dù thế nào, nguyên bản có chút cục diện lúng túng, cuối cùng là bị Chu Vô Thị hóa giải rồi. Lúc này, lại thông thần. Thu phong giống như minh châu bình thường trăng tròn, cuối cùng là theo trong mây mù dâng lên, vai xuống vô tận ngân mang, thành phương thiên địa này phủ thêm tầng màu bạc sa y liễu ngày đêm trăng tròn, từ cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Chống quốc tính toán thời gian, hai vị nhân vật chính cũng kém không nhiều nên ra sân a, nhìn trên trời vậy một vòng từ từ bay lên minh nguyệt, mọi người ở đây, trong lòng đều là hiện ra một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tâm ý, hôm nay trận này quyết chiến, nhất định là muốn ghi vào võ lâm sử sách. Mà bọn họ là người chứng kiến, cũng là và có vinh yên. Mọi người ở đây suy nghĩ quần quật thời điểm, một hồi tươi mát hương hoa bỗng nhiên đánh tới. Đến rồi. Giữa đám người, không biết là ai, xuất hô lên luôn luôn. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ nhìn về phía vậy tử cấm chi đỉnh. Nhưng thấy hoa rơi phiêu linh, một thân ảnh giống như chân đạp phi hoa mà đến, như là trên trời phi tiên, dáng lâm nhân gian, lại giống là một đóa bạch vân từ thiên ngoại rơi xuống, rơi vào rồi tử cấm thành chỗ cao nhất. Người đến người mặc một bộ tuyết trắng trường bào, không nhiễm trần thế, đầu đội đàn mục quan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặc dù sắc mặt tái nhợt, dường như hoàn toàn không có màu máu, nhưng dung mạo lại cực kỳ anh tuấn, một đôi thanh mắt càng là hơn giống như hàn tinh sáng chói. Người đến đúng vậy Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành. Người như phi tiên, kiếm cũng như phi tiên. Cho dù là phóng nhãn tất cả Đại Minh giang hồ, Diệp Cô Thành tuyệt đối được xưng tụng là võ công có thể chân chính có thể đạt tới đỉnh phong kiếm khách một trong. Mà giờ khắc này, tất nhiên Diệp Cô Thành đã tới, như vậy Tây Môn Suy Tuyết lại tại nơi nào? Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hôm nay trận này quyết chiến một vị khách nhân vật chính, cũng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giống như một con phi hạc bay xuống tại tử cấm chi đỉnh bên trên. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cũng đổi nằm chiến ruột. Đồng dạng là một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, không đồng dạng tái nhợt tuấn lãng gương mặt, đồng dạng băng lãnh như xương khí chất. Người đã của bọn họ trở nên như kiếm của bọn hắn giống nhau, cay nghiệt sắc bén, vô kiên bất tồi, duy nhất khuyết điểm là sớm đã hết rồi người tình cảm. Tháng 1 năm 1911 422-114-172010 mặc dù dung mạo khác nhau rất lớn, nhưng không hiểu, mọi người ở đây lại tại này trên người của hai người, cảm giác được một loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tương tự cảm giác. Hai người này tựa như cùng một đôi song sinh tử bình thường, nhưng có thể cũng chính là bởi vì tiểu này tương tự cảm giác mới có hôm nay trận đại chiến này. Dù sao hai người này lâu giống như hai thanh phong mang sắc bén thần kiếm, mà hai thanh thần kiếm một khi gặp nhau thế tất là muốn bẻ gãy một thanh mới có thể bỏ qua. Liên như là hôm nay trận này quyết chiến, kết cục sau cùng cũng là không chết không thôi. Đến rồi. Mà giờ khắc này ở phía dưới mọi người thấy tối nay trận này tử cấm chi đỉnh nhân vật chính đã đăng tràng, từng cái vội vàng hướng phía hai người kia nhìn lại. Mọi người đều là nín thở ngưng thần, đoàn miệng có nói, nhưng từng đôi mắt lại đều là trừng lớn, mắt không chớp ngắm nhìn tử cấm chi đỉnh hai người, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ qua một tơ một hào. Tối nay trận này vở kịch sắp mở màn một. Chương 441, bực này phế liệu cũng dám tự xưng hào kiếm sao? Chương 441, bực này phế liệu cũng dám tự xưng hào kiếm sao? Nguyệt đã giữa bầu trời, chiếu rọi trời cao, ngân huy vẩy xuống, giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Minh nguyệt phía dưới, tử cấm chi đỉnh, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành riêng phần mình phân lập một bên. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, tại màn đêm bên trong hai con người giống như hàn tinh bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Thêm vào kho chuyện ngay tại hai người đối mặt trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời hàn ý liền lặng lẽ tràn ngập giữa thiên địa. Ta đặt trước lưới kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý lại ở khắp mọi nơi. Bởi vì 663 thành hai người bọn họ thân mình, tựa như cùng hai thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Mọi người ở đây, cho dù là phương chính đại sư, đạo trưởng sung hư bực này đại cấp bậc tông sư cường giả, tại thời khắc này cũng là cảm thấy một hồi ngày lẫm liệt hàn ý, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Chống quốc mà như Ninh Trung Tắc, định giật sư thái bực này võ công yếu kém, càng là hơn sắc mặt trở nên trắng bệnh, vô thức nín thở, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trang tỷ đấu này còn chưa từng thật sự bắt đầu, nhưng hai người đối lập lúc, chỗ bộc phát ra đáng sợ như thế, cũng đã là nhường ở đây võ lâm quần hào cũng vì đó lệ dung mạo sao. Thật mạnh, thật mạnh. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, hai người này bây giờ chẳng qua tuổi xây dựng sự nghiệp, có thể có đáng sợ như vậy võ đạo, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hai người này bây giờ sợ là khoảng cách lục địa thần tiên chi cảnh không xa a. Thật là yêu nghiệt chi tài a. Chậc chậc, theo ta thấy, liền xem như và người trong truyền thuyết kia Tô Kiếm Tiên so sánh, hai vị này sợ là cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Mọi người ở đây trong, chỉ có Thiết Đạm Thần đợi ý coi như không thấy còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chỉ gặp hắn đứng chắc tay, dáng người vĩ ngạn, cả người tản ra một cốt như núi cao vực sâu khí độ. Vị này trên triều đình công nhận đại minh đệ nhất cao thủ, dường như không có chút nào nhận kiếm ý ảnh hưởng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên. Phương Chính đại sư, đạo trưởng sung hư chờ ai đó thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, bắt đầu lại lần nữa tính ra vị này Thiết Đạm Thần hầu thực lực chân chính. Mà giờ khắc này, tại tử cấm chi đỉnh bên trên, trầm mặc tương đối hai người, cũng cuối cùng phá vỡ loại an tĩnh này. Diệp Cô Thành trước tiên mở miệng nói, hồi lâu không thấy, Tây Môn huynh phong thái như xưa, Tây Môn Suy Tuyết thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy. Diệp Cô Thành tiếp tục nói, người ta trong lòng đều tin tưởng, thế gian này dùng không được hai đi đồng dạng đường đi kiếm khách. Có lẽ là số mệnh an bài, Nôn Cô Thành cùng Tây Môn Âu Tuyết trong lúc đó chắc chắn nhìn xem một trận chiến này. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn cũng là tích chữ như vàng, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Đúng. Diệp Cô Thành không cần phải nhiều lời nữa, nói chỉ là một câu. Rất tốt. Mà mọi người ở đây cho rằng đại chiến sắp nổi thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên giơ lên trường kiếm trong tay, thản nhiên nói, kiếm này chính là Hải Ngoại Hàn thiết chế, lưỡi kiếm ngưng xương, chính là thiên hạ ít có lợi khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 3 lượng. Diệp Cô Thành gật đầu khen, hảo kiếm. Tây Môn Suy Tuyết cũng là gật đầu. Tự nhiên là hảo kiếm. Diệp Cô Thành cũng nâng tay lên trung kiếm, thấp giọng nói, ta thanh kiếm này chính là thiên ngoại vẫn thạch chế, vô kiên bất đổi, không có gì không phá, mũi kiếm 3 thước 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. 0119114204438234 Tây Môn Suy Tuyết nói, hảo kiếm. Diệp Cô Thành nói, đương nhiên là hảo kiếm ba. Bốn hai người đối thoại thanh âm không lớn, nhưng mà vào giờ phút này, từng chữ lại đều nhường mọi người ở đây nghe được rõ ràng. Một loại căng thẳng, lẫm liệt không khí lặng yên dâng lên. Giống như sau một khắc, một hồi kinh thế quyết đấu muốn ở đây trình diễn. Mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại đống nhiên vang vọng giữa thiên địa. Bực này phế liệu, cũng dám tự xưng hảo kiếm sao? Chương 442, Linh Trung Tắc, yêu đạo hôm nay ta sẽ vì trượng phu ta báo thủ. Chương 442, Linh Trung Tắc, yêu đạo hôm nay ta sẽ vì trượng phu ta báo thủ. Một tiếng này cười khẽ, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, giống như kinh lôi bình thường quần quần quanh quần giữa thiên địa. Tiếng cười không biết từ chỗ nào vang lên, giống như là từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Trong đó nghĩa mai tâm ý, không cần nói cũng biết. Viện dám nói kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết và Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành kiếm là phế liệu. Ai có sao mà to gan như vậy? Tạng Hoa Chu Vô Thị hai con ngươi híp lại, mày rậm giơ lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhãn trùng cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vòng kiêng kỵ tâm ý thì ngay cả hắn cũng không thể phát giác được, một tiếng này cười khẽ đến tột cùng đến từ nơi nào? Tan trợ người nào? Mắt dám trong Tử Cấm Thành giả thần giả quỷ, mà ở trong đám người Định Giật Sư Thái lại không hiểu cảm giác được này tháng 1 năm 26 tiếng cười khẽ có chút quen hay. A, tiếng cười kia hình như ở đâu đã nghe qua. Mà ở bên kia, Linh Trung Tắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ là nhớ tới nào đó đáng sợ hồi ức, nhịn không được toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ nói, là hắn, là người kia. Thấy thế, Lệnh Hồ Sung cũng là sợ hãi cả kinh, trong đầu giống như vang lên một tiếng sấm nổ, trong nháy mắt đã hiểu rồi tiếng cười kia đến tột cùng là do người nào phát ra. Hẳn là Tô đạo trưởng đến rồi. Từ Cấm Chi đỉnh nguyên bản căng thẳng túc sát bầu không khí, bị một tiếng này cười khẽ triệt để quay tán. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tìm khắp tứ phía nhìn một tiếng này cười khẽ đến chỗ. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người hội tụ tại rồi hoàng thành chỗ bóng tối. Tại Đông đảo võ lâm hảo kiệt khó có thể tin ánh mắt bên trong, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi theo hoàng thành trong đường phố cất bước mà ra. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, nhưng thấy này quái vật khổng lồ thân có ngũ sắc, có màu xanh sừng châu, màu đỏ đuôi châu, huyền hoàng châu thân thể, đen như mực móng châu, tuyết trắng sinh ngọc. Rõ ràng là một đầu tráng kiện đến cực điểm ngũ sắc thần yêu. Mà ở này thân yêu rộng lớn phần lưng phía trên, một áo trắng đạo nhân đang nằm ngồi. Một ngọt ngào đáng yêu xinh xắn thiếu nữ thì là dựa vào bên cạnh hắn, thành đạo nhân này đấm chân. Ngũ sắc cứng yêu, đạo nhân, thiếu nữ. Bực này tổ hợp, thật sự là nhìn xem chút ít nhường phỉ đắm chiêu. Có đó không thấy rõ thiếu nữ kia dung mạo sau đó, Chu Vô Thị đồng tử trong nháy mắt thích chặt, một luồng khí lạnh không tên lặng yên từ trong lòng hiện lên. Nha đầu này, rõ ràng là Sở Lưu Hương ba cái kia muội tử một trong. Nàng tại sao lại quay về? Này áo trắng đạo sĩ lại là người nào? Hẳn là nha đầu này mời về giúp đỡ. 0119114261344802580 liên tiếp nghi vấn, lặng yên từ Chu Vô Thị trái tim đầu hiện lên. Trong lúc nhất thời, một loại vượt qua bản thân khống chế kinh hoàng cảm giác lập tức sinh ra. Chết tiệt, những người Nhật bộ kia đều là một đám rác rưởi. Ngay cả như thế một hoàng mao nha đầu cũng xử trí không được, không duyên cớ cho chấm dứt phiền toái. Mà thì 703 tại Chu Vô Thị tâm phiền ý loạn thời điểm, một tiếng cắn răng nghiến lợi gầm hét thì là bỗng nhiên vang lên, ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Yêu đạo, những người có mặt đều là sợ hãi cả kinh. Vô thức hướng phía âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại phát hiện người lên tiếng, đúng là phái Hoa Sơn đương nhiệm trưởng môn, Linh Trung Tắc. Mà giờ khắc này, vị này nguyên bản trầm ổn cơ trí nhạc phu nhân đúng là toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận, cắn răng, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Yêu đạo, hôm nay ta sẽ vì trượng phu ta báo thủ. Gặp tình hình này, một bên Lệnh Hồ Sung đội vàng tiến lên một bước ngăn lại Linh Trung Tắc, lo lắng khuyên can nói, sư nương, không thể. Chương 443, các hạ chính là trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên. Chỗ chương 443, các hạ chính là trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên. Chỗ Lệnh Hồ Sung sao cũng nghĩ không tới, nhà mình sư nương tính nết càng như thế cương liệt, một lời không hợp vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, dám đối với vị kia Tả Kiếm Tiên xuất kiếm, không muốn sống nữa. Lệnh Hồ Sung cơ hồ là bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng xông lên phía trước, đem sư nương Linh Trung Tắc ngăn lại. Sư nương, tuyệt đối không thể. Bây giờ bác tài đã tan phế, phái Hoa Sơn toàn bộ nhờ ngài chủ trì đại cục, ngài nếu là tái xuất chuyện, để cho ta cùng tiểu sư muội về sau nên làm thế nào cho phải? Tiêu Đạt Hoa tươi Lệnh Hồ Sung lệ rơi đầy mặt, giữa thần vẻ u sầu của quận. Ngày đó nếu không phải bác tài đi đầu khiêu khích, Tô đạo trưởng cũng chưa chắc sẽ đối với lão nhân già ông ta ra tay. Cất giữ thị thậm chí cuối cùng còn nể mặt ta, tha bác tài một cái mạng. mở ai đúng ai sai, khó mà phán đoán suy luận. Nhưng dù thế nào, sư nương nếu là thật sự muốn xuất thủ, kết cục tất nhiên là thập tử vô sinh. Do đó, hắn nhất định phải ngăn lại sư nương. Nhìn gắt gao nhìn xem ở trước mặt mình, than thở khóc lóc đại đồ đệ, Linh Trung Tắc Bi vẫn lẫn lộn, nước mắt rơi như mưa. Nhưng cuối cùng, nàng hay là thở dài một tiếng, cắn chặt răng, không nói một lời, tuyệt vọng đem trường kiếm trong tay đặt vào trong vỏ. Mà ở bên kia, Tô Lưu vẫn như cũng là cười không ngớt nằm bật xuống trên lưng châu, một đôi thanh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lệnh Hồ Sùng, Linh Trung Tắc sư đồ, lo lắng nói, Linh nữ hiệp, Lệnh Hồ Sùng, từ hành dương từ biển sau đó, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ? Nghe vậy, Linh Trung Tắc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, mắt thần tràn đầy tức giận chi. Mà Lệnh Hồ Sùng thì là cười khổ một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia áo trắng đạo nhân, khổ sở nói, Tô đạo trưởng, nhờ hồng phúc của ngươi, từ hành dương đánh một trận qua đi, Vũ Nhạc kiếm phái cùng với Hoa Sơn từ đây không gượng dậy nổi, bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, biến thành nhị lưu thế lực rồi. Tô Lưu ánh mắt tại trên người Lệnh Hồ Sùng thoáng nhìn, theo khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong, khoát khoát tay, thản nhiên nói, Hoa Sơn có phong thanh dương tại, liền xem như biến thành nhị lưu thế lực, cũng đủ để tự vệ. Đợi ngươi đem Độc Cô Cửu kiếm tu luyện đến đại thành, phục hưng Hoa Sơn, thậm chí cả Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không thể coi là việc khó gì. Lời vừa nói ra, Lệnh Hồ Sùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng càng là hơn đột nhiên dâng lên một hồi khó nói lên lời hàn ý hắn. Hắn cá gì biết đạo? Hắn thậm chí ngay cả phong thái sư thúc tồn tại cũng biết. Khó có thể tin. Hẳn là người này quả nhiên là tiên ma hàng thế hay sao? Mà giờ khắc này, mọi người ở đây cũng phản ứng lại. Họ Tô là đạo sĩ, võ công sâu không lường được, còn từng và Ngũ Nhạc kiếm phái từng có một đoạn gốc mắc. Các loại manh mối cho đến nơi đây, này áo trắng thân phận của đạo sĩ đã không cần nói cũng biết. Tô Lưu, Tà kiếm tiên Tô Lưu. 0119114281043551 như là cấm kỵ bình thường tên, nương theo lấy vô tận hàn ý, lặng yên tại lòng của mọi người trong hiện hiện. Không nói đến người bên ngoài, thì ngay cả Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị cũng là thần sắc kỳ biến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chết tiệt, tên sát tinh này, sao cũng tới đến từ Cấm Thành? Hẳn là người kia cũng là đến quan chiến. Mà giờ khắc này, Tô Lưu cũng không để ý tới Chu Vô Thị, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tử Chi, Tiền Triệu Triệu, Đỉnh Thượng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, tự tiếu phi tiểu nói, các ngươi không cần để ý ta, nên đánh đánh các ngươi chuyện. Bần đạo hôm nay chẳng qua là hóng chuyện mà thôi, có thể đừng chậm trễ hai người các ngươi phân cao thấp. Nghe vậy, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người phảng phất là tâm hữu linh tê bình thường, lông mày đồng thời nhíu lên. Trầm mặc sau một lát, ánh mắt hai người lại là đồng thời nhìn về phía Tô Lưu, đồng nói, các hạ chính là trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên. Chương 444, Kiếm Thần Kiếm Tiên, ai mạnh ai yếu? Chương 444, Kiếm Thần Kiếm Tiên, ai mạnh ai yếu? Kiếm Thành Bách Binh Chi Quân, nhất là trong giang hồ, kiếm càng là hơn đã trở thành vô số anh hùng hào kiệt trong tay binh khí. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm, lấy kiếm làm vũ khí người, nhiều vô số kể. Mà những người này đều có một thống nhất tên, kiếm khách. Gia nhập thành nhỏ trong chốn võ lâm, tập kiếm người, đâu chỉ trăm vạn. Duệ muốn đặt chức nhưng trong đó sợ là 9 tầng 9 trở lên người, đều không có tư cách có thể bị gọi kiếm khách chân chính. Mà liên tại còn lại những người này bên trong, có thể thành công ngưng luyện kiếm ý, thật sự đạp vào kiếm đạo một đường, càng là hơn chẳng qua hai tay số lượng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, chính là những người này người nổi bật. Ích lợi phong trương nếu không, bọn họ lại sao dám lấy kiếm thần 193 làm tên. Quay giang hồ quần quật ngàn trượng sóng, nhất đại người mới thay người cũ. Xây dựng 10 năm trước, giang hồ bách hiểu xanh từng bình phán thiên hạ kiếm khách, liệu định đương thời kiếm đạo tam kiệt, theo thứ tự là Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cùng với Tạ Hiểu Phong. Thư bách hiểu xanh từng nói, ba người này đều là trăm năm không ra kiếm đạo kỳ tài. Tương lai trong kiếm chi thần, tất nhiên phải theo này trong ba người sinh ra. Từ mấy năm trước, Tạ Hiểu Phong bỏ mình sau đó, kiếm thần tên người ứng cử, cũng chỉ còn lại có rồi Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người. Nguyên bản, bao gồm bách hiểu xanh ở bên trong, tất cả người trong giang hồ tất cả đều cho rằng, tương lai kiếm đạo người đứng đầu tất nhiên, đặt, sẽ ở hai người này chi thần sinh ra. Chẳng qua, chẳng ai ngờ rằng, trong giang hồ lại sẽ xuất hiện Tô Lưu bực này yêu nghiệt. Từ bước vào giang hồ đến nay, chẳng qua ngắn ngủi 2 năm công phu, lợi dụng bẻ gãy nghiền nát chi tư quét ngang giang hồ, tứ ngược võ lâm, tung hoành thiên hạ. Quả thực là nương tựa theo kiếm trong tay mở ra lối riêng, trong giang hồ giết ra rồi một kiếm tiên tên. Kiếm thần kiếm tiên, ai mạnh ai yếu? Trên đời này sợ là không ai có thể trả lời. Nhưng hôm nay, thật vừa đúng lúc, có lẽ là ông trời chú định, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tô Lưu, ba vị này lấy kiếm thành danh định cấp cao thủ, đúng là gom lại rồi lên. Hai kiếm gặp lại, tất có một chết. Như vậy, ba kiếm gặp lại, kết cục lại sẽ là như thế nào? Trong lúc đó, một cố khó nói lên lời lẫm liệt hàn ý, xen lẫn rồi từng tia từng sợi hưng phấn tâm ý từ những người có mặt trong lòng lặng yên dâng lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở chỗ nào ba vị kiếm khách trên thân. Đối mặt với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết sắc bén như kiếm ánh mắt nhìn gần, Tô Lưu vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, giống như cười mà không phải cười ngồi trên lưng châu, thản nhiên nói, đúng là ta Tô Lưu. Mặc dù trong lòng đã có chỗ đoán trước, có đó không thật xác nhận rồi đối phương chính là người trong truyền thuyết kia Tà Kiếm Tiên sau đó, mọi người ở đây vẫn như cũng là tâm thần run lên. Thì không ngất không sợ, không sợ đất, có lục địa thần tiên cảnh võ đạo Chu Vô Thị, cũng là đồng tử thích chặt, trong lặng yên dâng lên một hồi kiêng kỵ tâm ý 0119114300943702130 thật. Là hắn. Tô Lưu. Tà Kiếm Tiên Tô Lưu. Chết tiệt, hắn hôm nay sao cũng tới đến Tử Cấm Thành rồi. Chu Vô Thị cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo tại Tống Điểm Nhi dùng trên thân đảo qua, trái tim thần thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này tìm đến giúp đỡ? Không thể nào, này yêu đạo tính cách hỉ nộ vô thường, từ trước đến giờ kiệt ngạo bất tuần, như thế nào lại vô duyên vô cớ giúp một tiểu nha đầu ra mặt có thể? Hắn hôm nay cũng là đến tranh đoạt kiếm này thần chi danh. Là rồi, nhất định là như vậy. Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đến làm hỏng đại sự của ta, vậy liền theo hắn đi thôi, dù sao cuối cùng do ai đoạt được kiếm này thần chi danh cũng không đáng kể. Nghĩ đến này, Chu Vô Thị hai con ngươi híp lại, đáy mắt lặng yên hiện ra một hơi khí lạnh. Hy vọng vị này Tô Kiếm Tiên là người thông minh, nếu không, cho dù ngươi là chân chính thần tiên, hôm nay cũng là được vẫn lạc nơi này. Chương 445, Đông Sưởng đốc chủ, Tào Chính Tuần. Chương 445, Đông Sưởng đốc chủ, Tào Chính Tuần. Giờ phút này, nguyệt trào ra giữa bầu trời, đúng vậy quang hoa lưu chuyển thời điểm, nhưng từ cấm chi đỉnh không khí lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Nguyên bản trận này quyết chiến nhân vật chính, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã không người quan tâm. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở chỗ nào đạo bạch áo thân ảnh phía trên. Gia nhập vào trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuối cùng, hay là Chu Vô Thị tiến về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng, phá vỡ này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Phối Hoa dám hỏi Tô Kiếm Tiên, là như thế nào bước vào này từ cấm thành? Tô Lưu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Chu Vô Thị, thản nhiên nói, có liên quan gì tới ngươi? Bạch lời vừa nói ra, những người có mặt hô hấp trong nháy mắt một ngừng. Không hổ là Tà Kiếm Tiên a, tính tình này vẫn là trước sau như một kiệt ngạo bá đạo. Mà Chu Vô Thị thì là hơi cười một chút, mặt không đổi sắc, nhưng ngôn từ lại đối chọi gay gắt, trầm giọng nói, bản hầu Chu Vô Thị hôm nay ở đây chính là hoàng mạng mang theo, chuyên môn phụ trách bảo vệ Tử Cấm Thành, chủ trì trận này quyết chiến, ngươi nói cùng ta có không có liên quan? Nhìn thấy hắn bộ này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, Lương Châu thượng Tống Điểm Nhi không khỏi tức giận, cắn răng một cái, liền muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ cái này lòng dạ khó lường như phản người. Hừ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có thể nàng chỉ nói đến một nửa, liền bị Tô Lưu cho ngăn lại. Điểm Nhi, đừng nội. Chúng ta sổ sách, chậm rãi cùng vị này thần hầu tính. Dứt lời, Tô Lưu ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Vô Thị, ánh mắt bên trong lặng yên hiện ra một vòng trêu tức tâm ý, lo lắng nói ha ha, thế đạo đúng vậy. Tự nhiên là có người tặng ta đi bảo. Tiếng nói mặt rơi, chỉ thấy Tô Lưu bỗng nhiên phủi tay. Đúng lúc này, tại ngũ sắc thần lưu sau lưng trong bóng tối, liên tiếp mặc phi ngư phục đông sưởng nhóm, đúng là vì hèn mọn nhất tư thế, như là cậu giống nhau trên mặt đất bò nhìn. Trung trung điệp điệp đội ngũ, đúng là đủ có mấy ngàn người. A, cái này, đây là có chuyện gì? Những thứ này người của Đông Sưởng, sao đều trên mặt đất bò? Ở đây quan chiến mọi người bên trong, có mắt mọi người, một chút liền nhìn ra rồi đám người này nội tình, nhịn không được thét to, thiên gia nha, ngươi nhìn xem phía trước nhất cái đó xuyên áo mã bảo, hình như, tựa như là Tào Công Công. Nguyên lai, like, nhóm này nằm dạp trên mặt đất giả chết cổ người, đúng vậy Đông Sưởng người. Không, mà làm đầu người kia, thình lình mặc một thân áo mã bảo, đúng vậy trên triều đỉnh như mặt trời ban trưa. Địa vị mơ hồ có thể cùng Chu Vô Thị chống lại Đông Sưởng đốc chủ, đại thái giám Tào Chính Tuần. Nghe thấy lời ấy, giờ khắc này, toàn trường hãi nhiên. Phản phất đang bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập một khoảng ngàn cân cự thạch, nhấc lên từng đợt kinh đào giật bình hạ. Này, cái này làm sao có khả năng? Không không đông chàng hoạn quan nhóm bá đạo nhất của vọng, này lại làm sao lại như vậy nằm dạp trên mặt đất làm cầu? Còn có kia Tào Chính Tuần, càng là hơn cái khó lường đại cao thủ, sao ngay cả hắn vậy? Không chỉ là người bên ngoài, thì ngay cả Chu Vô Thị tại thấy cảnh này sau đó, cũng là hổ khu chấn động, ánh mắt lộ vẻ xúc động. Vô thức lui lại một bước, nhìn không được hoảng sợ nói, Tào Chính Tuần, ngươi đang làm cái gì? Làm một cái mưu đồ nhiều năm mưu phản người. Chu Vô Thị trong lòng biết, nếu muốn mưu phản thành công, Tào Chính Tuần tuyệt đối là tránh không khỏi một trợ lực. Bởi vậy, sớm tại mấy năm trước, Chu Vô Thị liền bắt đầu du thuyết vị này quyền thế kinh người Đông Sưởng đốc chủ. Cuối cùng, hai người thành công đã đạt thành đồng minh, vụ trộm cùng nhau mưu đồ đại sự, mưu toàn cướp hoàng vị sĩ. Chương 446, ngươi tất nhiên ưa thích làm cậu, đạo kia ra liền thành toàn ngươi. Chương 446, ngươi tất nhiên ưa thích làm cậu, đạo kia ra liền thành toàn ngươi. Nói đến có chút buồn cười. Mặt ngoài, Hộ Long Sơn Trang và Đông Sưởng không đội trời chung, thế như nước với lửa. Nhưng trên thực tế, Hộ Long Sơn Trang thủ lĩnh Thiết Đạm Thần Hầu cùng Đông Sưởng Hán Công lại cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người sớm đã thông đồng hồi lâu. Không thể không nói, cái này thật sự là thiên đại châm trọng. Đối với Tào Chính Thuần người này, Chu Vô Thị cũng là có chút xem trọng. Cái này Lao Thái Giám không chỉ võ công không tệ, tâm tính mưu trí cũng coi là nhân tuyển tốt nhất, hắn bản 243 là muốn coi như người tâm phúc đến tưới bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, cái này chết tiệt nô tài, sao cho người khác làm lên cầu đến rồi? Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị ánh mắt càng phát sắc bén, giống như chim ưng giống như nhìn chòng chọc vào Tào Chính Thuần, phảng phất là muốn đem nó thiên mục quay đao vạn dốc thịt. Xây dựng nhưng mà, thời khắc này Tào Chính Thuần lại phảng phất là mất tâm trí bình thường, như là một bộ khôi lỗi, ánh mắt đờ đẫn trên mặt đất chậm rãi về phía trước bò. Giống như hắn thật biến thành một con nghe lời lão cẩu. Bực này chẳng cảnh, thật sự là vô cùng kỳ dị, thậm chí có chút kinh khủng. Cho dù là Chu Vô Thị, thậm chí cả Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành người kiểu này, tại thấy cảnh này sau đó, trong lòng cũng là dâng lên một hồi khó mà diễn tả bằng lời vẻ sợ hãi. Mà Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Sung Chi Lưu càng là hơn sớm đã toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng. Trong lúc đó, một loại khó mà dùng lời nói mà hình dung được không khí quỷ quái lặng yên tràn ngập giữa thiên địa. Mà giờ khắc này, Tô Lưu theo Lương Châu thượng trở mình mà xuống, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc Tào Chính Tuần chờ ai đó một chút, giống như cười mà không phải cười nói, vừa mới bần đạo vào cung thời điểm, cái này lão yêm cẩu mang theo một bầy chó con non, dám ngăn lại nói ra con đường, ha ha, tất nhiên hắn như thế thích làm cẩu, kia bần đạo tự nhiên là muốn thành toàn bộ hắn. Thanh âm của hắn không lớn, giọng nói cũng có chút lạnh nhạt, nhưng này vừa nói đùa vừa nói thật lời nói, lại làm cho ở đây một đám võ lâm nhân sĩ nhóm không rét mà run, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tào Chính Tuần chờ ai đó hiện tại bộ dáng này, tất nhiên là bị vị này Tà Kiếm Tiên sứ dùng nào đó yêu pháp cho bào chế thành. Loại thủ đoạn này, thật sự là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Quả thực dường như là trong truyền thuyết yêu thuật giống như quỷ dị. Thì ngay cả Chu Vô Thị cũng không nhịn được mí mắt giật mình, sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, hơi vận chuyển công lực, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, một tiếng gào to giống như chó sồm giống như vang vọng giữa thiên địa không. Này, tỉnh lại. Tiếng giống to này chính là Thiếu Lâm 72 trong Tuyệt Kỹ Sư Tử Hống thủ đoạn, có cảnh tỉnh, chấn thần trừ tà hiệu quả. Tuy là Phật môn thần thông, nhưng ở Chu Vô Thị trong tay thi triển mà ra, uy lực của nó không kém chút nào Thiếu Lâm cao tăng, liền xem như Phương Chính đại sư cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Vị này Thiết Đạm thần hầu võ công, thật sự là sâu không lường được. Một tiếng này sư tử hống, liền dường như sấm sét, đột nhiên nổ vang. Đem Tào Chính Thuần chờ ai đó tại Tô Lưu dùng tinh thần đại pháp chế tạo trong ảo cảnh tránh thoát mà ra. À, Tào Chính Thuần một tiếng kêu sợ hãi, chưa từng bên cạnh trong địa ngục trầm luân trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, toàn thân rẽ run, giống như giành lấy cuộc sống mới giống như. Vừa nãy tuy là tại trong ảo giác, 0.6 nhưng hắn dù sao công lực cao thâm, đối với chuyện của ngoại giới vật cũng vẫn như cũng là có thể cảm nhận được 7-8 phần, tự nhiên là biết được trên người mình phát sinh tất cả. Điều này không khỏi làm hắn tức giận. Nhất thời không quan sát, đúng là chúng rồi cái này yêu đạo bảng môn thủ đoạn. Tao chính thuần giận không kèm được. 0119124061143206 cho người ta nằm dạp trên mặt đất làm cầu giống nhau thúc đẩy. Hắn đời này còn chưa bao giờ nhận qua bực này quất đủ. Chương 447, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở đạo gia trước mặt làm càn. Chương 447, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở đạo gia trước mặt làm càn. Yêu nhân, ngươi dám trêu đùa nhà ta muốn mạng của ngươi. Giận không kèm được Tào Chính Thuần nhảy lên một cái, phấn khởi song trường, chứa đầy nội lực, giống như kinh lôi phích lịch giống như hướng phía Tô Lưu hành tới. Công pháp hắn tu luyện, tên này Thiên Cương Đồng Tử Công, chính là một môn chí dương chí cương công pháp, uy lực cực kỳ cường hành, có thể xưng đương thời hạng nhất công pháp. Lại thêm này lao thái giám hơn 50 năm hùng hồn chân khí gia trì, này thế như kinh lôi thiết trưởng, sợ là không thua gì Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng. Yêu đạo, cho nhà ta chết đi. Mới đạt tươi giờ phút này, kinh phong gào thét, trưởng như buôn lôi, Tào Chính Thuần vừa ra tay chính là tuyệt sát, vô hình cương khí hội tụ thành to lớn trường ấn, thẳng đến nhìn Lưu Anh kém cỏi. Chỉ là sâu kiến, há không chín dám ở đạo gia trước mặt làm càn. Chê cười. Xôi theo cốt theo hừ lạnh một tiếng vang lên, Tô Lưu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tiện tay chính là một cái tát phiến ra, phảng phất như là đang đuổi thương răng giống như anh. Sau một khắc, kim quang thiểm thước, cương khí phun trào, đúng là hội tụ thành một đạo trường mấy trượng chi lớn, bàn tay ánh màu vàng nóng, lang lang phiến tại rồi Chính Thuần trên mặt. Cơn bạo kinh lực trong nháy mắt bộc phát, tựa như thần long đong đưa đuôi bình thường, bộc phát ra vạn quân chi lực, trực tiếp đem Tào Chính Thuần đập bay ra xa hơn 10 trượng, trọn vẹn đụng sụp đổ lấp kín thành cung, mới tính miễn cưỡng dừng lại. T, thấy cảnh này, những người có mặt đều là hít sâu một hơi. Trong bọn họ, trừ ra Ninh Trung Tắc chờ ai đó bên ngoài, đại đa số vẫn chỉ là nghe qua về Tô Lưu truyền thuyết, cũng không thật sự kiến thức qua xuất thủ của hắn. Hôm nay mới tính kiến thức Tà Tiên chi uy, vẹn vẹn là tiện tay đánh ra một cái tát, liền đem võ công cái thế Tào Chính Thuần cho đập bay ra xa mười mấy trượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Tào Chính Thuần cái lao quỷ này, thế nhưng có đại cấp bậc tông sư thực lực a. Giờ khắc này, cho dù là Chu Vô Thị, cũng không nhịn được lông mày chau lên, trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ tâm ý, vì hắn võ đạo, tự nhiên là có thể đánh bại dễ dàng Tào Chính Thuần. Nhưng nếu là tưởng tượng này áo trắng đạo sĩ giống nhau, tiện tay một cái tát đập bay, vẫn còn có chút khó khăn. Ngược lại là chính mình vị kia danh xưng bất bại ngoan đồng lão bằng hưu, vì một thân kim cương bất hoại câu chuyện thật, có thể làm đến điểm này. Nghĩ đến này, Chu Vô Thị ánh mắt càng phát lạnh lẽo, tựa hồ là nhớ tới một ít không vui hồi ức, bên môi nhấc lên một vòng cay nghiệt độ cong. Mặc kệ ngươi võ công như thế nào được, dám can đảm hỏng chấm chuyện tốt. Hôm nay, liền chính là tử kỳ của ngươi. Mà giờ khắc này, Tô Lưu ánh mắt thì là nhìn về phía chỗ kia bị oanh sập thành cung, dường như cười phỉ cười nói, lão yêu cầu, đừng giả bộ chết rồi, đạo gia vừa nãy không có hạ tử thủ. Thế nào? Hiện tại vui lòng cho đạo gia làm cậu rồi sao? Lời vừa nói ra, một tiếng bén nhọn thét dài bỗng nhiên vang lên, giống như ác quỷ kêu rên giống như chói tai. Kinh người quá đáng. 170 yêu đạo, nhà ta liều mạng với ngươi. Vâng. Theo một tiếng sét nổ vang, một thân ảnh giống như đạn pháo theo trong bụi mù xông ra. Đúng vậy, tóc hai bù xù, giống như ác quỷ bình thường Tào Chính Thuần. Mà giờ khắc này, trên người hắn bao phủ một tầng cương khí hộ thuẫn, giống như một tầng chuông vàng giống như không ngừng xoay tròn lấy, trên đó còn trải rộng từng đạo phát sáng đường vân, đem nó thân thể một mực hộ vệ ở trong đó. Thiên cương nguyên khí che đậy. 0119124091344623320 tại cực đoan phẫn nộ và sỉ nhục phía dưới, Tào Chính Thuần đã triệt để mất đi lý trí. Hắn hai mắt phiếm hồng, ở trong lòng âm thầm xin thề, cho dù là dùng hết một giọt máu cuối cùng, cho dù là chết không có chỗ chôn, cũng nhất định phải hung hăng căn xuống này yêu đạo một miếng thịt. Chương 448, thần uy như ngục lật tay trấn áp. Chương 448, thần uy như ngục lật tay trấn áp. Thiên cương đồng tử công. Môn công phu này mặc dù tinh thuần cương mãnh, nhưng trên thực tế lại là cái đần công phu. cần lâu dài duy trì đồng tử thân, không tiết nguyên dương khí. Do đó, có thể tập thành môn võ công này người, phần lớn là tâm tính kiên nghị hạng người, như Thanh Y Lý lâu đã từng lâu chủ đại minh thứ nhất người giàu có Hoắc Hưu ở giữa, nhưng có rất ít người biết. Đạt Tươi Tào chính thuần sở tu công pháp, cũng là cương đồng tử phòng. Với lại, công lực của hắn chi thâm hậu, thậm chí càng trên Hoắc Hưu, tuyệt đối được xưng tụng là thiên hạ ít có tuyệt đỉnh cao thủ. Liên như thế khắc, tại cực kỳ tức giận phía dưới, Tào Chính Thuần sợi tóc bay lên, hai con ngươi phiếm hồng, giống như ma thần giống như đáng sợ. Tại thiên cương nguyên khí che đậy che chở phía dưới, hắn giống như hóa thân thành một con cuồng nộ hùng binh, cuốn theo vô tận chân khí hướng phía Tô Lưu đánh giết mà đến. Rất khó tưởng tượng, một y thế lao thái giám, có thể có như vậy uy vũ cương manh khí độ. Ở đây người trong võ lâm không khỏi âm thầm kinh hãi, cảm khái trong hoàng cung này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Yêu đạo, cho nhà ta chết. Tào Chính Thuần quát như sấm mùa xuân, hai con ngươi như lao, bay lên vu trong hư không, vì ở trên cao nhìn xuống chi thế, giống như lôi hỏa giống như banh lâm mà xuống cảm thụ lấy kia đập vào mặt gáo thét kinh phong. Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, nghĩ không ra dưới gầm trời này lại có nhiều như vậy ngu xuẩn, thích luyện này cái gọi là đồng tử công. Đang nói chuyện đồng thời, chỉ gặp hắn không lưu dấu vết giơ bàn tay lên, hướng phía hư không nhẹ nhàng một nắm. Lục nhưng ở giữa, chân khí vô hình lặng yên hội tụ, không khí trong nháy mắt vì đó ngưng kết, giống như hóa thành một con vô hình cự thủ, đem Tào Chính Thuần một mực cầm nắm ở trong hư không, liền như là nắm bóp một con run rế giống như. Chết tiệt, này lại là cái gì yêu pháp? Tào Chính Thuần sợ hãi cả kinh, liều mạng dãy rủa lấy, liều mạng vận chuyển thiên cương nguyên khí. Chỉ tiếc, tại đây bàn tay vô hình bàng bạc thần lực phía dưới, nguyên bản đao thương bất nhập thiên cương nguyên khí che đậy quả thực như là vỏ trứng giống nhau yếu ớt, vừa chạm vào tức nát. Ầm. Theo một tiếng vỡ vụn vang lên, thiên cương nguyên khí che đậy triệt để phá toái. Sau một khắc, vạn quân thần lực cầm vang rơi vào trên người Tào Chính Thuần, đem nó cấu nguyên xương cốt thân rồi còn vỡ nát. Lão thái giám kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, dường như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lật tay trấn áp, thần uy như ngục. Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua bị bàn tay vô hình trói buộc trong hư không, như là như chó chết Tào Chính Thuần, bên môi nhấc lên một tia lạnh lẽo độ cong, tự tiếu phi tiểu nói, vần đạo suýt nữa quên mất, ngươi là thái giám chết bẩm, chẳng trách vui lòng luyện bộ này công. Này một thân chân khí ngược lại cũng tính toán tinh thuần, chớ lãng phí. Phái Tây đỉnh Tô Lưu trừng mắt nhìn, dường như là nghĩ đến cái gì, chợt tiện tay một nhếp, liền đem đã tản phế Tào Chính Thuần nhét vào tống Điểm Nhi tiểu cô bên người của mẹ, cười tủm tỉm nói ra, Điểm Nhi, này lao yếm cậu câu chuyện thật không tốt, nhưng một thân đồng tử công ngược lại cũng tính toán tinh thuần, vừa vặn tặng cho ngươi, coi như tu luyện Bắc Minh thần công chất dinh dưỡng. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi vui mừng quá đỗi. Tại Tô Lưu chỉ đạo phía dưới, tiền nặng, nàng đã sơ bộ đem Bắc Minh thần công tu thành, chỉ tiếc còn chưa từng thi triển qua môn thần công này đến tu nạp người khác chân khí hiển. Lần này, cuối cùng có cơ hội thử một lần bản lãnh của mình. Khi hỉ, đa tạ sư phó. Dứt lời, tiểu cô nương mài mài răng nẹo, một đôi mắt to xinh đẹp không có hảo ý nhìn về phía Tào Chính Thuần, tự tiếu phi tiểu nói, lão yêm cậu, sư tôn đại nhân cho ngươi cơ hội làm cậu, ngươi lại không chân quý, vậy cũng đừng trách bổn cô nương để ngươi trở thành một cái chó chết. Chương 449, lão giả, ngươi có thể nhận ra đạo gia chuôi kiếm này. Chương 449, lão giả, ngươi có thể nhận ra đạo gia chuôi kiếm này. Dứt lời, Tống Điểm Nhi tiểu cô nương liền đã là chờ không nổi thi triển ra Bắc Minh thần công, giống như trường kính hấp trăm sông bình thường, đem Tào Chính Thuần này một thân công lực cho hút sạch sẽ. Thấy cảnh này, Chu Vô Thị cùng với đại sư Phương Chứng, đạo trưởng Sung Hư đám người không khỏi sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được kinh hô ra nói, cái này, đây là hấp tinh yêu pháp, nhất là Chu Vô Thị càng là hơn kinh sợ không thôi. Vì bản thân hắn thì âm thầm tu luyện qua hấp tinh đại pháp. Chết tiệt, cái này hoàng mao nha đầu, làm sao lại hấp tinh đại pháp? Hẳn là Nhật Nguyệt thần giáo người, là mặc ta hướng lượng không đúng a? Nếu thật là Nhậm Ngã Hành con gái, như thế nào lại thở nhỏ ở tại Sở Lưu Hương bên người? Trong lúc nhất thời, Chu Vô Thị tâm loạn như ma. Mà đại sư Phương Chứng, đạo trưởng Sung Hư 507 đám người càng là hơn căng thẳng không thôi. Là đại minh chính đạo võ lâm người đứng đầu. Bọn họ rất rõ ràng, môn này hấp tinh yêu pháp đại biểu cho cái gì. Sớm tại 20 năm trước, Nhậm Ngã Hành chính là nương tựa theo cái môn này yêu pháp, xuất lĩnh ma giáo của ma, tứ ngược võ lâm, tung hoành giang hồ, không người có thể trị, danh xưng đại minh võ lâm thứ nhất ma đầu. Bây giờ, thời gian qua đi 20 năm, hấp tinh yêu pháp chuyển nhân, chẳng lẽ muốn lần nữa rời núi rồi sao? Nhớ tới ở đây, đại sư Phương Chứng cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, trực tiếp chính là chắp tay trước ngực, ánh mắt như là tia chớp nhìn về phía Tống Điểm Nhi, trầm giọng nói, A Di Đà Phật, dám hỏi vị này nữ thí chủ, ngươi thi triển thế nhưng hấp tinh yêu pháp? Hừ. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi nhịn không được xì rồi một câu, lật ra cái đáng yêu bạch nhãn, khinh thường nói, cái gì hấp tinh yêu pháp? Người ta tu luyện chính là đạo môn chính tông công pháp, Bắc Minh thần công, ngươi lão hòa thượng này hiếm thấy nhiều quái, thật vô lễ. Nói bậy bạn. Lời vừa nói ra, một bên đạo trưởng Sung Hư coi như ngồi không yên, vội vàng phủ nhận nói, ta đạo môn võ học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thông, nhưng tuyệt không có bực này tổn thất người khác nội lực, đến thành tiểu tự thân tà công, tiểu nha đầu, ngươi nhưng chớ có ngậm mọ phun người, hỏng ta đạo môn danh dự. Tống Điểm Nhi mân mê miệng nhỏ, còn muốn giải thích vài câu, mà đúng lúc này, cười lạnh một tiếng lại là bỗng nhiên vang lên. Hừ, ngươi này ngu xuẩn, cũng hiểu đạo môn võ học. Mặt, ngươi lai, đúng là một bên Tô Lưu, mang theo niệm ai nhìn về phía đạo trưởng Sung Hư, khinh thường nói, đạo môn võ học tự nhiên là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, coi như bằng ngươi này mèo ba chân bản lĩnh, há biết ta đạo ra bác đại tinh thông. Lung tung đánh giấm, tăng thêm cho cười. Lời nói này thật sự là không khách khí. còn kém chỉ vào đạo trưởng Sung Hư cái mũi mắng. 0119124150842020 nghe được những người có mặt trợn mắt há hốc mồm. Dù nói thế nào, đạo trưởng Sung Hư cũng là Đại Minh đạo môn trưởng giáo, được xưng tụng là Đại Minh chính đạo giang hồ nhân vật số 2, võ công, lý lịch đều là cực kỳ khó được. Sao tại Tô Kiếm Tiên trước mặt, bị giáo huấn giống tam tôn tử giống nhau? Đạo trưởng Sung Hư đâu chịu nổi bực này vũ đục. Lão đạo sĩ lập tức chính là mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được cả giận nói, "Tiểu bối, ta nói thế nào, cũng là đạo môn tiền bối, ngươi sao dám như vậy đục nhà ta? Cùng ta bày lý lịch." Nghe vậy, Tô Lưu không khỏi cười lạnh một tiếng, chậm nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một tiếng giống như long ngâm vượng mình tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, một thanh dài nhỏ màu mực trường kiếm, không ngờ là xuất hiện ở trong tay của hắn. Tô Lưu đầu ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt trêu tức nhìn về phía đạo trưởng Sung Hư, dường như cười cười nói, "Lão giả, ngươi có thể nhận ra chuôi kiếm này?" Chương 450, Tuyết Đế ở đây, nhữ còn không quỳ xuống hành lễ. Chương 450, Tuyết Đế ở đây, nhữ còn không quỳ xuống hành lễ. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều hướng phía Tô Lưu trong tay kia một thanh trường kiếm nhìn lại. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng. Tô Lưu gánh chịu kiếm tiên tên, hắn hiển hách thần uy, chấn động thiên hạ giang hồ. Mà trong tay hắn phối kiếm, tại mọi người trong dự tưởng, tất nhiên là trên đời khó cầu thần kiếm. Không vào lại thêm, ngay tại vừa mới, hắn còn thả ra cùng ngôn, Sương Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết phối kiếm, đều là không đáng một đồng phế liệu. Tiễn này không khỏi là nhường những người có mặt đều là sinh lòng tò mò. Vị này Tô Kiếm Tiên phối kiếm, rốt cục là bực nào thần binh lợi nhận. Thu nên bản ra bởi vậy, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Lưu trong tay kia một thanh trường kiếm phía trên. Ngay quay nhưng thấy kiếm này dài ước chừng 3 thước có thừa, chỗ trôi kiếm chính là một bộ âm dương thái cực tròn, thân kiếm xíu xiu mượt mà, giống như mỹ ngọc điêu khắc thành, lóe ra chân bóng hồ quang. Nhưng kỳ dị là, trôi kiếm này tiên phối kiếm, đúng là vô phong không lưỡi, tựa như một thanh ngọc kiếm bình thường, lưỡi kiếm chỗ bày biện ra một bóng loáng vòng tròn. "Tê, này, đây là cái gì kiếm?" Nhìn qua hảo hảo kỳ lạ, tại sao không có lưỡi kiếm, cũng không có mũi kiếm a? "Chậc, đây cũng là kiếm tiên phối kiếm sao? Nhìn qua hình như cũng không phải gì đó thần binh lợi nhận a." Lại nhìn rõ Tô Lưu trong tay trôi này phối kiếm sau đó, ở đây một đám võ lâm nhân sĩ nhóm đều là có chút ít kinh ngạc, nhao nhao xì xào bàn tán lên tựa hồ là không ngờ rằng, trong truyền thuyết kiếm tiên phối kiếm, đúng là như thế một thanh hình thù cổ quái, vô phong lại không có lưỡi đao quái trường kiếm. Nhưng mà, giữa đám người, đạo trưởng Sung Hư đang nhìn đến trôi kiếm này về sau, gầy gò thân thể chợt chấn động, một đôi mắt trừng được căng tròn, một gương mặt mo cũng đỏ bừng lên. Hắn thân thể càng là hơn run rẩy không ngừng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Này, thanh kiếm này là..." Nhẫn nhịn một hồi lâu, lão đạo sĩ này mới chật vật nói ra trôi kiếm này tên. "Dám hỏi Tô đạo hữu, ngài trên tay thanh kiếm này, thật không phải chính là trong truyền thuyết Tuyết Thừa?" Tuyết Đế hai chữ vừa ra, ở đây lão giang hồ nhóm, tâm thần trong nháy mắt chấn động. "Nguyên lai, lại là trôi này trong truyền thuyết thần kiếm. Chẳng trách vị này Tô Kiếm Tiên, đối với đạo trưởng Sung Hư như thế chẳng thèm nó tới. Trôi này tên ngày Tuyết Đế thần kiếm, tại đại tần thập đại danh kiếm trong, xếp hạng thứ 6, vốn là trên đời khó cầu thần binh lợi nhận. Nhưng nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng không trở thành nhường những người có mặt kinh ngạc như thế. Đây thập đại danh kiếm trọng yếu hơn, là trôi kiếm này phía sau ý nghĩa tượng trưng. Tuyết Đế chính là đạo gia lịch đại trưởng môn nhân tín vật. Chấp trưởng kiếm này, liền mang ý nghĩa kiếm chủ nhân, có thể hiệu lệnh tất cả đạo môn, chính là thiên hạ đạo gia người đứng đầu người, mấy chục vạn đạo giả người đứng đầu. Đừng nói đạo trưởng Sung Hư cái này võ đang phân viện trưởng môn, cho dù võ đang phái người sáng lập Trương Tam Phong, đang đối mặt Tô Lưu cái này đạo môn người đứng đầu thời điểm, cũng phải lễ nhượng ba phần, cúi đầu xưng thần. 0119124180842120. Này, chính là đạo gia quy củ. Mà giờ khắc này, Tô Lưu nhẹ tay trong tay tuyết rơi vừa một thoáng, ở trong hư không kéo ra một đạo tinh diệu vô song kiếm hoa, ánh mắt lại là mang theo mấy phần trêu tức nhìn về phía đạo trưởng Sung Hư, tự tiếu phi tiểu nói, "Ha ha, ngươi còn biết nhau trôi kiếm này sao? Ta khi ngươi đã sớm quên đi." Nghe vậy, đạo trưởng Sung Hư thân thể run lên, mặt già bên trên gạt ra mấy phần ý cười, vội vàng hành lễ cười bồi nói, "Hắc hắc, trưởng giáo ngài nói đùa, lao đạo thân làm đạo gia người, nào dám quên Tuyết Đế bực này thần vật, đây không phải là khi sư diệt tổ sao?" Tô Lưu cười lạnh một tiếng, mày kiếm bay lên, cười nhạo nói, "Trước ngạo mạn sau cung kính, làm cho người nghĩ tóc cười. Tuyết Đế ở đây, Sung Hư lao đạo, ngươi còn không quỳ xuống hành lễ miệng." Chương 451, đạo gia trưởng giáo chân nhân, kiếm tiên Tô Lưu. Chương 451, đạo gia trưởng giáo chân nhân, kiếm tiên Tô Lưu. Tô Lưu một tiếng này gào to, giống như một tiếng sét đùng đoàn đột nhiên nổ vang. Đạo trưởng Sung Hư tâm thần trong nháy mắt run lên, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Tại Tô Lưu và Tuyết Đế đồng thời dưới áp lực, vị này đại minh đạo môn đệ nhất nhân hai đầu gối mềm nhũn, đúng là thật quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, "Thêm nhân tư đỡ lao đạo Sung Hư, gặp qua trưởng giáo chân nhân." Ta đặt mua thấy cảnh này, những người có mặt đều là vì đó chấn động, từng đôi trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi tâm ý, giản, thất thẳng không dám tin vào hai mắt của mình. Mới mẹ hoa đạo trưởng Sung Hư là nhân vật bậc nào? Bản cấp chứa hình đại minh đạo môn đệ nhất nhân, và Thiểu Lâm tự phương chính đại sư bình khởi bình tọa, chính là chính đạo người đứng đầu một trong, nó địa vị cực kỳ tôn cao. Nhưng bây giờ, hắn lại cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống Tô Kiếm Tiên dưới chân. Bực này đánh vào thị giác lực, thật sự là có chút dọa người. "Đạo trưởng Sung Hư, ngài đây là..." "Thư này này này, này nên làm thế nào cho phải a?" "T, Tô Kiếm Tiên lại là đạo gia trưởng giáo chân nhân, bực này bối cảnh thế lực, thật sự là có chút đáng sợ a." Mặc dù nói, Những năm gần đây, đạo gia thế nhỏ, không thể so với năm đó cường thịnh thời điểm. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại đại đa số người trong giang hồ trong mắt, đạo gia vẫn như cũng là cao không thể chạm vái vật khổng lồ. Phương Chính đại sư sắc mặt đột biến, trong mắt không tự chủ hiện ra mấy phần kinh hãi tâm ý, trọng càng là hơn nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Tô Kiếm Tiên khi nào thành đạo gia trưởng giáo chân nhân? Bực này kinh thiên động địa thông tin, ta Phật môn vì sao hoàn toàn không biết gì cả? Chết tiệt! Trước đây tại Phật đạo chi tranh trong, Phật môn sớm đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lần này vừa đến, nguyên bản tốt đẹp cái bấy thế, sợ là lại muốn sinh gợn sóng. Đạo môn có rồi như thế một người dẫn đầu, từ nay về sau, sợ không phải muốn lần nữa quật khởi, từ đây công thủ chi thế dịch hình. A Di Đà Phật, phải làm sao mới ở đây? Nhớ tới ở đây, đại sư Phương Chứng không khỏi tâm loạn như ma, vội vàng không thôi, hận không thể lập tức đem tin tức này hồi báo cho Thiếu Lâm tự và Phật môn thế lực. Mà giờ khắc này, Chu Vô Thị cũng là sinh lòng lộ vẻ xúc động, trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần kiêng kỵ tâm ý, gia hỏa này không khỏi võ công sâu không lường được, thế lực sau lưng cũng như thế cao minh. Lần này, thật đúng là có chút ít khó đối phó. Vừa mới Tào Chính Thuần tên phế vật này, hai ba chiêu liền bị đánh bại, chưa từng điều tra ra người đạo sĩ thúi này chân chính thực lực. Nhìn tới, hay là đến làm cho nhân vật càng lợi hại ra tay. Nghĩ đến này, Chu Vô Thị tâm niệm khẽ động, chợt đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Cô Thành, không lưu dấu vết mấy mắt. Mà cái sau cũng giống như là tâm hữu linh tê bình thường, trong nháy mắt đã hiểu rồi Chu Vô Thị tâm tư, trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói tuyết tế, đại tần thập đại danh kiếm trong xếp hạng thứ 6, chính là đạo gia trưởng giáo lịch đại truyền thừa tín vật, tốt như vậy kiếm, ngược lại cũng tính toán cao minh. Chẳng qua, chỉ bằng vào kiếm này mà nói, cũng liền cùng ta trong tay phi hồng tương tự, không biết các hạ trong miệng phế liệu cái này đánh giá, từ đâu mà đến. Diệp Cô Thành từ trước đến giờ không phải hơn một cái lời nói người, nhưng hắn chỉ cần mới mở miệng, liền lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người tâm thần run lên 1.9, vô thức nín thở. 0119124211114292192190 nhìn xem điệu bộ này, Diệp Cô Thành tựa hồ là phải hướng Tô Kiếm Tiên làm khó dễ. Mà giờ khắc này, đang nghe Diệp Cô Thành về sau, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, sáng lạn như tinh thần trong hai con ngươi lặng yên hiện ra một sợi thần quang. Chợt khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng niệm mai độ cong, tự tiếu phi tiểu nói, "Phi hồng." "Ha ha, bần đạo cũng có một thanh kiếm, tên này Trường Hồng, tình cờ là ngươi này Phi Hồng kiếm tổ tông." Chương 452, chỉ là một tên giả mạo cái tên giả mạo, cũng xứng để đạo gia ta xuất kiếm. Chương 452, chỉ là một tên giả mạo cái tên giả mạo, cũng xứng để đạo gia ta xuất kiếm. Tô Lưu một tiếng này giễu cợt, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại nghe được những người có mặt trong lòng run sợ, tất cả mọi người nín thở, không dám lên tiếng. Cuồng, thật ngông cuồng. Gia nhập điện kỳ không hổ là trong truyền thuyết tà kiếm tiên. Tiêu căng khó thuần, vô pháp vô thiên. Phải biết, hắn mở miệng đục nhã thế nhưng nôn cô thành a. Hoa tươi Tô Kiếm Tiên cố nhiên võ công cái thế, vừa vận thành đương thời kiếm đạo tam kiệt một trong Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, như thế nào cái gì hạ người vô năng. Lần này, thế nhưng có trò hay để nhìn. Nói không chừng, hôm nay trận này Tử Cấm Chi đỉnh quyết đấu nhân vật chính, lập tức liền muốn đổi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tô Lưu và trên người Diệp Cô Thành. Kế mà giờ khắc này, Diệp Cô Thành lại thái độ khác thường, vẫn như cũng là duy trì bình tĩnh và bình tĩnh. Hai bốn con là nguyên bản thanh đú ánh mắt giờ phút này lại giống như hai mắt hàn đảm, giống như lạnh băng tấu xương, thấp chất nói, ha ha, khá lắm Tô Kiếm Tiên, quả thực cuồng vọng. Như kiếm lợi, ta kiếm chưa chắc bất lợi vậy. Diệp Mô bất tài, hôm nay cũng phải mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là các hạ trưởng hồng kiếm sắc bén không thể đỡ, hay là của ta Phi Hồng kiếm càng hơn một bậc. Lời còn chưa dứt, liền chỉ nghe một hồi rồng ngâm hổ gầm tiếng kiếm reo đống nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Cô Thành trong tay Phi Hồng không ngờ ra khỏi vỏ, lạnh lẽo trên mũi kiếm lóe ra chói mắt hàn mang, giống như trên trời bạch hồng, duệ không thể thụ. Tô Kiếm Tiên, còn xin chỉ giáo. Diệp Cô Thành cầm kiếm lập, mắt ngược hàn tinh, lạnh lùng nhìn Tô Lưu, gàn từng chữ một, xuất kiếm đi. Đối mặt với Diệp Cô Thành khiêu chiến, Tô Lưu cười nhạo một tiếng, khỏe mắt hiện ra một tia trào phúng độ cong, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi nếu là thật sự Diệp Cô Thành, bần đạo có thể còn có thể nhắc tới mấy phần hứng thú. Có thể ngươi như thế một tên giả mạo, cũng xứng để đạo gia ta xuất kiếm sao? Chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi. Lời vừa nói ra, tựa như một tiếng sét tại đây Tử Cấm Chi đỉnh ầm vang nổ vang. Những người có mặt đều là tâm thần chấn động, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Tô Kiếm Tiên vừa nãy là nói Diệp Cô Thành là tên giả mạo. Cái này làm sao có khả năng? Tối nay bực này sinh tử quyết chiến, đối thủ hay là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, nếu là thật sự là tên giả mạo, hắn làm sao dám đến tham chiến? Không thể nào, tuyệt không có khả năng. Mà ở nghe được Tô Lưu về sau, từ vừa mới bắt đầu thì giữ im lặng, giống như một tôn băng điêu Tây Môn Suy Tuyết, thần sắc cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ gặp hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Diệp Cô Thành, than nhẹ một tiếng. Chẳng trách, nguyên lai là cái tên giả mạo. Theo nhìn thấy cái này Diệp Cô Thành lên, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng liền cảm giác khó hiểu đến rồi một tia chán ghét cảm giác, loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng là chân thực tồn tại. Không nên là như vậy. Mặc dù hắn xem Diệp Cô Thành làm đối thủ, nhưng lại từ trước đến giờ vô cùng xem trọng, cũng vô cùng chân 490 tiếp đối thủ này. Tịch mịch như tuyết Tây Môn Suy Tuyết khát vọng một đối thủ chân chính đã rất nhiều năm, như thế nào lại đối với mình công nhận đối thủ, sinh ra chán ghét tâm trạng. Mà giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết vừa nói, càng là hơn như là đổ dầu vào lửa, nhường những người có mặt vốn là vô cùng lo lắng tâm trạng, càng phát kịch liệt. Toàn trường như là sôi trào lên. Chơi ạ. Cái này. Đây cũng quá khó có thể tin. Tây Môn Suy Tuyết cũng nói như vậy, hẳn là cái này Diệp Cô Thành thật là cái tên giả mạo. T, vậy hắn tới tham gia cuộc tỷ thí này lại là vì cái gì? Chân chính Diệp Cô Thành rốt cục đi nơi nào? Chương 453, Tô Lưu, Phi Hồng Kiếm. Phế liệu, không đáng giá nhắc tới. Chương 453, Tô Lưu, Phi Hồng Kiếm. Phế liệu, không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, bầu không khí đột nhiên trở nên ma quái lên. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại đây cái giả Diệp Cô Thành trên người. Một hồi xì xào bàn tán thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhường Diệp Cô Thành như ngồi bàn trông. Mà một bên Chu Vô Thị thì là trong lòng đột nhiên run lên, thầm kêu một tiếng không ổn, chật nút trong tay áo bàn tay chợt một nắm, đôi cái này cái gọi là Diệp Cô Thành đánh ra mạnh khỏe. Động thủ. Mặc dù là tên giả mạo, nhưng cái này Diệp Cô Thành cũng không phải hạng người phàm tục. Thu Phong Trương quyết định thật nhanh, quyết định động thủ. Cam Linh chỉ gặp hắn cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng trong hiện lên một tia oán độc tâm ý, ánh mắt hung lệ nhìn về phía Tô Lưu, nghiêm nghị quát, nói bậy bạ. Một bình thằng ngãi danh sao dám đụng ta, nhựa xem trong tay của ta bất lợi phải không? Lời còn chưa dứt, cái này thẹn quá thành giận tên giả mạo liền đã là rất kiếm mà ra, giống như hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng phía Tô Lưu đâm tới. Một kiếm này nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, xẹt qua hư không thời điểm đúng là bộc phát ra từng đợt giống như kinh lôi tiếng nổ đùng đoàng, lệnh những người có mặt trong lòng run sợ. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết, cũng là hai con ngươi híp lại, hơi gật đầu, thầm nghĩ, gia hỏa này mặc dù là cái tên giả mạo, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đỉnh cấp kiếm khách, cho dù là và chân chính Diệp Cô Thành so sánh, cũng không kém nhiều lắm. Tây Môn Suy Tuyết còn có đánh giá cao như thế, kia người bên ngoài tất nhiên là càng không cần nhiều lời. Lệnh Hồ Sung sớm đã là nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn mặc dù là đạt được rồi Phong Thanh Dương truyền thừa, tập được rồi Thiên Giai Kiếm Pháp Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng dù sao công lực còn thấp, đối với kiếm pháp càng nộ, càng là hơn kém xa Tây Môn Suy Tuyết những thứ này đỉnh cấp kiếm khách. Giờ phút này, tại nhìn thấy Diệp Cô Thành một kiếm này sau đó, Lệnh Hồ Sung không khỏi là trong lòng run sợ, trong lòng lặng yên hiện ra một cố khó tả cảm giác thất bại. Chính mình khoảng cách những thứ này thật sự đỉnh cấp kiếm khách, vẫn là chênh lệch quá xa, quá xa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Diệp Cô Thành mũi kiếm liền đã là phá toái hư không, cuốn theo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, như là gió lốc quét sạch giống như đâm tới Tô Lưu trước mặt. Mắt thấy, liền muốn đâm vào Tô Lưu lồng ngực. Diệp Cô Thành thậm chí đều đã tưởng tượng đến rồi đối phương trên lồng ngực huyết hoa nở rộ bộ dáng, mà liền tại này làm quân một phát bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng cười khẽ lại là bỗng nhiên vang vọng giữa thiên địa. Ta từ đầu đã nói, dường như bực này phế liệu, là giết không được người, huống chi, ngươi có thể hay là bực này chậm rãi kiếm pháp ngay tại tiếng cười khẽ vang lên cùng một thời gian. Tô Lưu hai cây trắng non ngón tay như ngọc lặng yên nô ra, ngay tại này làm quân thời điểm nguy kịch, tướng Diệp Cô Thành mũi kiếm kẹp ở đầu ngón tay trong. Một chỉ này, quả thực là vừa đúng, giống như không mang theo một tia khói lửa. Đúng vậy linh tê nhất chỉ. Mà một thức này theo Tô Lưu trong tay thi triển mà ra linh tê nhất chỉ, cho dù là sáng chế cái môn này chỉ pháp lục tiểu phượng thấy chi, sợ là cũng phải lớn tiếng gọi tốt, đồng thời mặc cảm. Chết tiệt. 0119124271743322880 Diệp, được sao triệu, cô Thành thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tay đột nhiên uốn éo, hết sức muốn rút về trường kiếm vân. Nhưng đối phương kia hai cây xíu xíu ngón tay thon dài, lại phảng phất là có Thái Sơn chi trọng, mặc cho Diệp Cô Thành làm sao liều chết tranh đoạt, nhưng cũng dung chuyển không đạt được hảo. Này, cái này làm sao có khả năng? Sau một khắc, một tiếng giống như cười mà không phải cười trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Đã nói rồi, kiếm của ngươi là phế liệu, không đáng giá nhắc tới. Chương 454, một chỉ toái kiếm, dọa sợ Diệp Cô Hồng. Chương 454, một chỉ toái kiếm, dọa sợ Diệp Cô Hồng. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu trên ngón tay bỗng nhiên thanh quang lưu chuyển, một sợi thanh quang giống như thanh long giống như quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn ken sau một khắc, theo Tô Lưu đầu ngón tay đánh xuống, một tiếng chói tai kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến ở đây màng nhĩ của mọi người ông tác hưởng. Ở giữa một cố khó nói lên lời bàng bạc thần lực, theo Diệp Cô Thành bội kiếm lan tràn mà lên, chấn động đến cánh tay hắn run lên, vô thức lui lại mấy bước. E4E đúng lúc này, một hồi răng rắc thanh âm chói tai vang lên. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thành trong tay trôi này do thiên ngoại vẫn thạch làm tài liệu, đi qua danh sư đại tượng rèn đúc mà thành phi hồng kiếm, đúng là tại Tô Lưu một chỉ này phía dưới, bị dung ra vô số vết dạng. Cái này làm sao có khả năng? 730 thấy cảnh này, Diệp Cô Thành muốn rách cả mí mắt, vạn phần hoảng sợ. Hắn thậm chí đều không để ý tới cánh tay thương thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Cô Hồng muốn cho rằng, kiếm pháp của mình và đường huynh Diệp Cô Thành, nên là tại sản sản với nhau. Cho dù là có chỗ chênh lệch, cũng có thể không kém là bao nhiêu. Nhưng trừ ra đường huynh bên ngoài, thiên hạ kiếm khách đều như thổ kê ngói khe. Ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh Tây Môn Suy Tuyết cũng bất quá là mua danh chuột tiếng hạ người mà thôi. Bởi vậy, Diệp Cô Hồng, đại hiệp mới chịu đáp ứng Chu Vô Thị đề xuất, giả trang thành Diệp Cô Thành, đến tham dự trận này vị vào là chết cấm chi đỉnh trung cực quyết đấu. Một phương diện, đây là Chu Vô Thị cùng U Linh Sơn trang đầu mục lao đao bả tử đặt thành giao dịch. Còn mặt kia, cũng là bởi vì Diệp Cô Hồng chính mình cũng muốn gặp một lần Tây Môn Suy Tuyết, chứng minh bản thân không thể so với đường ca Diệp Cô Thành kém. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường lại hội giết ra rồi Tô Lưu như thế một trình rào kim. Không đợi đến với Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, chính hắn thì gặp được phiền phức ngập trời. Chết tiệt, một chỉ thì đập bể của ta kinh hồng kiếm, gia hỏa này võ công rốt cục cao bao nhiêu? Diệp Cô Hồng hai mắt phiếm hồng, cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy khủng nhưng. Mặc dù lúc trước nói hoang, hắn sử dụng phối kiếm cũng không phải là Diệp Cô Thành phi hồng kiếm, mà là chính hắn kinh hồng kiếm. Nhưng hai thanh kiếm vốn là xuất từ cùng một đồng thiên ngoại vân thạch, hay là do cùng một vị đại tượng rèn đúc mà ra. Cho dù là có chỗ chênh lệch, cũng chỉ là nhỏ xíu khác biệt mà thôi. Diệp Cô Hồng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, làm bạn chính mình nhiều năm thần binh lợi nhận, đúng là bị đối với lệ một chỉ cho gõ thành sát vụn. Giờ khắc này, mặc dù trong lòng đầy cõi lòng tức giận, nhưng hắn cũng không dám có do dự chút nào. Kiếm của hắn đã bị phế. Ít kiếm, câu chuyện thật liền xem như phế bỏ một nửa. Hiện tại cùng đối diện cái này yêu đạo liều mạng, tuyệt không nửa phần thắng. Hiện tại, quan trọng nhất, hay là trước tiên cần phải giữ được tính mạng. Dù sao, đại sự đã định, có Lao Đao bà tử, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị và những cao thủ tuyệt thế này tại, cho dù đối diện cái này yêu đạo có thông thiên chi lực, hôm nay cũng là được nuốt hận tại đây tử cấm thành trong. Yêu đạo, Diệp Mô đi trước một bước, một hồi sẽ cùng ngươi so đo. Nhớ tới ở đây, Diệp Cô Hồng cũng bỏ cuộc lại làm vô vị dây dưa, nhón chân đi nhẹ chợt điểm xuống mặt đất, cả người liền như bay hạt giống như phiêu nhiên như khởi, hướng phía sau rút lui mà đi. Nhìn phiêu nhiên mà đi Diệp Cô Hồng, Tô Lưu mày kiếm dương nhẹ, trong mắt lặng yên hiện lên vừa đến lẫm liệt hàn mang, cười lạnh một tiếng, bên cạnh chào phúng. 0119123018421240 ha ha, ngu không ai bằng. Rơi xuống đạo gia trong tay còn muốn chạy, ngươi này tên giả mạo có phải hay không nghĩ quá đẹp chút ít. Chương 455, này yêu đạo võ công, như thế nào cao như thế? Chương 455, này yêu đạo võ công, như thế nào cao như thế? Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy Tô Lưu bàn tay một nắm, trùng trùng điệp điệp chân khí giống như vòi rồng gào thét mà ra, đem phá toái thành vô số phiến phi hồng kiếm cuốn lên. Đi. Theo Tô Lưu quát khẽ một tiếng, vô số đạo lưỡi kiếm mảnh vỡ tại hùng hồn chân khí lôi cuốn phía dưới, giống như hóa thành từng mai thật nhỏ bay kiếm, giống như một đạo kiếm nhận phong bạo bình thường, hướng phía Diệp Cô Hồng quét sạch mà đi. Phốc 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 phốc. Trong lúc đó, vô số đạo yêu diễm huyết hoa tại trên người Diệp Cô Hồng bộc phát, giống như thiên đao vạn quả chi hình. A a a. Diệp Cô thành tiếng kêu rên lên hồi, miệng phun máu tươi, té lăn trên đất, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Này yêu đạo võ công, như thế nào như thế chi cao? Không chỉ là Diệp Cô Hồng, giờ khắc này, ngay cả Chu Vô Thị cũng không nhịn được mí mắt giật mình, trong mắt lặng yên hiện lên mấy phần ngưng trọng chi ý. Một chiêu, chỉ một chiêu thì đánh bại Diệp Cô Thành. Giá hỏa này võ công có phải hay không cao có chút thái quá? Diệp Cô Hồng người kia là Diệp Cô Thành đường đệ, mặc dù so ra kém hắn đường hình, nhưng một thân kiếm pháp cũng là đạt được rồi chân truyền, một thân võ đạo cũng là có đại cấp bậc tông sư thực lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu Vô Thị mới lựa chọn nhường Diệp Cô Hồng đến giả trang thành Diệp Cô Thành, tới tham gia trận này cùng Tây Môn Suy Tuyết ở giữa tử cấm quyết đấu. Mặc dù đối với Diệp Cô Hồng vốn là không có ôm quá lớn trông cậy vào, nhưng Chu Vô Thị sao cũng không ngờ rằng Diệp Cô Hồng tại đây yêu đạo trước mặt lại không phải địch. Vẹn vẹn không đến thời gian đốt một nén hương, Tào Chính Thuần, Diệp Cô Hồng, hai đại cấp bậc tông sư cao thủ, toàn bộ tan tác cho Tô Lưu chi thủ. Phải biết, hai người này, cho dù là tại Chu Vô Thị thủ hạ, cũng coi là xếp hàng đầu cao thủ. Nhưng bây giờ, lại bị vô tình nghiền ép, ngay cả một chút bọt nước đều không thể lật lên. Điều này không khỏi làm Chu Vô Thị tâm sinh hãi nhiên. Chết tiệt, này yêu đạo võ công, sợ là không tại bản hầu phía dưới. Mà giờ khắc này, chỉ còn lại một hơi Diệp Cô Hồng, kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ, bị máu tươi nhiễm đỏ tàn phá thân thể, giang chống đỡ nhìn về phía Chu Vô Thị, run giọng nói, "Hầu gia, cứu, cứu ta." Ngu xuẩn. Nghe vậy, Chu Vô Thị sắc mặt đại biến, trong lòng càng là hơn giận tí mặt. Cái này vô liêm sỉ, đến lúc này còn muốn hỏng bản hầu đại sự, ngươi còn không bằng trực tiếp đi chết. Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị trong lòng sát ý tăng gọn, cười lạnh một tiếng, trách mắng, "Không. Hừ, bọn chuột nhắt, đến lúc này còn muốn hướng bản hầu trên người dội nước bẩn sao? Bản hầu chưa từng nhận ra ngươi này hạng người giấu đầu lòi đuôi." Lời còn chưa dứt, liền thấy vị này Thiết Đạm Thần Hầu đưa tay chính là một trường gỗ ra, trùng trùng điệp điệp trường kình giống như buôn lôi giống như xẹt qua hư không, cuốn theo phương quân chi đao đánh phía Diệp Cô Hồng. Không một trường này, chính là Chu Vô Thị ôm diệt khẩu mục đích, chỗ sử xuất một thức sát chiêu, quả thực là cực kỳ kinh người, uy lực vô tận. Cho dù là tại Diệp Cô Hồng lúc toàn thịnh, cũng chưa chắc năng lực tiếp được một trường này, huống chi hắn hiện tại đã là bản thân bị trọng thương, kéo dài hơi tàn. Hầu ra, Diệp Cô Hồng trong lòng biết được mình đã thành Chu Vô Thị con rơi, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. 0119014031642210 đúng lúc này, một đạo thanh long quang văn xẹt qua hư không, giống như lôi đỉnh giống như đánh vào Chu Vô Thị trưởng kình phía trên, trong nháy mắt đem nó đánh tan. Ha ha, hoàng thượng không đội thái giám gấp. Chu Vô Thị, đạo gia cũng còn không có lấy tính mệnh của hắn, ngươi vì sao như vậy vội vã ra tay? Chẳng lẽ cất giết người diệt khẩu tâm tư là? Chương 456, rơi trên tay đạo gia, sinh tử coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chương 456, rơi trên tay đạo gia, sinh tử coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giờ khắc này, nhưng thấy Tô Lưu đứng chắc tay, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Chu Vô Thị, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai tâm ý, phảng phất đang nhìn xem một buồn cười rầu kẻ. Mà hắn, càng là hơn như là đổ dầu vào lửa, nhường hiện trường vốn là có vẻ hơi ma quái bầu không khí, càng phát kinh tâm động phách. Ở đây ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Chu Vô Thị, trong ánh mắt không khỏi hiện ra mấy phần hoài nghi tâm ý. Vị này Thiết Đạm Thần Hầu vừa mới hành vi, sắc thực nhìn qua 723 có chút khác thường. Một hồi xì xào bàn tán thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng vậy a, Thiết Đạm Thần Hầu cử động lần này quả thực là có chút cổ quái. Thu vệ bản đích như vậy vội vã diệt trừ cái này tên giả mạo, sợ không phải thật cất cái gì không thể gặp người tâm tư. T, này phía sau thủy, sợ là rất được vô cùng a. Nghe vậy, Chu Vô Thị thần sắc càng phát khó coi. Một mặt là vì mọi người hoài nghi, thư ngừng mà càng lớn nguyên nhân thì là ở chỗ Tô Lưu thực lực, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiện tay một kích, liền làm vỡ nát hắn trường kình. Thực lực thế này, tuyệt đối được xưng tụng là thiên hạ ít có. Cái này yêu đạo tuổi còn nhỏ, như thế nào có như thế một thân sâu không lường được võ đạo, thực lực của hắn sợ là đủ để và bản hầu tương để tịch luận. Thật sự là nghe rợn cả người. Chu Vô Thị ánh mắt nghiêm trọng, không nói một lời, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, trong ánh mắt lặng yên hiện ra ba phần kiên kỵ, nhưng nhiều hơn nữa thì là nhắm người muốn nuốt hung lệ. Chết tiệt yêu đạo, suýt nữa làm hỏng đại sự của ta, tiếp qua một hồi, đợi cho thời cơ chín muồi, thiết yếu để ngươi trả giá đắt, cho dù ngươi võ công thông thiên, hôm nay cũng nhất định trốn không thoát bản hầu lòng bàn tay. Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị quyết định nhẫn. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn bởi vì mưu. Tạm thời lại để cho hắn đắc ý một lát. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Vô Thị bỗng nhiên vỗ tay cười to, cởi mở tiếng cười cực kỳ hào phóng, phảng phất là nghe được thế gian này cực kỳ có thú chê cười giống nhau. Ha ha ha, Tô đạo trưởng còn thật biết nói đùa. Ta Chu Vô Thị mặc dù không tính là cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng ở này đại minh tốt xấu còn có mấy phần danh khí, không đến mức làm ra cái gì tên giả mạo, lừa gạt thiên gia à. Lời vừa nói ra, người bên ngoài tâm tư dị biệt, có tin tưởng, tự nhiên cũng có không tin. Có thể nằm xuống đất thượng Diệp Cô Hồng, cũng đã là triệt để tuyệt vọng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hầu gia đã bỏ đi rồi chính mình không. Diệp Cô Hồng trong lòng đau khổ không chịu nổi, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén đầy bụng vị đắng, chờ đợi tử vong phủ xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nay lại chết, còn có thể được đến cái kiểu chết thống khoái. Nhưng nếu là thật bị hỏng rồi hầu gia cùng đường hình, cùng với lao đao bả tử bọn họ mưu đồ nhiều năm đại sự, kết cục coi như không phải chết đơn giản như vậy. Tại đây sợ hãi cực độ phía dưới, Diệp Cô Hồng quyết định cắn lưỡi tự vẫn, cũng coi như cho mình một thống khoái. Thôi. 0119014064163622270 quyền đương dùng cái mạng này, báo đáp đường huynh dạy bảo tri ân. Mà liên tại Diệp Cô Hồng sắp cắn lưỡi tự vẫn thời điểm, một tiếng cười khẽ lại là lặng yên vang lên. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. 2.7 rơi trên tay đạo ra, sinh tử coi như không phải do ngươi tự mình làm chủ. Ngay tại tiếng nói này vang lên cùng một thời gian, một khó nói lên lời đáng sợ uy áp, giống như hạo đáng thiên uy giống như đột nhiên giáng lâm tại trên người Diệp Cô Hồng. Ông Diệp Cô Hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên người giống như thừa nhận vạn quân gánh nặng, cả người mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thậm chí liền hô hấp đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Chương 447, Tây Môn Suy Tuyết rung động, có thể người đàn ông này mới là ta đối thủ lớn nhất. Chương 447, Tây Môn Suy Tuyết rung động, có thể người đàn ông này mới là ta đối thủ lớn nhất. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu người đến canh năm? Trong mắt thế nhân, chúa tể sinh tử Diêm Vương gia, tự nhiên là trên đời này đáng sợ nhất, thần linh. Nhưng giờ khắc này, theo Diệp Cô Hồng, cái này tên là Tô Lưu yêu đạo, có lẽ là đây các vương gia còn muốn đáng sợ nhiều. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng là đã hiểu rồi, cái gì mới gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Gia nhập đỡ trước đó, Diệp Cô Hồng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, thậm chí ngay cả tự vẫn, đều trở thành rồi một loại hy vọng xa vời. Tại Tô Lưu thiên nhân cảnh uy áp phía dưới, Diệp Cô Hồng tựa như cùng một con hèn mọn sâu kiến, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ngay cả cắn lưỡi tự vẫn này và tối động tác đơn giản đô làm không được. Nghĩ thống khoái như vậy chết, trên đời này không chính nào có loại chuyện tốt này. Mở phí những người có mặt, thấy cảnh này, đều bị trong lòng run sợ, hai nhiên biến sắc, càng có thậm chí, cơ hồ là bị dọa đến hai cô run run, như muốn bị rạp xuống đất. Ngay cả Chu Vô Thị cùng Tây Môn Suy Tuyết bực này từ trước đến giờ không sợ hãi đỉnh cấp cao thủ, cũng là thần sắc lộ vẻ xúc động, trong mắt cực kỳ hiếm thấy phù thư kế hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nhất là Tây Môn Suy Tuyết, hắn là sừng sững cho đương thời kiếm đạo chi đỉnh một trong mấy người, tu hành chính là vô tình kiếm. Cái gọi là vô tình, tự nhiên không e ngại không sợ hãi. Tây Môn Suy Tuyết cả đời này cũng chưa từng e ngại qua bất kể đối thủ nào. Bất kể là ai, hắn đâu có nắm chắc chiến thắng. Cho dù là hôm nay, tại đây Tử Cấm chi đỉnh bên trên, đối mặt chân chính Diệp Cô Thành, hắn cũng có lòng tin nương tựa theo trường kiếm trong tay lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy cái này có kiếm tiên tên nam nhân về sau, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng, đúng là xưa nay chưa từng thấy hiện ra một vòng lộ vẻ xúc động tâm ý thật mạnh. Thật thật mạnh. Chẳng trách dám lấy kiếm tiên làm tên. Người này võ đạo, sợ là muốn trên ta xa. Giờ khắc này, dù cho là kiêu ngạo như Tây Môn Suy Tuyết, cũng không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận võ nói, chính mình tuyệt không phải Tô Lưu đối thủ. Nhưng, hắn lại như cũng không sợ. Quyết định một kiếm khách thực lực, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có võ đạo một hạng. Kiếm, kiếm ý, kiếm đạo các loại, liên quan đến cho kiếm tất cả, đều sẽ đối với kiếm khách ở giữa quyết đấu, sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Tây Môn Suy Tuyết có tuyệt đối tự tin, nhưng luận kiếm nói, chính mình tuyệt sẽ không thua thiên hạ bất kỳ người nào, cho dù người này võ đạo hơn mình xa. Vì, tên của hắn là Tây Môn Suy Tuyết, một làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống, cũng được, làm kiếm mà chết thật sự kiếm khách. Nhớ tới ở đây, Tây Môn Suy Tuyết tái nhợt bàn tay, không lưu dấu vết bao trùm tại trường kiếm bên hông chi chính. Đen nhanh kiếm, tái nhợt tay, hình thành đối lập rõ ràng, hoàn toàn như trước đây. Nhưng ánh mắt của hắn lại thay đổi ngày xưa lạnh băng, mà là phảng phất có được châm chút lửa quang ở trong đó nhảy nhót, một loại trước nay chưa có nóng rực chiến y đang trong đó sáng rực thiêu đốt 373. Có thể, Tây Môn đối thủ đời này, đối thủ lớn nhất cũng không phải là Diệp Cô Thành, mà là trước mặt cái danh xưng này kiếm tiên Tô Lưu. 0119014095400270 mà giờ khắc này, Tô Lưu chú ý lại vẫn là đặt ở Chu Vô Thị, Diệp Cô Hồng trên người của hai người. Chỉ gặp hắn mày kiếm bay lên, mắt phượng như đao, mang theo mấy phần ánh mắt đùa cợt theo trên người Diệp Cô Hồng, chậm rãi chuyển qua trên người Chu Vô Thị, tự tiếu phi tiểu nói, đoàn người chớ có sốt ruột, hôm nay trận này cho hay, hiện tại vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Tô Lưu hai con ngươi híp lại, đáy mắt phảng phất có được thần quang phun trào, sắc bén như thần kiếm bình thường ánh mắt, quăng tại trên người Diệp Cô Hồng, cười tủm tỉm hỏi, nói một chút đi, ngươi này tên giả mạo thân phận chân thật rốt cục là ai? Chương 458, U Linh Sơn Trang, Lao Đao Bà Tử. Chương 458, U Linh Sơn Trang, Lao Đao Bà Tử. Giọng Tô Lưu cũng không tính đại, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng tại Diệp Cô Hồng bên tai nổ vang. Tự đột phá thiên nhân chi cảnh về sau, Tô Lưu thành công ngưng tụ nguyên thần, nhường hắn vốn là vượt xa thường nhân hùng hồn tinh thần lực cơ hồ là đạt được rồi bay vọt về chất. Liên như thế khắc, hắn bèn bèn là một tiếng nói nhỏ mà thôi, liền cơ hồ là đem Diệp Cô Hồng tâm thần triệt để phá bỡ. Chỉ thấy Diệp Cô Hồng sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, trong đầu không ngừng quanh quẩn Tô Lưu. Giờ khắc này, cái gì Lao Đao Bà Tử, cái gì Diệp Cô Thành, cái gì Thiết Đạm Thần Hầu, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tặng hoa đó chính là thành thành thật thật trả lời người trước mắt vấn đề. Tan trợ bằng không, liền chết không có chỗ chôn. Mắt sau một khắc, Diệp Cô Hồng không do dự nữa, giống như một bộ như con rối, khô khan hồi đáp, ta là Diệp Cô Hồng. Diệp Cô Hồng, nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, tiếp tục hỏi, ngươi cùng Diệp Cô Thành là quan hệ như thế nào? Diệp Cô Hồng đờ đẫn đáp, ta là của hắn đường đệ. Lời vừa nói ra, những người có mặt không khỏi một hồi ồn ào. Gia hỏa này đúng là Diệp Cô Thành đường đệ. Chẳng trách hai người này như thế giống nhau. Chậc chậc, theo ta thấy, này Diệp Cô Thành chẳng lẽ sợ Tây Môn Suy Tuyết, sao không dám tự mình hiện thân, ngược lại là để cho mình đường đệ đến đây ứng chiến. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Mà Chu Vô Thị thì là tâm loạn như ma, núp trong ống tay áo bên trong bàn tay lớn sớm đã là nắm chắc thành quyền, trong lòng do dự, chính mình đến tuột cùng muốn hay không hiện tại thì ra tay. Mà giờ khắc này, Tô Lưu đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thế nhưng Ú Linh Sơn Trang người? Nay hỏi một chút, có thể nói là đột ngột đến cực điểm. Ngay cả Chu Vô Thị đều bị giật mình kêu lên. Cái gì? Gia hỏa này lại cũng biết Ú Linh Sơn Trang tồn tại? Chu Vô Thị mắt hổ trợn lên, sợ hãi trong lòng tâm ý càng đậm, ánh mắt cũng càng phát kiên kỵ, vốn muốn ra tay hàng phục Tô Lưu suy nghĩ lập tức bị đè xuống trong lòng. Hắn cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại cũng không hoàn toàn chắc chắn năng lực cầm xuống cái này yêu đạo, lại chờ một chút, đợi cho bên kia hành động sau khi thành công, nhất định phải nhường người đạo sĩ túi này để mắt. Mà giờ khắc này, đang nghe Ú Linh Sơn Trang bốn chữ sau đó, Diệp Cô Hồng phảng phất là nhận lấy cực lớn kích thích bình thường, nguyên bản sắc mặt tái nhợt phía trên hiện ra một màn yêu dị màu đỏ. Dường như bốn chữ này xúc động lòng hắn thần, hắn đang cấp bách phản kháng nhìn Tô Lưu không chế. Chỉ tiếc, ánh sáng đông đóm, há có thể và Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. 0119014121740202340 Diệp Cô Hồng điểm ấy tinh thần lực, tại Tô Lưu trước mặt, chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Tô Lưu chỉ là một ánh mắt, liền đem nó thần hồn triệt để trấn áp. Diệp Cô Hồng tâm thần bị đoạn, lần nữa biến thành như con rối bộ dáng, chậm rãi mở miệng, một năm một mười hồi đáp. Đúng là ta U Linh Sơn Trang người. Nghe vậy, Tô Lưu hai con ngươi híp lại, đáy mắt lặng yên hiện ra một vòng hiểu rõ tâm ý quả nhiên. Hôm nay trận này vở kịch, thật chứ có U Linh Sơn Trang cũng tham dự đi vào. Đang nghe Diệp Cô Hồng tên này sau đó, Tô Lưu liền cảm giác được, tốt, một chút quen thuộc tâm ý hơi suy nghĩ một chút qua đi, liền nghĩ đến rồi hắn kiếp trước đang đọc nguyên tắc thời điểm, từng đọc được qua Diệp Cô Hồng người này bị. Mà cái này Diệp Cô Hồng, đúng vậy xuất từ U Linh Sơn Trang. Ha ha, thật đúng là có thú a. U Linh Sơn Trang, Lao Đao Bà Tử, lại là một thần bí hề hề lão giả. Tô Lưu mày kiếm khẽ nhếch, khoe miệng nhấc lên một vòng như có như không đường cong, tự lẩm bẩm, hôm nay trận này vở kịch, thật đúng là ngày càng thú vị. Chương 459, này yêu đạo hẳn là thật hiểu rõ trong giang hồ tất cả bí mật. Chương 459, này yêu đạo hẳn là thật hiểu rõ trong giang hồ tất cả bí mật. U Linh Sơn Trang, đây là một dấu ở Đại Minh cảnh nội, cực ít có người biết được bí mật thế lực. Cái thế lực này cực kỳ ma quái, nội bộ nhân viên đều là vốn nên chết đi người. Gia nhập điện đỡ bởi vậy mới vì U Linh Sơn Trang cái này không rõ tên đến mệnh danh, ý là trong trang người đều là không thể ngửa mặt nhìn trời người chết sống lại. Nhưng cùng lúc, những chuyện lặt vặt này người chết cũng đều là trong giang hồ khó gặp cao thủ. Thí dụ như Thiếu Lâm Tự đã từng phản đồ hổ báo huynh đệ, câu hồn sứ giả Thạch Hạt, du hồn chung không xương, bay cá đảo sinh vòng các loại. Tiện tươi heo nhưng thần bí nhất khó lường, còn muốn thuộc những người này đổi bụng. Cất giữ bất lao 480 cán đao tử. Lá gan phí không có ai biết hắn chân chính tên, cũng không có người biết được lai lịch của hắn. Duy nhất có thể biết đến, chính là hắn sâu không lường được võ công, cùng với thiết huyết thống trị cổ tay. Đúng vậy, vị này thần bí khó lường Lao Đao Bà Tử, một tay sáng tạo ra U Linh Sơn Trang tổ chức này, cũng là hắn công chúng nhiều người chết sống lại thu nhập. Trong U Linh Sơn Trang, hắn có quyền uy tuyệt đối, không để cho một tơ một hào làm trái. Bất luận cái gì dám can đảm vi phạm hắn ý chí người, cũng đem rơi vào cái sống không bằng chết kết cục. Người bên ngoài đương nhiên sẽ không biết được cái này thần bí khó lường Lao Đao Bà Tử là ai. Nhưng là một cái biết rõ cốt truyện bật học người chơi, Tô Lưu rất rõ ràng. Cái này cái gọi là Lao Đao Bà Tử, chính là võ đang phái Khốn Đạo Quận. Cùng trong nguyên tắc giống nhau, tại đây phương tổng võ thế giới bên trong, một đạo nhân vẫn như cũng là võ đang phái hạng nhất túc trưởng lão, địa vị từng một lần chỉ dưới Trương Tam Phong. Nhưng cùng nguyên tắc khác nhau là, vị này một đạo nhân sớm tại 20 năm trước, liền đã biến mất tại rồi trong giang hồ, có người nói hắn mưu phản võ đang, cũng có người nói hắn chết tại người trong ma đạo trong tay. Đủ loại cách nói, chưa kết luận được. Nhưng duy nhất năng lực xác định là, vị này đã từng võ đang hạng nhất túc trưởng lão, tuyệt đối là cái võ công cái thế đỉnh cấp cường giả, có thể không thể so với Trương Tam Phong yếu bao nhiêu. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Cô Hồng, thản nhiên nói, lao đao bà tử đã đến rồi sao? Nay nhàn nhạt một câu tra hỏi, tựa như thạch phá, VFFR, thiên kinh bình thường, nhường cho dù là ở vào khống chế tinh thần trong Diệp Cô Hồng, cũng sản sinh cực lớn tâm tình chợt trợn. Dường như, chỉ là nghe được lao đao bà tử tên này, hắn cũng đã là bị dọa gần chết. Mà một bên Chu Vô Thị, trong lòng cũng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ú Linh Sơn Trang, bốn mặt tử. Bực này tuyệt mật sự tình, cái này yêu đạo là như thế nào biết được? Hẳn là người trong đạo môn tìm tới cửa. Không nên a. 20 năm trước, một đạo nhân giả chết thoát thân, đổi tên là Lao Đao Bà Tử, một tay sáng lập U Linh Sơn Trang, kế hoạch này tuyệt đối là thiên ý vô phương a. Hẳn là cái này yêu đạo đúng như trong truyền thuyết như vậy, tinh thông tiên tiên thần toán chi pháp, năng lực đo lường tính toán thiên hạ trong giang hồ bí ẩn chi trọng. 0119014151743420 trong lúc nhất thời, Chu Vô Thị chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tâm loạn như ma. Bình tĩnh. Lúc này, nhất định phải bình tĩnh. Chu Vô Thị dù sao cũng là một đời tiêu hùng, hung hăng dùng móng tay gai vào lòng bàn tay, dùng đau đớn đến ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo. Bây giờ đại sự sắp thành, cho dù tiểu tử này biết chút ít cái gì, cũng tuyệt đối là không lịch trở lại ghét. Thú hồ, bản hầu cùng hắn không oán không cừu, hắn há lại sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Nhiều lắm là đạo môn trưởng giáo đến xử trí một đạo nhân tên phản đồ này thôi. Nhớ tới ở đây, Chu Vô Thị âm thầm thở phào một hơi, nhưng trong ánh mắt lại như cũ tràn đầy ngưng trọng, mắt hổ trong lặng yên hiện lên một tia lãnh liệt tâm ý, thầm nghĩ trong lòng, thiên mệnh tại ta. Hôm nay, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng ta thành tựu đại nghiệp. Chương 460, một chút si mị vong lượng, sao dám tại đạo gia trước mặt làm càn. Chương 460, một chút si mị vong lượng, sao dám tại đạo gia trước mặt làm càn. Mà giờ khắc này, tại Tô Lưu ép hỏi phía dưới, Diệp Cô Hồng tuy là cực lực chống cự, nhưng chung quy là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mở miệng đáp, lao đao bà tử đã đến. Mà vào thời khắc này, hắn còn chưa có nói xong, vô số đạo phá không chi âm thanh đống nhiên vang lên. Đúng lúc này, điểm điểm hàn mang gạo thép mà đến, nguyên lai đúng là mấy chục mai các loại ám khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là muốn đến giết người diệt khẩu. Chẳng qua, nghĩ tại Tô Lưu trước mặt giết người, những thứ này ngu xuẩn sợ là mơ mộng quá rồi chút ít. Cất giữ không giới hử, đạo gia còn chưa để hắn chết, đến tiên các ngươi những thứ này cô hồn dã quỷ tới đây quay phá. Ngay Tô Lưu cười lạnh một tiếng, trong mắt hình như có lãnh điện lấp lóe, nhấc vung tay một cái ống tay áo, một mảnh trắng xóa sự vật liền từ hắn trong tay áo gào thét mà ra, đúng là vô số chỉ theo gió nhảy múa giấy hồ điệp. Đúng vậy, phong bộ thần thông, giấy điệp chi thuật. Thư tại Tô Lưu đột phá thiên nhân chi cảnh về sau, các loại võ học ở tại trên tay cũng có thể phát huy ra hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, thí dụ như này giấy điệp chi thuật uy năng liền so trước đó mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Liền như thế khác, đối mặt với gào thét mà đến mấy chục mũi ám khí, nhìn như nhu hòa giấy điệp lại bạo phát ra có thể so với thần binh lợi nhận bình thường uy năng, cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này do thép tinh chế tạo ám khí rào sắt thành từng đoàn vụn sắt. Đối mặt bách luyện tinh cương, còn như chém dưa cắt rau. Nếu là đối đầu huyết nhục chi khu, sợ là có thể so với thiên đao bạc địch. Chiêu này giấy điệp chi thuật, quả thực là thấy vậy những người có mặt tê cả da đầu. Nhất là từng chứng kiến môn này thủ đoạn linh trung tắc, định giật sư thái đám người, càng là hơn không khỏi nhớ lại Hành Dương thành lưu phụ trận chiến kia, thân thể vô thức sợ run, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Gia hỏa này võ công, tiến bộ thực sự quá kinh khủng. So với một năm trước tại Hành Dương lúc, cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Mà ở đám người sau đó, Tây Môn Suy Tuyết đang nhìn đến này huyền chuyển nhảy múa giấy hồ điệp thời điểm, hai mắt lại là vô thức nheo lại, đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc tâm ý nguyên lai, đêm qua con kia giấy hồ điệp, đúng là vị này Tô kiếm tiên truyền cho ta. Gia hỏa này, rốt cục là muốn làm gì? Nhìn tới, hắn có thể biết được hôm nay cuộc náo kịch này phía sau âm mưu. Nhớ tới ở đây, Tây Môn Suy Tuyết đặt tại trên thân kiếm bàn tay lặng yên thu hồi, quyết định tạm thời quan sát một hồi, nơi này còn chức giao cho vị này Tô kiếm tiên đến xử trí đi. Mà giờ khắc này, tại đem đối phương tập kích ngăn lại sau đó, vì Tô Lưu tính cách, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần chém tận giết tuyệt, này nha là thói quen của hắn. 0119014185143420120 chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Quần quần như biển tinh thần lực giống như thủy triều giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh bách trượng trong đều bao trùm, tận tàng cho chỗ tối mọi thứ đều trốn không thoát Tô Lưu nhìn rõ. Một chút si mị vong lượng, sao dám tại đạo gia trước mặt làm càn? Lăn ra đây cho ta. Tô Lưu này quát khẽ một tiếng, giống như cựu thiên đến phía trên thần lôi nổ vang, tựa như phích lịch giống như vang vọng cho ở đây mỗi người bên hai. Giống như rồng ngâm hổ gầm bình thường tiếng quát khẽ, chấn động đến mảng nhĩ mọi người ông tắc hưởng, thậm chí là mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa. Vẹn vẹn là bị liên lụy người, cũng còn như vậy. Mà ẩn giấu đi trong chỗ tối si mị vong lượng nhóm, càng là hơn không chỗ che thân, từng cái cơ hồ bị chấn hồn phi phách tán, không tự chủ được theo chỗ tối hiện lộ tung tích. Tại Ninh Trung Tắc, định giật sư thái đám người rung động ánh mắt nhìn chăm chú, đủ có vài chục tên thân mặc hắc y đi, núp trong bóng tối thích khách, bị Tô Lưu một tiếng gầm này xinh xinh bước đến hiện lộ tung tích đinh. Chương 461, một tiếng kiếm đến, Trường Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Chương 461, một tiếng kiếm đến, Trường Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Theo Tô Lưu này quát khẽ một tiếng, ẩn tàng cho trong bóng tối các lộ si mị vong lượng sôi nổi hiện lộ thân hình. Những thứ này tựa như cô hồn dã quỷ bình thường người mặc áo choàng đen, tựa hồ là tu luyện nào đó có chút cao minh tàng hình biệt tích thủ đoạn, có thể đem tự thân ẩn tàng cho bóng tối trong. Không chỉ võ giả tầm thường khó mà dùng mắt thường phân rõ. Vào chuyện ngay cả Định Giật sư thái, Ninh Trung Tắc những thứ này trong giang hồ hơi có chút danh khí cao thủ, đều khó mà phát giác được sự tồn tại của những người này. 64 số không tặng hoa tươi chẳng qua, những thứ này quen dấu ở trong bóng tối cô hồn dã quỷ nhóm, tối nay vận khí lại cũng không đảm đương nổi, trùng hợp gặp phải Tô Lưu cái này số mệnh an bài khắc tinh. Thu nên tấu chương Tô Lưu không chỉ có nhìn một đôi có thể nhìn rõ thế gian vạn vật võ đạo thiên nhãn, càng là có quần quận như biển tinh thần lực, bất luận cái gì si mị võng lượng ở tại thần mục phía dưới, cũng không chỗ che thân. Ha ha, những thứ này tàng hình biệt tích thủ đoạn, ngược lại là hơi có chút Đông Doanh Nhật Bản nhận thuật ý nghĩa. Nhìn tới này cái gọi là U Linh Sơn Trang, lại cũng cùng người Đông Doanh có chỗ thông đồng. Tô Lưu song mi khơi mào, giống như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng thanh thiên, trong mắt càng là có lãnh liệt hàn mang lấp lóe, một cỗ tức giận tâm ý tự hắn trong lòng nhiệt lên. Một đám trên nhảy dưới tránh hầu tử, lại năm lần bảy lượt tại Trung Nguyên Võ Lâm quấy rầy, chỉ là sâu kiến, lại cũng dám nuốt dâu hùm. Tối nay, thiết yếu khiến cái này tên hề nhảy nhóp nhóm trả giá bằng máu. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu hai mắt như điện, tại những người áo đen này trên thân khẽ quét mà qua. Tại võ đạo thiên nhãn thấy rõ phía dưới, phát hiện những người này trên người lại đều cũng có nhìn không kém võ đạo tu vi, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không trả lời là cái gì nguy ngập hạng người vô danh. Nhìn tới những người này, hẳn là U Linh Sơn Trang bên trong cô hồn giã quỷ. Mà giờ khắc này, tại Tô Lưu triệt hồi tinh thần uy áp sau đó, những thứ này cô hồn giã quỷ nhóm cũng theo trong mê loạn tỉnh lại, từng cái ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Tô Lưu. Tại gia nhập U Linh Sơn Trang trước đó, bọn hắn cũng đều là trong giang hồ danh chấn nhất thời cao thủ. Nhưng ở các loại nguyên nhân phía dưới, bọn họ những người này phần lớn giả chết thoát thân, vì người chết sống lại thân phận trốn vào U Linh Sơn Trang cái này quỷ bí nơi, biến thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Bởi vậy, những thứ này cô hồn dã quỷ nhóm từ trước đến giờ kiêu ngạo, nhận thành võ công của mình muốn vượt xa trong trốn võ lâm những thứ này nhân tài mới nổi nhóm. Thật không nghĩ đến, nay cũng đúng là gặp phải như thế một kẻ khó chơi. Dù chưa ra tay, nhưng theo vừa mới kia quát khẽ một tiếng trong liền có thể nhìn ra, công lực của người này có thể sừng sâu không lường được, võ đạo tu vi sợ là còn muốn trên đại tông sư. Không chết tiệt, Hứa Cửu chưa từng bước vào võ lâm, không ngờ rằng trong giang hồ lại ra bực này yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ, nhìn xem này ân võ đạo. Tháng 1 năm 1901 421 năm 448-2010 những người này, cầm đầu câu hồn sứ giả Thạch Hạc ánh mắt che lấp, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ tâm ý, tùy tiện không dám ra tay, thầm nghĩ trong lòng, tiểu yêu này đạo võ công, sợ là không tại lao đao bà tử phía dưới. Thật không biết tiểu tử này võ công đến cùng là thế nào luyện. Chết tiệt, đơn bằng chúng ta những người này, sợ là không làm gì được hắn, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mà liên tại U Linh Sơn Trang trong lòng mọi người càng phát ra kiêng kỵ thời điểm, một tiếng nhẹ không chấm một cười lại là ung dung vang lên. Ha ha, Diệp Cô Hồng, đạo mới vừa nói qua, ta có một thành tên Bạch Trường Hồng bội kiếm, chính là ngươi cái kia thanh phi hồng kiếm tổ tông. Ta nhìn xem ngươi vừa mới có chút không phục, vì để cho ngươi chết năng lực nhắm mắt, đạo gia hôm nay liền xem như ban thưởng ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút đến tuột cùng như thế nào thần kiếm. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu ống tay áo bung lên, chỉ kết kiếm quyết, trong miệng khẽ gọi một tiếng. Kiếm đến. Chương 462, thần kiếm Trường Hồng, diệt tận si mị võng lượng. Chương 462, thần kiếm Trường Hồng, diệt tận si mị võng lượng. Theo Tô Lưu hét to một tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên vang lên. Trường Hồng kiếm tự vô song kiếm trong hộp gào thét mà ra, giống như một cái ngủ say ngàn năm thương long theo ngủ say trong thức tỉnh, phát ra vui sướng gào thét. Gia nhập đỡ hừng hực nóng rực kiếm quang trong nháy mắt đem màn đêm chiếu rọi sáng như ban ngày. Trường Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Say hoa thì giống như một tràng thiên hồng bạch phá bầu trời đêm, tách ra ánh sáng vô lượng hoa, tựa như một vòng từ từ bay lên thái dương, xuất phát xuất tấn quang biết nóng. Ý đây cũng là thất kiếm đứng đầu, Trường Hồng kiếm. Trôi kiếm này chính là Tô Lưu tối lấy được trước một thanh thần kiếm, cũng là hắn dùng tối thuận tay và 25 hắn tính cách phù hợp nhất một xây dựng thanh thần kiếm. Nóng rực hừng hực, chí dương chí cương, bén nhọn vô cùng, vô kiên bất tồi. Từ được đến trôi này Trường Hồng kiếm về sau, Tô Lưu còn chưa bại một lần. Giờ phút này, Tô Lưu cầm trong tay Trường Hồng kiếm, đầu ngón tay tại ửng đỏ trên mũi kiếm khẽ vuốt mà qua, trong ánh mắt toát ra mấy phần nhu hòa tâm ý, nói nhỏ: "Kiếm này tên ngày Trường Hồng, kiếm dài 3 thước 5 thước, thân kiếm xích hồng như máu, vô kiên bất tồi, xuất kiếm thì tựa như vạn lý tình giữa không trung một vệt cầu đồng." Cũng nguyên nhân chính là hắn khí thế như hồng mà gọi tên. Bần đạo từng cầm kiếm này đã đánh bại vô số đối thủ, đến nay chưa bại một lần. Nói đến đây, Tô Lưu đông nhiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía câu hồn sứ giả Thạch Hạc đám người, khoe miệng nhấc lên một vòng lạnh băng độ cong, nói nhỏ: "Nguyên bản đối phó nhĩ đẳng những thứ này sâu kiến, bần đạo có phải không nguyện xuất kiếm, nhưng không có cách, bần đạo nếu là đáp ứng muốn để hắn mở mang kiến thức một chút Trường Hồng kiếm, muốn nói được thì làm được. Nhĩ đẳng hôm nay có thể được tăng trưởng cầu đồng, liền xem như tan thành mây khói, cũng không hưởng công đời này rồi." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu cổ tay rung lên, đem trong tay Trường Hồng kiếm đầu nhập trong hư không, chật kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng quát khẽ: "Đi." Ông theo một tiếng giống như long ngâm kiếm minh vang lên, Trường Hồng kiếm dường như được trao cho rồi linh tính bình thường, hóa thành một đạo sáng chói phi hồng, giống như lưu hành giống như vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến nhìn Thạch Hạc đám người gào thét mà đi. Trường Hồng có nhật. Một kiếm này chính là Trường Hồng kiếm pháp trong trụ cấp nhất, nhất kiếm, đồng dạng cũng là khó khăn nhất tinh thông nhất kiếm. Nhưng vì Tô Lưu hiện tại kiếm đạo tu vi, sợ là đây lịch đại Trường Hồng kiếm chủ chung vào một chỗ còn cao minh hơn nhiều lắm. Tự nhiên là đã sớm đem một thức này Trường Hồng quán nhật tu luyện đến vô thượng chi cảnh. Hắn thậm chí còn tại một kiếm này cơ sở phía trên sửa cũ thành mới, tại Trường Hồng kiếm pháp trong kiếm chiêu dung nhập rồi lưỡng tụ thanh xà cùng với độc cô cửu kiếm phá kiếm thế kiếm ý lần này, trực tiếp nhường nguyên bản chỉ có địa giai cao cấp trường hồng kiếm pháp, dơ lên đột phá đến cấp độ, đúng là đạt đến tiên giai thượng phẩm phẩm giai. Uy lực tự nhiên là muốn so nguyên bản trường hồng quán nhật mạnh lớn hơn gấp trăm lần. 0119014251844723203 liền như thế khác, giống như phi hồng bình thường trường hồng kiếm giống như hóa thành một cái bao trùm 797 nhìn hừng hực liệt dương xích long, cuốn theo đủ để thiêu cháy tất cả hỏa diễm phong bạo xẹt qua hư không, hướng phía thạch hạt đám người quét sạch mà đi. Tại bực này thần giới thân kiếm, bất luận cái gì si mị võng lượng đều khó mà may mắn còn sống sót. Đúng vậy, những thứ này cô hồn dã quỷ nhóm trời sinh khắc tinh. Không, tại thạch hạt đám người ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, trường hồng kiếm ầm vang rơi xuống, tựa như thiên hỏa lưu tinh đánh vào đại địa phía trên, bộc phát ra một hồi giống như liệt diễm nóng bỏng kiếm khí phong bạo. Vâng. Tại bực này kiếm khí tứ ngược phía dưới, U Linh Sơn trang nhất chúng cô hồn dã quỷ nhóm ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, liền bị nóng rực như lửa kiếm khí thôn phệ, hóa thành từng đoàn cho xương, lặng yên tan đi trong trời đất. Chương 463, kiếm này chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy mấy lần? Chương 463, kiếm này chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy mấy lần? Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ, càng thổi rơi, tinh như mưa. Nay một bài theo đại tống triều lưu truyền ra thi tử, thường sướng lượt đại giang nam bắc, ngay cả đại minh cảnh nội võ lâm quần hào nhóm, cũng phần lớn có nghe thấy. Thực tế như là Ninh Trung tắc bực này văn võ song toàn các nữ hiệp, càng là hơn trong lòng mong mỏi, đối với câu thơ này từ trong miêu tả mỹ hảo cảnh tượng cực kỳ thưởng thức. Ta muốn môn duyệt nhưng hôm nay, tại kiến thức đến trường hồng kiếm chôn vùi vạn vật ngày hỏa lưu tinh sau đó, Ninh Trung tắc cuối cùng là thấy được cái gì mới thật sự là gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ, càng thổi rơi, tinh như mưa. Lưu tinh bất lạc, ngàn vạn lưu quang, đẹp vòng đẹp, để người không khỏi hoa mắt, tâm thần khuấy động. Có đó không cực hạn sinh đẹp trong, tức quận khảm cất giấu chôn vùi tượng vật đáng sợ uy năng. Mấy chục cái sinh mệnh bị hừng hực nóng rực trường hồng kiếm khí trong nháy mắt thu hoạch, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại, liền bị giống như liệt xây dựng hỏa kiếm khí thiêu cháy thành tro bụi. Bực này uy năng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Thư Thiên đừng muốn nói đã trợn mắt hốc mồm Ninh Trung Tắc, lệnh Hồ Sung đám người, ngay cả xem giết người thành nghệ thuật Tây Môn Suy Tuyết, giờ phút này cũng là thần sắc lộ vẻ xúc động, trong mắt tràn đầy rung động. Bực này kiếm thuật, bực này thần kiếm, bực này kiếm khách, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tây Môn Suy Tuyết than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mình bên hông chỗ đeo trường kiếm, trong mắt cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ khổ sở, tự lẩm bẩm, chẳng trách gia hỏa này nói ta cùng Diệp Cô Thành kiếm đều là phế liệu, cùng trong tay hắn trôi này trường hồng kiếm so sánh, kiếm của ta xác thực không tính là gì. Mà giờ khắc này, cô quắp ngã trên mặt đất Diệp Cô Hồng, thì là ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn qua kia vô số đạo hỏa tinh bay ra thê mị chẳng cảnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đờ đẫn nói, kiếm này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy mấy lần? Trước đó, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thế gian lại có bực này kiếm pháp, thế gian lại có bực này thần kiếm. Sợ là ngay cả đường huynh kia ỷ sĩ kỳ thiên ngoại phi tiên cũng khó có thể cùng với nó cùng so sánh a. Nói như vậy đến, hắn cái này trường hồng kiếm vẫn đúng là được xưng tụng là ta này phi hồng kiếm tổ tông. Mà ở bên kia, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị thì là thần sắc càng phát nghiêm trọng, trong mắt kiên kỵ tâm ý càng đậm, trong lòng đã coi Tô Lưu là làm chính mình ngang hàng đối thủ. Thân làm lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, Chu Vô Thị tự nhiên cũng có thể miểu sát những thứ này U Linh Sơn trang cô hồn dã quỷ nhóm, nhưng tuyệt đối làm không được tượng Tô Lưu này ân thúy lưu loát. Nhất là trong tay hắn cái kia thanh trường hồng kiếm, mặc dù trước đây chưa từng nghe qua kiếm này danh hiệu, nhưng theo vừa nãy loại kia thần uy đến xem, kiếm này sợ là không kém gì đương thời bất luận cái gì một đem thần kiếm, thậm chí còn hơn. Một vốn là cực kỳ đối thủ khó dây dưa, còn có cái này một cái vô kiên bất tồi thần binh lợi nhận. Chu Vô Thị ở trong lòng yên lặng đem Tô Lưu nguy hiểm đẳng cấp lại để cao một cái cấp độ. Nếu là không sử dụng chân chính át chủ bài, bản hầu tự mình một người sợ là rất khó cầm xuống cái này yêu đạo, chết tiệt, lao đao bả tử bọn họ làm sao còn không đến. Chớ đang lúc Chu Vô Thị trong lòng lo lắng thời điểm, đột nhiên, được sao tốt, phát giác được một cỗ khí tức ma quái đang tượng nơi đây tới gần, trong nháy mắt chính là một 01190142914542090 đến rồi. Mà cùng lúc đó, Tô Lưu cũng là đã nhận ra này cỗ ma quái khí tức tới gần. Chỉ gặp hắn hai con ngươi híp lại, đáy mắt hình như có thần quang phun trào, võ đạo thiên nhãn xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trong nháy mắt thấy rõ người đến tột cùng ra sao lực thật không, không phiếu cười nhạo nói, ha ha, vừa làm thịt một đám tiểu quỷ. Lần này ngược lại là đem lão quỷ dẫn ra ngoài. Chương 464, đã từng võ đang hạng nhất túc trưởng lão, một đạo nhân. Chương 464, đã từng võ đang hạng nhất túc trưởng lão, một đạo nhân. Tô Lưu tiếng nói chưa rơi xuống, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống như theo dạ mạc bên trong thoát ra, nhẹ nhàng rơi vào tử cấm chi đỉnh, giống như tơ liếu giống như nhẹ nhàng. Vực này khinh công, thật sự là siêu phàm thoát tục, tuyệt đối xứng đáng xuất thần nhập hóa bốn chữ. Gia nhập điện đỡ cho dù là Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương hai cái này vì khinh công nhìn sừng cho trong giang hồ khinh công hảo thủ ở đây, cũng là được giật mình kinh ngạc cho người này khinh công cao minh. Muốn đặt trước mà càng ma quái hơn là, vị này khách không mời mà đến trên thân tựa hồ là quấn quanh lấy từng tia từng sợi đen nhánh quỷ khí, đúng là nhường ở đây năm hoa mọi người cũng khó thấy rõ hắn chân thực dung mạo. Loại thủ đoạn này, quả thực có chút kinh người. Thật thì giống như quỷ mị, không thể nào nắm lấy, không lưu dấu vết, để người không khỏi tự sinh tâm B30 thấy sợ hãi. Ngay cả nhường Đình Trung Tắc những thứ này trong giang hồ có phần có danh vọng hảo thủ nhóm trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Người này võ đạo, quả nhiên là sâu không lường được. Mà giờ khắc này, Tô Lưu lại là đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại là mang theo vài phần trêu tức tâm ý nhìn về phía đạo kia gầy cao quỷ ảnh, tự tiếu phi tiểu nói, giả thần giả quỷ. Một đạo nhân, ngươi mưu phản đạo gia 20 năm, liền học được rồi những thứ này không ra gì trò bạc sao? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới toàn trường hãi nhiên, một hồi huyên náo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì? A cờ giờ bờ, người này đúng là vị kiêm như phản võ đang một đạo nhân. Chẳng trách võ công của hắn cao như thế. Trong đám người, Lạnh Hồ Nhẫn không hướng đối bên cạnh sư nương thần thì hỏi, sư nương, vị này một đạo nhân là ai à? Danh khí rất lớn sao? Linh Trung Tắc ánh mắt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nhẹ nói, người này năm đó và võ đang phái Trương chân nhân quan hệ không ít, hai người cùng thế hệ luận giao, tương đương với võ đang phái nhân vật số 2. Nghe vậy, Lệnh Hồ Sung không khỏi giật mình kinh ngạc. Cái có thể cùng võ đang phái vị tiên năm hơn trăm tuổi Trương lão thần tiên bình luận giao, người này võ công chi sâu là tượng. Chẳng qua, vị này một đạo nhân rõ ràng xuất từ đạo môn, vì sao hiện tại một bộ quỷ khí âm trầm bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa không giống như là cái gì người trong chính đạo a. Nghe được nghi vấn của đệ tử sau đó, Linh Trung Tắc than nhẹ một tiếng, nói nhỏ, giang hồ truyền văn, tại 20 năm trước, vị này một đạo nhân dường như và Trường chân nhân sản sinh cực lớn mâu thuẫn, cuối cùng mưu phản võ đàng, từ đây tan biến tại trong giang hồ. Không ngờ rằng hắn lại còn sống, còn biến thành hiện tại bộ dáng này, thực sự là tạo hóa trêu người a. Một bên Định Giật sư thái cũng là chắp tay trước ngực, trong mắt lộ ra mấy phần tiết hận tâm ý, trong miệng nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, nguyện nói: "A Di Đà Phật." Người này lúc trước trong đạo môn địa vị khá cao, thậm chí có hy vọng biến thành đạo môn đời tiếp theo trưởng giáo, không nghĩ tới bây giờ đúng là luân lạc tới bộ này rụt đồng, hiển nhiên là đã độ nhập ma đạo rồi. Mà giờ khắc này, từ Cấm Chi đỉnh bên trên, một đạo nhân dường như cảm giác được thân phận của mình đã bại lộ, liền tiện tay vung lên, đem trên người ma khí tản đi, lộ ra diện mạo như trước hết rồi đen nhánh ma khí che lấp, một tên người mặc đạo bào màu thiên thanh, dáng người cao gầy, tướng mạo thanh lưu lao đạo nhân hiện lộ tại trước mặt mọi người. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên bay điểm tiểu thuyết internet. Đương nhiên đó là 20 năm trước, võ đang phái đệ nhất trưởng lão, một đạo nhân. Một đạo nhân đứng chắp tay, ánh mắt u ám che lấp, giống như hai ngọn trong màn đêm lấp loé quỷ hỏa, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, tốt một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, "Tiểu bối, ngươi chính là một đời mới đạo môn trưởng giáo." Chương 465, hôm nay bản tọa liền thay Trương Tam Phong thanh lý môn hộ. Chương 465, hôm nay bản tọa liền thay Trương Tam Phong thanh lý môn hộ. Giọng một đạo nhân trầm thấp khàn khàn, giống như lão nhà than nhẹ giống như chói tai, lời nói âm vang lên thời điểm giống như một hồi gió lạnh thổi qua, để người không rét mà run. Kia một đôi giống như quỷ hỏa hung lệ ánh mắt, càng là hơn nhiếp nhân tâm phách, để người không dám nhìn thẳng, hiển nhiên là vận dụng nào đó phương diện tinh thần bí thuật. Gia nhập điện đỡ nếu là đổi lại người bên ngoài, giờ phút này sợ sớm đã tại bực này uy áp phía dưới, bị dọa đến run lẩy bẩy. Muốn đặt trước lưới chỉ tiếp, hắn hôm nay gặp gỡ là Tô Lưu. Tại Tô Lưu trước mặt chơi tiểu này trò vặt, thật sự là quan công trước mặt múa đại đao. Một đạo nhân, ngươi cái này phản giáo chi tặc, phối tại đạo gia trước mặt làm càn. Bản cất chứa Tô Lưu cười lạnh một tiếng, đem trong tay Tuyết Tế kiếm nhắc tới, thản nhiên nói, ngày như có thể nhận biết kiếm này. Tại nhìn thấy Tuyết Tế sau đó, một đạo nhân giống như băng cứng bình thường sắc mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa, trong mắt càng là hơn hiếm thấy hiện ra một tia lộ vẻ xúc động tâm ý, thấp giọng nói, đây là Tuyết Tế. Chết tiệt, Trương Tam Phong bọn họ đám kia lão bất tử, lại thật đem đạo môn trưởng giáo chi vị giao cho ngươi như thế một chỉ là tiểu bối. Một đạo nhân phảng phất là bị đâm trúng vết sẹo bình thường, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ như ma, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, trong ánh mắt lòng đấu kỵ phảng phất muốn đem Tô Lưu hóa thành cho tàn, lệ tiếng nói, bọn này lão bất tử thực sự là mắt bị mù, năm đó thì làm lựa chọn sai lầm, bây giờ càng là hơn sai càng thêm sai, sớm muộn cũng có một ngày đạo môn sẽ hủy ở trên tay của bọn hắn. Nhìn giận không kèm được một đạo nhân, Tô Lưu cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, đạo môn bất kể là hủy diệt hay là hưng thịnh, cũng và ngươi này phản giáo người không có một mao tiền quan hệ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới sông. Hôm nay bản tọa liền thay Trương lão đạo thanh lý môn hộ. Nghe vậy, một đạo nhân giận quá thành cười, thê lương tiếng cười to giống như lão nhà tê minh, giống như để người mảng nhĩ đau đớn. Ha ha ha, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hôm nay lão đạo ta liền đến cân nhắc một chút, ngươi này cái gọi là đạo môn trưởng giáo, rốt cục đủ tư cách hay không? Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy một đạo nhân mũi chân điểm một cái, cả người giống như lão hạc giống như bay lên trời, tựa như một đóa thanh vân từ từ lên cao. Bực này khinh công, đã là đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, không mang theo một tia khói lửa, sợ là ngay cả Lục Tiểu Phượng nhìn thấy, cũng là được mặc cảm. Không, trong nháy mắt, một đạo nhân liền đã là xuyên việt rồi nặng nề hư không, mang theo từng đạo như quỷ mị tàn ảnh, lặng yên đi tới Tô Lưu trước mặt, hai tay chính là một trường gỗ ra. 0119024061241221 trường này nhìn như nhẹ nhàng nhu, giống như không mang theo một chút khí lực, chỉ là tầm thường nhất, một chiêu khẽ bước mà thôi, nhưng trên thực tế trong đó lại ẩn chứa đại huyền cơ. Đúng vậy, võ đang phái Trương Tam Phong chỗ sáng lập ra miên trường. Trường kinh như đông, vô cùng bất nhập, liên tục không dứt, lấy nhu thắng cương. Mà ở một đạo nhân nhiều năm dốc lòng tu luyện phía dưới, sớm đã là đem một trường này dung nhập rất nhiều ma đạo thủ đoạn, cải thành rồi một bộ cực kỳ âm hiểm lợi hại công phu, tên ngày hóa cốt miên trường. Chính như kỳ danh, một bộ này đi qua một đạo nhân cải tiến qua hóa cốt miên trường, thay đổi chính tông võ đang miên trường huy hoàng khí quyển, mà là trở nên âm hiểm độc ác, nhất là kia một cỗ thâm độc đến cực điểm trường kình, đủ để đem đối thủ toàn thân xương cốt hóa thành ti sợi thô, nhường hắn chịu đủ tra tấn, cuối cùng chết không toàn thây. Có thể nói là cực kỳ âm hiểm độc ác tả môn công phu. Vừa ra tay, chính là bực này sát chiêu, có thể nghĩ, một đạo nhân trong lòng đối với Tô Lưu cái này tân nhiệm đạo môn trưởng giáo mang bao lớn hận ý đinh. Chương 466, thì chút bản lĩnh này, cũng dám ở đạo gia trước mặt khoe khoang. Chương 466, thì chút bản lĩnh này cũng dám ở đạo gia trước mặt khoe khoang. Hóa cốt miên trưởng cố nhiên cao minh, chỉ tiếc một đạo nhân hôm nay gặp phải đối thủ là Tô Lưu. Hắn một thân cương cân thiết cốt, như thế nào chỉ là hóa cốt miên trưởng năng lực hóa được. Mắt thấy một đạo nhân trưởng kình đã tới, có thể Tô Lưu lại vẫn như cũng là đứng chắc tay, không tránh không né, giống như cười mà không phải cười đứng lặng tại nguyên chỗ bảy ở giữa thằng ngãi danh, an dám như thế khinh thường. Một đạo nhân thấy thế, không khỏi giận tí mặt, trưởng thần chỗ xúc sức lực lịch càng phát thâm động. Lẻ ba số không sau một khắc, ý sĩ kỳ hóa cốt miên trưởng hung hăng đập vào Tô Lưu trên lồng ngực. Bành! Chỉ tiếc, trong tưởng tượng đối phương xương cốt đứt gãy, hóa cốt thành sợi thô thê thảm bộ dáng cũng không có xuất hiện. Tô Lưu đón đỡ rồi ý sĩ kỳ hóa cốt miên trưởng, đúng là di chuyển cũng không di chuyển. Trong lúc đó, một cỗ lâm liệt hàn ý lặng yên tự khốn đạo chắc dưa đầu hiện lên. Không ổn. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, chợt thu thân liền muốn ly khai. Chỉ tiếc hiện tại mới muốn đi, sợ là có chút quá muộn. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ âm thanh đống nhiên vang lên. Thì chút bản lĩnh này, cũng dám ở đạo gia trước mặt bán. Ngươi là tự cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng long ngâm đống nhiên vang lên, từng đạo thanh long quang văn tự Tô Lưu thể nội gào thét mà ra, hội tụ thành một con rồng đuôi hung hăng lắc tại rồi trên người một đạo nhân. Bành! Một đạo nhân còn chưa phản ứng, liền bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Đúng lúc này, một cú kịch liệt đau nhức phun lên trong lòng của hắn, chỉ cảm giác được thân thể của mình phảng phất là bị voi hung hăng đạp một cước, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi liền đã là phun ra ngoài. Na Hoa, tại trước mắt bao người, U Linh Sơn trang lão đao bà tử, đã từng võ đang phái hạng nhất túc trưởng lão, một đạo nhân tựa như một quả bóng đá bình thường, bị hung hăng đụng bay rồi ra xa vài chục trượng. Tại sinh sinh ba sụp rồi ba chặn thành cung sau đó, hắn mới tính miễn cưỡng ngừng lại. Bụi mù nổi lên bốn phía, cỏ cây sợ bay. Những người có mặt ngây người như phỗng nhìn một màn này. Nàng nhóm trong tưởng tượng kịch chiến cũng không xảy ra. Có, chỉ là một chiêu miểu sát. Ta kiếm tiên Tô Lưu một chiêu đánh tan đại danh đỉnh đỉnh võ đang một đạo nhân. Chơi ạ. Thì dùng một chiêu. 0119024946203 một chiêu đem người đánh bay ra trên trăm trượng xa, sức chiến đấu cỡ này thật là đáng sợ. Ngay cả từng chứng kiến Tô Lưu xuất thủ Ninh Trung Tắc đám người cũng là rung động không thôi. Nàng nhóm mặc dù đối với Tô Lưu sẽ thắng có đoán trước không, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ đoạt được như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Một chiêu miểu sát. Hắn võ đạo chi cao, thật sự là khó có thể tưởng tượng, quả nhiên là sâu không lường được. Tại thần sắc khác nhau giữa đám người, chỉ có Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị vẫn như cũng là thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Tiểu yêu này đạo thân thể, sợ là có chút cổ quái a. Ngược lại là cùng năm đó tên hôn đảng kia tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công có phần giống nhau đến mấy phần, chắc hẳn cũng là tu luyện qua nào đó cực kỳ cường đại luyện thể võ học. Chẳng qua, trong U Linh Sơn trang tinh nghiên ma đạo võ công hơn 20 năm một đạo nhân, cũng tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu, trận chiến đấu này hiện tại mới xem như làm nóng người kết thúc, chính thức bắt đầu. Thì sau đó một khắc không. Ba, một tiếng bén nhọn chói hai thét dài đống nhiên vang lên. Tiểu bối, mới vừa rồi là ta chủ quan. Hiện tại, lão đạo ta có thể phải nghiêm túc rồi, ngươi lại nhìn cho kỹ. Nương theo lấy tiếng thét dài cùng nhau vang lên, còn có một hồi làm cho người sợ hãi tiếng quỷ khóc sói tru. Sau một khắc, tại đen nhánh ma khí bao vây phía dưới, một đạo nhân giống như hóa thân thành ma, mang theo từng đạo ma quái khó lường tàn ảnh, lần nữa cần nhìn Lưu Phôi giết mà thừa. Chương 467, một đạo nhân cơ duyên, đạo tâm chủng ma đại pháp. Chương 467, một đạo nhân cơ duyên, đạo tâm chủng ma đại pháp. 20 năm trước, một đạo nhân ngẫu nhiên tại một chỗ trong sơn cốc, đạt được rồi một quyển cực kỳ cao thâm ma công. Tên gọi, đạo tâm chủng ma đại pháp. Từ đây, hắn liền rơi vào ma đạo, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Năm đó, thân làm võ đang hạng nhất túc trưởng lão một đạo nhân sở dĩ phản bội sư môn võ đang, liền là bởi vì hắn âm thầm tu luyện công pháp ma đạo sự tình bị Trương Tam Phong phát giác. Trải nghiệm một phen sau đại chiến, chung quy là Trương Tam Phong đạo pháp cao thâm, lấy được rồi thắng lợi. Dấu rửa hoa tươi nhưng cuối cùng, nể tình tình đồng môn, Trương lão đạo nhất thời mềm lòng, chỉ là phế bỏ một đạo nhân một thân võ công, không hề có lấy hắn tính ý chỉ tiếp Trương Tam Phong nhân tâm thiện độc cũng không đổi được một đạo nhân cảm kích, mà là nhường hắn càng phát ra 13 bán độc, từ đây triệt để luân nhập ma đạo. Xây dựng mượn nhờ đạo tâm trùng ma đại pháp, một đạo nhân rất nhanh liền khôi phục rồi võ công, thậm chí còn nhân hóa đắc phúc, võ đạo nâng cao một bước, tu được rồi một thân sâu không lường được ma công. Từ đây, một đạo nhân hóa thân lão đao bà tử, tổ kiến U Linh Sơn Trang, âm thầm cùng Chu Vô Thị, người tàng hình và hát thế lực ngầm thông đồng cùng nhau, âm thầm tại giang hồ bên trong gây sóng gió. Mà cho đến hôm nay, thân phận của hắn mới tính bị Tô Lưu cho vạch trần. Tại đây 20 năm khổ tu sau đó, một đạo nhân đối với đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện cũng là càng phát cao thâm, mấy ư đã đạt đến đại thánh chi cảnh, một thân võ đạo cũng theo đó đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh. Nhưng trong lòng của hắn đối với Trương Tam Phong, cùng với tất cả đạo môn đoán nghiệm lại là không giảm mảy may, ngược lại là theo thời gian trôi qua mà càng phát thâm hậu. Nguyên bản, một đạo nhân đã cùng Chu Vô Thị đã đạt thành giao dịch. Hắn trợ Chu Vô Thị leo lên hoàng vị, mà Chu Vô Thị thì là muốn đem hết toàn lực giúp hắn đối phó võ đang cùng với tất cả đạo môn. Không ngờ rằng, kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng, nửa đường liền giết ra Tô Lưu cái này chỉnh giáo kim. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, có thể nghĩ, giờ phút này một đạo nhân trong lòng oán độc lửa giận, cái kia đến cỡ nào mãnh liệt, dường như muốn nhắm người muốn nuốt. Liên như thế khắc, tại tùm ma khí bao phủ phía dưới, một đạo nhân giống như hóa thân thành một tôn theo 18 tầng địa ngục trong tránh thoát mà ra tà ma. Chỗ đi qua, vạn vật diệt hết, cỏ cây khô héo, đen như mực ma khí thậm chí đem dưới chân mặt đất cũng trở nên khô cạn đặc nước. Bực này dọa người như thế, thực là thấy vậy những người có mặt toàn thân run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Ngay cả Chu Vô Thị cũng không khỏi mí mắt giật mình, thần thầm nghĩ, một đạo nhân người kia ma công, sợ là lại cao minh rất nhiều, xem ra tựa hồ là muốn đi tại trước mặt của ta. 20 năm qua trong lòng cất dấu oán khí, ngược lại để hắn trên ma đạo mở ra lối riêng, này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Mà giờ khắc này, nhìn giống như tà ma bình thường, bị đen nhánh ma khí bao phủ nhìn một đạo nhân, Tô Lưu vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lại là không tự chủ nhấc lên một vòng mỉa mai tâm ý bảng môn tà đạo. Khổ tu 20 năm, thì tu thành bực này nửa người nửa ma quỷ dáng vẻ, ta nhìn xem ngươi hay là sớm làm tìm 161 chỗ tốt nhất mộ địa bản thân kết thúc, miễn được đi ra mất mặt xấu hổ. 0119024131640320 lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy vô số đạo màu vàng kim sợi tơ tự trên người Tô Lưu lan tràn ra, cách ra sáng chói chói mắt thần mang, phi tốc hội tụ thành một phương hội tụ thái cực âm dương ngũ hành bát quái kỳ môn trận pháp. Phái một cỗ uy nghiêm, rộng lớn, thật lớn uy thế lặng yên tràn ngập giữa thiên địa. Chỉ thấy Tô Lưu đứng lặng cho trận pháp màu vàng trong, tay kết pháp quyết, hai trong mắt thần quang phun trào, phảng phất có được màu vàng kim thái cực ở trong đó mang thái thành, trong miệng nhẹ tụng nói: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn." Chương 468, Đạo môn thần thông chính pháp, Kim Quang Chú. Chương 468, Đạo môn thần thông chính pháp, Kim Quang Chú. Giờ khắc này, Tô Lưu thi triển chính thị đạo gia huyền môn chính tông đạo pháp, Kim Quang Chú. Đối phó tà ma ngoại đạo, nhất là muốn thanh lý môn hộ, tự nhiên là phải vận dụng đạo gia tuyệt học. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, chiếu rọi ta gia nhập tám thân. Theo Tô Lưu tụng niệm, vô số đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim thần quang tự hắn trên người lấp lóe mà ra, phản phất có một vòng mặt trời ở tại thể nội tách ra ánh sáng vô lượng hoa. Này hoa tươi một cỗ rộng lớn, to lớn, cương chính, uy nghiêm khí tức lặng yên khắp giữa trời đất. Thu hệ bản đích vì Tô Lưu bây giờ võ đạo đã là có thể phát huy ra kim quang chú uy lực chân chính. Tự thái liền như thế khắc, vô số đạo màu vàng kim thần quang nở rộ, đem màn đêm đen kịt xé rách. Tại đây sáng chói thần dưới ánh sáng, thì cả trên trời minh nguyệt vậy có vẻ ảm đạm phai mờ. Tu thư vào thời khắc này, chỉ thấy Tô Lưu thủ lớn biến đổi, con người hóa thành rực rỡ kim chi sắc, trong miệng phát ra một tiếng nguyện như lôi đỉnh quắc khẽ. Ông trong lúc đó, kim quang nóng ánh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa đủ có vài chục trượng chi lớn màu vàng kim dây núi, từ giữa không trung gào thét mà rơi, vì thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía một đạo nhân chấn áp mà xuống. Này, này là đáng sợ đến bực nào võ học? Thấy cảnh này, những người có mặt đều bị sân xem líu lưỡi, trong mắt xuất phát ra thật sâu vẻ khó tin, cơ hồ là hoa mắt thần mê loại thủ đoạn này, gần như truyền thuyết thần di sơn đảo hải đạo pháp thần thông. Giờ khắc này, thậm chí nối tới đến 10 phần tự tin Chu Vô Thị cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Cái này làm sao có khả năng? Người bên ngoài còn như vậy, huống chi trực diện nhìn Tô Lưu một đạo nhân. Một đạo nhân nằm mơ vậy không ngờ rằng, thế gian lại có bực này võ công. Không, này căn bản không phải võ công, đơn giản chính là trong truyền thuyết tiên pháp yêu thuật. Nhưng giờ phút này, đã dung không được hắn lại làm suy nghĩ nhiều. Vì, kia che khuất bầu trời ngọn thần sơn màu vàng nóng, đã mang theo ngàn vạn cân lực lượng hướng phía một đạo nhân gào thét mà rơi, hắn uy thế có thể xưng hủy thiên diệt địa. Hô, kim sơn rơi xuống, giống như cựu thiên chi thượng tiên thần thi triển thần thông, một tự mình trấn áp tà ma. Một đạo nhân dù sao cũng là một đời tiêu hùng, mắt thấy kim sơn rơi xuống, tại đây trong tuyệt cảnh, hắn lại cũng không từng tuyệt vọng, mà là phấn khởi toàn thân lực lượng phản kháng. Ma đạo tương dung, vô phận người hay ta. Chỉ thấy một đạo nhân hai con ngươi xích hồng, tận lực đem đạo tâm chủng ma đại pháp thúc dục đến cực hạn, giơ lên bước vào đệ thập trọng ma cực chi cảnh, bộc phát ra vô tận ma khí. A a a, 0119024171429209 một đạo nhân ngưỡng tiên trường giết đạo, liều mạng thúc dục thể nội ma chủng, liên tục không ngừng ma khí giống như hải triều giống như mãnh liệt mà ra. Lên cho ta. Theo một tiếng gầm thét vang lên, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, đen như mực ma khí đúng là dung hợp lại cùng nhau, sau lưng một đạo nhân hội tụ thành một tôn khổng lồ ma ảnh. Cao lớn ma thần hình bóng, vì trèo chống thiên địa chi tư, đúng là đem kim sơn sinh sinh kháng trụ. Vâng. Trong lúc đó, vì một đạo nhân làm trung tâm, xung quanh gần trăm trượng trong mặt đất toàn bộ chấn nát, mặt đất sinh sinh bị vênh ra một khổng lồ hố to tử. Vương hảo, nhưng dù vậy, một đạo nhân lại như cũ giáng chống đỡ nhìn đứng lặng cho tại chỗ. Mà ở sau lưng hắn đen nhánh ma ảnh cũng là kiên nghị bất khuất, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần lực, đem giữa không trùng kim sơn chống đỡ. Thấy cảnh này, Tô Lưu mày kiếm vẩy một cái, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc tâm ý, nhẹ giọng khen, không sai, có chút thể chuyện. Nhìn tới ngươi sở tu môn ma công này, ngược lại cũng có chút chỗ bất phàm. Chẳng qua, so với ta đạo môn thần thông, hay là không đáng giá nhắc tới. Chương 469, Chu Vô Thị xuất thủ. Chương 469, Chu Vô Thị xuất thủ. Lời còn chưa dứt, liền gặp Tô Lưu giấu tay biến đổi, trong miệng nhẹ tụng kim quang chú văn hóa làm từng mai màu vàng văn tự hội tụ thành từng đạo thần văn. Giống như vô số đạo băng rua đồng dạng, lặng yên tung bay giữa không trung bên trong. Loé ra kim sắc quang mang chú văn, phản phất hóa thành từng mai đại đạo phù văn, tản ra huyền ảo đến cực điểm ánh sáng, bao trùm tại ngọn thần sơn màu vàng nóng bên trên. Ông dãy núi rung động, từng đạo màu vàng chú ấn lạc ấn tại bên trên. Trong lúc đó, kim quang đại tác, trùng trùng điệp điệp thần lực dung nhập trong đó. Liên phản phất là như lai Phật tổ tại Ngũ Hành Sơn càng thêm phong thông báo đồng dạng, vốn là nặng nề vô cùng kim sơn càng ngày càng nặng nề, kỳ lực không dưới ngàn vạn cân. Chấn áp. Tô Lưu ánh mắt ngưng lại, trong mắt thần mang phun trào, khóe miệng nhấc lên một tia băng lãnh vô tình độ cong, bàn tay hướng về phía dưới chậm rãi đè xuống, quát khẽ nói: cho đạo gia quỳ xuống. Vâng. phảng phất ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, vô tận cự lực cầm vang hạ xuống, bang núi đại sơn ầm vang đè xuống. Phúc, lần này trực tiếp ép tới một đạo nhân miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức càng ngày càng mệt mỏi, hai đầu gối không tự chủ được uốn cong, trực tiếp té quỵ dưới đất, liền toàn thân xương cốt đều tại kết rung động. Giang giác, giang giác. Theo một trận khiến người can đảm hàn cốt nứt ra thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt miệng mũi thất khiếu dớm máu, cơ hồ bị cái này một tòa cự sơn cho ép tới không có nửa cái mạng. Mà càng chết là tại màu vàng thần quang thiêu đốt phía dưới, liền phía sau hắn ma thần hình bóng đều thay đổi đến hư ảo rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Một đạo nhân hai mắt phím hồng, cắn chặt răng, cố nén toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, cực lực chống đỡ lấy thân thể, không chịu triệt để ngã xuống, nghiêm nghị quát tầm lên: Chu vô thị, đến trình độ như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không xuất thủ sao? Ở đây đợi tình cảnh phía dưới, cho dù là tu đến một thân cái thế ma công một đạo nhân, cũng cảm nhận được lớn lao tuyệt vọng, chỉ có thể hướng đồng minh mình xin giúp đỡ. Mà Chu vô thị thì là sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào sâu sắc dò dự bên trong. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ, cái này tiểu yêu đạo vũ công thực sự là cực kỳ lợi hại, liền xem như tự mình ra tay cùng một đạo nhân hai người liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Tựa hồ là phát giác Chu vô thị do dự, một đạo nhân sợ hãi đan sen trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nghiêm nghị quát tầm lên: Chu vô thị, ngươi còn do dự cái gì? Cái này tiểu yêu nói hôm nay nhất định đến có chuẩn bị, đợi đến lao đạo bại, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, đến lúc đó ta nhìn nguyên nên như thế nào đối phó hắn. Nghe thấy lời ấy, Chu vô thị trong lòng run lên, xác thực như vậy. Mặc dù không biết Tô Lưu hôm nay ý đồ đến cùng làm sao, nhưng nhìn hắn cùng cái kia Hoàng Mao Nha đầu thân mật trình độ, liền tuyệt đối là địch không phải bạn. Một đạo nhân bại về sau, kế tiếp hắn muốn đối phó, chỉ sợ sẽ là bản hầu. Nhớ tới ở đây, trong mắt Chu vô thị hung quang lóe lên, nghĩa chính ngôn tử nghiêm nghị quát: Các ngươi đừng vội làm cản. Hoàng cung đại nội, há có thể dung các ngươi như vậy làm cản? Đều cho bản hầu dừng tay. Dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, trùng trùng điệp điệp chân khí giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng gào thét mà ra, dung nhập một bên thạch long pho tượng bên trong. Sau một khắc, theo một tiếng lột ngạt tiếng long ngâm vang lên. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia một đầu trường vạn cân chi trọng thạch điêu cự long, phảng phất là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đúng là nhảy nhưng mà lên, xoay quanh giữa không trung bên trong, hướng về Tô Lưu ầm vang đập tới. Chương 470, Chu vô thị hấp tinh đại pháp. Chương 470, Chu vô thị hấp tinh đại pháp. Chu vô thị không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thạch phá thiên kinh sát chiêu. Một thức này đem thạch điêu hóa thành chân long thủ đoạn, xác thực là có chút nghe rợn cả người, để mọi người tại đây đều sân xem líu lưỡi, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Trên thực tế, Chu vô thị chỗ dùng môn này kỳ dị võ học cũng là gọi là hấp tinh đại pháp, nhưng cùng Nhậm Ngã Hành sở tu hấp công pháp môn khác biệt, Chu vô thị chú trọng hơn tại thu nạp vật vật, thu này nhất địa, thủ đoạn cao minh, sợ là muốn xa tại Nhậm Ngã Hành bên trên. Liên như thế khác, tại hấp tinh đại pháp cách không thao túng phía dưới, khổng lồ thạch điêu cự long phảng phất xuống lại, dương nhanh múa vuốt giống như chân long đồng dạng hướng về Tô Lưu đánh giết mà đi. Thấy cảnh này, cho dù là Tô Lưu, trong mắt cũng là hiện lên mấy phần kinh ngạc chi ý. Có thể đem hấp tinh đại pháp tinh nghiên đến loại này tình trạng, cái này Chu vô thị cũng là xưng được là một đời nhân kiệt. Chỉ tiếc, tâm tư không dùng tại chính địa phương bên trên. Nếu là hắn một lòng tu luyện võ học, thành tựu sợ là xa muốn so hiện tại càng cao. Chỉ bất quá, tán thưởng về tán thưởng, nhưng Chu vô thị loại thủ đoạn này, đối với võ giả tầm thường đến nói, tự nhiên là giống như tiên pháp yêu thuật đồng dạng đáng sợ. Chỉ tiếc, hắn hôm nay đối đầu là Tô Lưu. Cái này cái gọi là hóa phàm là linh, dẫn thạch làm long thủ đoạn, tại Tô Lưu xem ra, mặc dù có chút bất phàm, nhưng cũng vẹn vẹn có chút mới mẻ mà thôi, không coi là cái gì ghê gớm lợi hại thủ đoạn. Buồn cười, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, sao dám tại đạo gia trước mặt múa dịu quá mắt thợ. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy Tô Lưu giấu tay phi tốc biến hóa, từng đạo khiến người hoa mắt ấn pháp không ngừng biến ảo, lấm ta lấm tấm tinh quang tại đầu ngón tay tập hợp, dần dần cùng kim quang dung hợp lại cùng nhau. Tứ thần tinh tốc kinh, thanh long ấn. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ thanh long từ Tô Lưu trong lòng bàn tay pháp ấn bên trong gào thét mà ra, giống như một đạo phi hồng bạch qua hư không. Thanh long hình thể không ngừng biến lớn, rất nhanh liền đạt tới mấy chục trượng lớn. Cho ta phá. Tô Lưu bàn tay hướng về hư không chợt nhấn một cái. Thanh long quang ấn nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài, có ánh tinh quang từ thân thể cao lớn bên trong bộ phát ra. Vâng, phản phất một tiếng sét đùng đoảng vang lên, vô số đá vụn như mưa rơi xuống. Vẹn vẹn một cái đối mặt, Chu vô thị chỗ thao túng thạch điêu cự long liền đã là bị thanh long ấn cho xung kích thành một đống rách mướp đá vụn. Một màn này, nhìn đến ở đây Ninh Trung Tắc đám người tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy chính mình như trong mộng đồng dạng, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Tại những ngày võ giả tầm thường xem ra, Tô Lưu cùng Chu vô thị, một đạo nhân người kiểu này quyết đấu, không khác thượng cổ truyền thuyết bên trong tiên ma ở giữa đại chiến. Đã là vượt ra khỏi các nàng sức tưởng tượng cực hạn, cương đại đến bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, Tô Lưu tuy là tiện tay một kích liền đem Chu vô thị thế công hóa giải, nhưng dù sao vẫn là có một nháy mắt phân thần. Mà đau khổ chống đỡ thật lâu một đạo nhân chính là bắt lấy cái này gần như không tồn tại một tia cơ hội. Cơ hội tốt. Hắn hai mắt trừng lớn, khoe mắt còn mơ hồ có huyết lệ nhỏ xuống, nhưng trong mắt nhưng là toát ra vẻ mừng như điên chi ý, phát ra một tiếng ngạc nhiên giống to. Lên cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, chỉ thấy một đạo nhân hai mắt phím hồng, cắn chặt răng, phảng phất là dùng hết toàn thân cao thấp mỗi một tia ma khí, đem hết toàn lực vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp. Sau một khắc, kim sơn lay động, ma khí bạo dũng, ngay sau đó một đạo đen nhánh thân ảnh lão đạo nghiêng ngã phi thân mà ra, chật vật rơi xuống ngược lại trên mặt đất. Một đạo nhân đúng là thật thành công từ ngọn thần sơn màu vàng nóng phía dưới thoát thân. Chương 471, như thế nào nói? Như thế nào ma? Thứ thập nhất cảnh, mà thay đổi. Chương 471, như thế nào nói? Như thế nào ma? Thứ thập nhất cảnh, mà thay đổi. Không thể không nói, tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp một đạo nhân, xác thực coi là thiên hạ ít có cao thủ, cho dù là cùng võ đang Trương Tam Phong so sánh, cũng không kém mấy phần. Khó trách hắn dám cuồng vọng như vậy. Nếu không phải gặp được Tô Lưu bực này yêu nghiệt, có Chu Vô Thị tương trợ hắn, cho dù là đối đầu toàn bộ phái võ đang, cũng là có thể thông dòng thắng. Chỉ tiếc, ngày không theo người nguyện. Hôm nay, một đạo nhân xem như là gặp chúng đích chú định khắc tinh. Giờ phút này, khó khăn thoát thân một đạo nhân thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một thân màu xanh đạo bảo bên trên càng là vết máu loang lổ, hiển nhiên là tại vừa rồi giao đấu bên trong bị thiệt lớn. Nếu không phải đã đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến ma đạo hòa vào nhau để thực cảnh, hắn hiện tại sợ là đã sớm bị ép thành một bài thịt nát. Chết tiệt. Đạo môn bên trong, khi nào lại ra bực này yêu nghiệt? Chẳng lẽ, thật là trời không giúp ta? Một đạo nhân thần sắc cảm đạm, trong mắt tràn đầy oán hận chi ý, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Thiên ý lại như thế nào? Ta tu ma đạo 20 năm, sớm đã làng lịch tiên mà làm, hôm nay liền xem như liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn chặt đứt đạo gia sinh cơ. Một đạo nhân cắn chặt răng, quyết tâm liều mạng, nghịch chuyển trong cơ thể ma chủng, đem cương ép thúc đẩy sinh trưởng, đem trong cơ thể đạo đan hoàn toàn thôn vệ, cương ép đem cảnh giới nâng cao đến thứ thập nhất cảnh ma thay đổi. Ông nhưng gặp hai màu trắng đen ánh sáng từ trên thân phóng lên tận trời, dung hợp thành một đạo thô to của sáng bay thẳng vào tiêu, một cô đáng sợ đến cực điểm vì thế đột nhiên tản ra. Giờ khắc này, một đạo nhân võ đạo cảnh giới đột nhiên lên thẳng, đúng là lại lên một tầng nữa, đạt tới lục địa thần tiên thượng phẩm tầng thứ, đúng là cùng Trương Tam Phong bình khởi bình tọa. Đương nhiên, tại đề cao chiến lược đồng thời, hắn cũng là trả giá cái giá cực lớn. Cưỡng ép thôi động ma trùng thôn vệ đạo tâm, mang ý nghĩa đạo tâm trùng ma cân bằng sẽ bị đánh vỡ, từ hôm nay muộn về sau, một đạo nhân lại không tinh tiến võ đạo có thể. Nhưng vì đánh bại Tô Lưu, cấp cho đạo môn trầm trọng đả kích, một đạo nhân đã không lo được nhiều như vậy. Đen trắng ánh sáng bên trong, một đạo nhân tóc rối bời rối tung, hai mắt đã triệt để hóa thành đen nhánh màu sắc, liền một tia tròng trắng mắt đều nhìn không thấy, hiện nhiên là đã hoàn toàn nhập ma, nghiêm nghị quát tầm lên, tiểu bối, hôm nay liền để cho ngươi biết. Như thế nào nói, như thế nào ma? Lời còn chưa dứt, giống như vô lượng đại hải đồng dạng bàng bạc xâm la ma khí liền đã là hội tụ thành từng đầu khổng lồ cự mãng, cuốn theo chừng lấy ăn mòn vạn vật tà lực, hướng về Tô Lưu đánh giết mà đi. Mấy chục đầu hắc quang cự mãng xuyên qua hư không, đúng là đem ánh trăng đều che phủ lên. Phát tán ra khí tức tà ác, đúng là liền phương chứng đại sư, xung hư đạo trưởng bực này chính đạo cao thủ đều toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả lời đều nói không tới. Cái này, đây là cỡ nào ma công? Sợ là liền năm đó đệ nhất ma đầu Nhậm Ngã Hành, đều còn lâu mới có được bực này công lực đi. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà càng thêm khó giải quyết chính là, một mực nhìn chằm chằm Chu Vô Thị cũng bắt lấy cơ hội này. Hắn mắt hổ phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cơ hội tốt. Lập tức không nói một lời, liền ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Chu Vô Thị hai bàn tay đều xuất hiện, bộc phát ra giống như là biển gầm hùng hồn chân khí, lấy hấp tinh đại pháp bàng bạc lực lượng đem còn lại 8 đầu thạch long toàn bộ nhấc lên, phối hợp với một đạo nhân hướng về Tô Lưu phát khởi thế công. Giờ khắc này, Chu Vô Thị, một đạo nhân hai đại đỉnh cấp cao thủ đồng loạt xuất thủ, bộc phát ra đủ để khiến thế nhân sợ hãi sức chiến đấu đáng sợ, thế phải chém giết Tô Lưu.